Chương 929, triệt để bạo phát sở vô song, lần nữa thảm bại yêu tộc thiên yêu thể. Chương 929, triệt để bạo phát sở vô song, lần nữa thảm bại yêu tộc thiên yêu thể. Mặc dù nói tại những năm này thời gian bên trong hắn đạt được tăng lên rất nhiều, nhưng là yêu tộc thiên yêu thể trong đoạn thời gian này mặt cũng cảm nhận được sở vô song tăng lên. Nhất là vừa mới một trận chiến này để hắn hiểu được sở vô song thực lực vượt xa qua hắn. Bằng không mà nói hắn lại làm sao có thể tại huyết hải bên trong cùng sở vô song nhất chiến đâu. Bất quá bây giờ sở vô song vậy mà có thể dễ dàng như thế tiến nhập huyết hải bên trong. Như vậy cũng liền đại biểu cho tính toán của hắn đã triệt để thất bại. Hiện tại hắn muốn cùng đỉnh phong thời khắc sở vô song nhất chiến. Như vậy một trận chiến này người thắng cuối cùng liền yêu tộc thiên yêu thể cũng đã đoán được. Thế nhưng là lúc này thời điểm sở vô song cũng không có cho yêu tộc vị này thiên yêu thể phản ứng. Chỉ thấy trong tay hắn vũ khí hóa thành một đạo kinh khủng quang mang, hướng về yêu tộc thiên yêu thể phương hướng đánh tới. Đồng thời cả người cũng là hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang, chính đang không ngừng tại huyết hải bên trong xuyên thẳng qua. Mà lại trên bầu trời cái kia hai đạo quái vật khổng lồ chính đang không ngừng thôn vệ lấy huyết hải huyết khí. Bất quá bởi vì không gian pháp tắc nguyên nhân, tại sở vô song quanh thân 100 trượng bên trong đều không có huyết hải, cho nên nói hắn một kích này không có thâm thụ những thứ này huyết hải ảnh hưởng. Kinh khủng công kích trực tiếp rơi vào trước mặt vị này yêu tộc thiên yêu thể trên thân, trong nháy mắt liền để cả người hắn thân thể trực tiếp hóa thành một đạo quang mang té bay ra ngoài. Bất quá bởi vì huyết hải nguyên nhân đạo này kinh khủng lực lượng vẫn là bị hắn dùng thân thể triệt để đến cản lại. Nhưng là bây giờ sở vô song lại là không ngừng đối với trước mặt vị này yêu tộc thiên yêu thể tiến công, chỉ thấy hắn lần nữa hướng về phía trước vung ra một thương. Một giây sau chỉ thấy một tôn nhân hoàng pháp tướng trong nháy mắt thì xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng hướng thẳng đến yêu tộc thiên yêu thể phương hướng đâm ra một thương. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền đem yêu tộc vị này thiên yêu thể trấn áp. Trong nháy mắt liền khiến cho yêu tộc vị này thiên yêu thể nhanh chóng rơi vào lôi đài phía trên. Sau đó trực tiếp tại lôi đài phía trên lưu lại một cái hố sâu to lớn. Thế nhưng là lúc này sở vô song hiển nhiên không có tính toán để yêu tộc vị này thiên yêu thể phản ứng. Dù sao huyết hải phiền toái như vậy đồ vật hắn cũng không muốn đối mặt lần thứ hai. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa hướng về phía dưới đâm ra một thương. Sau đó chỉ thấy một đầu màu hoàng kim cự long trong nháy mắt thì xuất hiện ở trung quanh hắn. Cái này một đầu màu hoàng kim cự long không chút do dự hướng thẳng đến phía dưới vị này yêu tộc thiên yêu thể đánh tới. Kinh khủng lực lượng trực tiếp rơi vào yêu tộc thiên yêu thể trên thân. Sau đó trong nháy mắt liền để cả người hắn đính vào phía dưới lôi đài bên trong. Đồng thời kinh khủng lực lượng cũng là làm đến cả người hắn thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Đương nhiên hiện tại sở vô song có thể vẫn không có dự định để yêu tộc vị này thiên yêu thể như vậy kết thúc trận này đại chiến. Chỉ thấy cả người hắn trong tay chậm rãi xuất hiện một cây trường kiếm màu hoàng kim. Sau đó cả người trực tiếp hai tay cầm kiếm, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt thì tung hoành toàn bộ lôi đài. Đồng thời trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều trường kiếm màu hoàng kim. Những thứ này trường kiếm màu hoàng kim phảng phất như là giọt mưa đồng dạng trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Sau đó hung hăng mà đâm vào những thứ này huyết hải bên trong. Trong nháy mắt liền đem những thứ này huyết hải triệt để phân hóa. Đồng thời trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh dài đến mấy vạn trượng màu hoàng kim cự kiếm. Một thanh này dài đến mấy vạn trượng màu hoàng kim cự kiếm hướng thẳng đến yêu tộc vị kia thiên yêu thể phương hướng rơi xuống. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Đồng thời những cái kia bị phân hóa huyết hải cũng là bị trên bầu trời cái kia hai đại thần thú hỏa diễm triệt để thiêu đốt. Vốn là cần một nén nhang mới có thể triệt để thiêu đốt hầu như không còn huyết hải cũng là bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời cái kia một thanh màu hoàng kim cự kiếm cũng là trực tiếp rơi vào vị kia yêu tộc thiên yêu thể trên thân. Trong nháy mắt thì đã mất đi vị này yêu tộc thiên yêu thể ánh mắt. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang một vẻ tò mò nhìn lôi đài trung ương cái kia một nói hố sâu to lớn. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút vị này yêu tộc thiên yêu thể kết cục. Đồng thời cũng có rất nhiều người trong ánh mắt mang theo một vẻ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dù sao yêu tộc vị này thiên yêu thể xuất thủ thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cho nên những thứ này thiên kiêu đối với hắn tự nhiên mười phân hận. Bởi vậy bây giờ nhìn gặp hắn có kết quả như thế, những thứ này thiên kiêu trong ánh mắt tự nhiên xuất hiện một vẻ hưng phấn. Nhất là bây giờ sở vô song tứ đại tùy tùng giả, bọn hắn ánh mắt bên trong trừ hưng phấn ra càng nhiều thì là vẻ sùng bái. Dù sao chính mình điện hạ thực lực đạt đến như thế cấp độ, như vậy bọn hắn những thứ này làm tùy tùng giả người tự nhiên hết sức hưng phấn. Mà liên tại toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía lôi đài trung ương cái kia một thanh màu hoàng kim cự kiếm phía trên đồng thời, chỉ thấy một đạo màu đỏ máu quang mang chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một giây sau chỉ thấy một vị xem ra mười phân chật vật thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên mặc trên người một kiện phá toái trường bảo màu đỏ ngòm, khoe miệng chính đang không ngừng có máu tươi tràn ra, đồng thời sắc mặt mười phân trắng xám. Cái kia một bộ hạt màu đen tóc dài lúc này thời điểm đã bị nhuộm thành màu đỏ máu. Hơn nữa còn có từng tia từng sợi tóc dài bị đính vào hắn trên mặt, làm đến nàng cả người xem ra càng thêm chật vật. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là nơi ngực của hắn có một đạo to lớn kiếm ngân. Đạo này kiếm ngân dường như đem hắn thân thể triệt để xuyên qua đầu dạng. Đồng thời cánh tay trái cũng là bị đạo này kinh khủng kiếm khí triệt để chém xuống, làm đến cái kia trống rỗng cánh tay trái lộ ra mười phân dễ thấy. Trên thân khí tức cũng không phải đặc biệt ổn định, dường như triệt để sẽ rơi xuống thấp hơn cảnh giới bên trong đầu dạng. Người này chính là vị kia yêu tộc thiên yêu thể. Hắn lúc này chính là một mặt oán độc nhìn lên trước mặt sở vô song. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới sở vô song thực lực vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Bất quá lúc này thời điểm hắn đối sở vô song oán hận cũng là càng nhiều hơn. Đương nhiên cho dù hắn hiện tại lại thế nào oán hận sở vô song, hắn cũng minh bạch sở vô song thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi chính mình trong ánh mắt oán hận. sau đó lúc này mới cũng không quay đầu lại hướng thẳng đến lôi đài bên ngoài mà đi. Đến mức hiện tại Sở Vô Song thì là căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Dù sao đối với hắn mà nói yêu tộc vị này tiên yêu thể cũng là một cái tôm tép ngại nhép. Hắn muốn đánh bại yêu tộc vị này tiên yêu thể mười phân dễ dàng. Cho dù là yêu tộc vị này tiên yêu thể thật đột phá đến đại đế cảnh giới, Sở Vô Song cũng sẽ không sợ hãi vị này yêu tộc tiên yêu thể. Nhưng là nếu như vị này yêu tộc tiên yêu thể thật trêu chọc đến mình, Sở Vô Song có thể không ngại đem hắn triệt để chém giết. Theo yêu tộc vị này tiên yêu thể bị thua về sau, Sở Vô Song cả người cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp xuất hiện tại thần đế thiên đám người bên người. Hắn trên mặt còn mang theo một vẻ bình tĩnh cùng vẻ đạm nhiên. Hiển nhiên đối với hắn mà nói đánh bại một vị yêu tộc tiên yêu thể cũng không đáng tán thưởng, bởi vì hắn hiện tại càng mong đợi là cùng thần đế thiên cùng thiên hoàng tử ở giữa đại chiến. Hai người này mới có thể bị hắn chân chân chính chính xem làm đối thủ. Chương 930, Sở Vô Song chiến lực, hưng phấn nhân tộc thiên tiêu. Chương 930, Sở Vô Song chiến lực, hưng phấn nhân tộc thiên tiêu. Bởi vì chỉ có hai người này mới có thể chân chính bị hắn xem làm đối thủ. Đồng thời cũng chỉ có hai người này mới có thể để cho hắn chân chính thể hiện ra chính mình đứng đầu nhất thực lực. Tại những năm này thời gian bên trong ngươi thực lực lại được đến đề thăng, bất quá ta hy vọng đánh với ngươi một trận thời điểm, ngươi có thể xuất ra ngươi chân chính thực lực. Lúc này thần đế thiên thì là vẻ mặt thành thật đứng ra nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong còn có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ vẻ kiên định. Mặc dù nói hắn hiện tại đã cảm nhận được Sở Vô Song thực lực có lẽ đã vượt qua hắn, nhưng là thần đế thiên y nguyên muốn cùng tránh thức đỉnh phong thời kỳ Sở Vô Song nhất chiến. Ta cũng hy vọng cùng đỉnh phong thời kỳ ngươi nhất chiến, bất quá có thể không nên lưu tình a. Thiên hoàng tử đang nghe thần đế thiên mà nói về sau cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong hắn trên thân còn tản mát ra một cỗ kinh khủng chiến ý, mặc dù nói hắn hiện tại cũng kém không nhiều đã cảm nhận được Sở Vô Song thực lực đã vượt qua hắn. Nhưng là hiện tại thiên hoàng tử vẫn không có chút nào hối hận. Thậm chí có thể nói hắn hiện tại còn muốn cùng tránh thức đứng đầu nhất Sở Vô Song nhất chiến. Giữa chúng ta đại chiến người nào đều không cho lưu thủ không phải sao? Sở Vô Song đang nghe hai người về sau thì là cười cười, sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn lấy hai người nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ vẻ chờ mong. Bởi vì hiện tại Sở Song Dĩ Kinh có thể cảm nhận được thần đế thiên trong thân thể cái kia cổ thần huyết chính đang không ngừng thức tỉnh. Đây là thuần chính nhất lực lượng, thậm chí đã đạt đến đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả đều không thể đạt tới cấp bậc. Mà thiên hoàng tử trong thân thể cái kia cổ thiên hoàng huyết mạch cũng là đang không ngừng khôi phục. Cho nên Sở Vô Song càng thêm chờ mong cùng giữa hai người đại chiến. Mặc dù nói vừa mới cái kia một trận đại chiến yêu tộc thiên yêu thể trong thân thể cũng có một cỗ kinh khủng hoàng đạo khí tức, nhưng là cái kia một cỗ khí tức cũng không phải là thuần túy nhất đại đế cấp bậc cường giả trong thân thể lực lượng, chỉ có thể diễn sinh ra huyết hải loại này đồ vật. Cho nên Sở Vô Song đương nhiên sẽ không đặc biệt quan tâm hắn, nhưng là trước mặt hai người lại làm cho hắn mười phân quan tâm. Bởi vì vô luận là thần đế tiên trong thân thể cái kia cổ thần huyết lực lượng, vẫn là thiên hoàng tử trong thân thể cái kia cổ thiên hoàng huyết mạch, Sở Vô Song đều là mười phân chờ mong. Mà thần đế thiên cùng thiên hoàng tử đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau trên mặt cũng là trong nháy mắt thì lộ ra một vẻ nụ cười, sau đó chỉ thấy hai người vẻ mặt thành thật đối với Sở Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía vị kia yêu tộc thiên yêu thể trên thân. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Điện hạ, ngươi thực lực quả nhiên cường đại, thậm chí ngay cả yêu tộc vị kia thiên yêu thể đều nhẹ nhàng như vậy thì đánh bại. Mà lúc này vị kia bạch hổ thì là một mặt hưng phấn đứng ra nói ra. Đương nhiên hắn là cũng sớm đã trở thành Sở Vô Song tứ đại tùy tùng giả bạch hổ, cũng không phải là bạch hổ nhất tộc bên trong bạch hổ. Mà đang nghe Bạch Hổ mà nói về sau Huyền Vũ cùng Thanh Long cũng là lẫn nhau nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng nhìn thấy chính mình điện hạ chỗ cường đại. Mặc dù nói Huyền Vũ cùng Thanh Long thực lực đều đã mười phân cường đại, nhưng là tại cùng chính mình điện hạ so sánh lại là kém rất nhiều. Những cái kia yêu tộc còn dám phách lối như vậy, hiện tại bọn hắn lợi hại nhất một người cũng đã bị điện hạ đánh bại, cũng không biết bọn hắn tại đối mặt điện hạ thời điểm có thể hay không trực tiếp đầu hàng. Mà lúc này Huyền Vũ thì là nhiều hứng thú nhìn lấy yêu tộc thiên tiêu nói ra, mặc dù nói yêu tộc bên trong ra một vị thiên yêu thể đỉnh phong yêu nghiệt, nhưng là yêu tộc bên trong ý nguyên còn nắm giữ cái khác thiên tiêu. Cũng tỉ như bây giờ còn chưa có bại qua vị kia yêu tộc chuẩn đế viên mãn cảnh giới thiên tiêu, cùng mặt khác mấy vị yêu tộc chuẩn đế hậu kỳ thiên tiêu, bọn hắn hiện tại ý nguyên còn tại vạn tộc thiên tiêu bảng bên trong. Bất quá đến đón lấy bọn hắn phải đối mặt đối thủ chỉ sợ cũng có chút để bọn hắn khó có thể chống đỡ, bởi vì bây giờ đang ở vạn tộc thiên tiêu bảng bên trong thiên tiêu thực lực đều xem như cùng cảnh giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Vị này yêu tộc thiên yêu thể chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình sẽ ở bọn hắn yêu tộc cái khác thiên tiêu phía trước bại, sau đó đằng sau hắn bài danh còn tại bọn hắn yêu tộc thiên tiêu đằng sau. Cũng không biết hiện tại hắn ý nghĩ trong lòng, bất quá ta đoán hắn ý nghĩ trong lòng khẳng định rất khôi hài. Mà lúc này Hiên Viên Phá thì là nhìn qua yêu tộc thiên yêu thể phương hướng nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Bởi vì hắn hiện tại mười phân chờ mong vị này yêu tộc thiên yêu thể ý nghĩ trong lòng. Dù sao hiện tại yêu tộc thiên yêu thể đã rơi vào bọn hắn yêu tộc cái khác thiên tiêu đằng sau. Mà yêu tộc thiên yêu thể thực lực vốn là liền tại bọn hắn yêu tộc cái khác thiên tiêu phía trên. Nhưng là bây giờ bài danh vậy mà tại bọn hắn yêu tộc cái khác thiên tiêu đằng sau, dựa theo kiêu ngạo yêu tộc vị này thiên yêu thể đến xem, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ tức giận bất bình. Vốn đang tại tìm tòi nghiên cứu Sở Vô Song thực lực đạt đến mức nào, thần đế thiên cùng thiên hoàng tử đang nghe Hiên Biên Phá ý tưởng này về sau, cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía yêu tộc thiên yêu thể trên thân. Đồng thời bọn hắn trong tầm mắt hướng yêu tộc thiên yêu thể thời điểm trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thương hại. Hiển nhiên trong lòng của bọn hắn cũng là không sai biệt lắm đoán được yêu tộc vị này thiên yêu thể ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên lúc này thời điểm càng khiếp sợ thì là cái khác thiên tiêu. Bởi vì vừa mới Sở Vô Song một trận chiến này đã chứng minh Sở Vô Song vị này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đồng thời cũng để bọn hắn biết vị này được xưng là vạn tộc đệ nhất thiên kiêu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đây cũng là Vô Song điện hạ chỗ cường đại ạ, không nghĩ tới tại nhân tộc cổ lộ bên trong hắn trấn áp nhân tộc thiên kiêu, sau đó trở về vạn tộc cổ lộ bên trong hắn ý nguyên trấn áp vạn tộc thiên kiêu, quét ngang vạn cổ thiên kiêu, quả nhiên không hổ là Vô Song điện hạ. Lúc này một vị nhân tộc thiên kiêu nhịn không được kích động mở miệng nói, trước đây Sở Vô Song tại nhân tộc cổ lộ bên trong vẫn trấn áp nhân tộc thiên kiêu, thậm chí ép tới cả nhân tộc thiên kiêu đều không ngẩng đầu được lên. Không nghĩ tới đi vào vạn tộc cổ lộ bên trong Sở Vô Song ý nguyên có thể áp chế vạn tộc thiên kiêu. Trong chốc nhoáng này liền để nhân tộc thiên kiêu cảm thấy hưng phấn không thôi. Vô Song điện hạ vốn là thiên hạ vô song tồn tại, cho nên hắn muốn trấn áp vạn tộc thiên kiêu tự nhiên không thể bình thường hơn được. Đúng vậy à, Vô Song điện hạ vốn chính là thiên hạ vô song tồn tại, vẻn vẹn là Vô Song điện hạ bốn chữ này, cũng không phải là bình thường thiên kiêu có thể so ra mà vượng, huống chi hắn còn tu luyện ta nhân tộc đứng đầu nhất nhân hoàng pháp tắc. Không biết lần này Vô Song điện hạ cần phải bao lâu mới có thể thu được vạn tộc đệ nhất thiên kiêu xưng hảo. Dù sao ta cảm thấy Vô Song điện hạ chính là chư thiên vạn giới bên trong đệ nhất thiên kiêu, vô luận bao lâu thu hoạch được cái này xưng hảo, ta đều thì cho là như vậy. Lúc này những cái khác nhân tộc thiên kiêu cũng là ào ào một mặt hưng phấn nhìn qua Sở Vô Song phương hướng nói ra. Dù sao Sở Vô Song đã sáng tạo ra lịch sử, đã từng cho dù là nhân tộc vị kia cả giáo phân thân nhân hoàng cũng không có sáng tạo đáng sợ như vậy lịch sử. Vị kia nhân hoàng cũng là dùng thời gian mấy chục năm mới trở thành vạn tộc đệ nhất thiên kiêu, nhưng là bây giờ Sở Vô Song lại là vẫn ngồi như vậy cái này một vị trí. Trong chốc nhoáng này liền để nhân tộc thiên kiêu cảm thấy hưng phấn không thôi. Chương 931, vận mệnh gây ra, Sở Yên Nhiên đối lên yêu tộc thứ 2 thiên kiêu. Chương 931, vận mệnh gây ra, Sở Yên Nhiên đối lên yêu tộc thứ 2 thiên kiêu. Theo Sở Vô Song chiến thắng vị này yêu tộc thiên yêu thể, tiếp xuống đại chiến cũng là kẻ nhạt vô vị. Mà lại chỗ khi có người đều đang suy đoán Sở Vô Song vị này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao có rất nhiều thiên kiêu đều là đằng sau mới tiến nhập vạn tộc cổ lộ, cho nên bọn hắn tự nhiên không có chân chính kiến thức đến Sở Vô Song chỗ lợi hại. Mà bây giờ Sở Vô Song cùng vị này yêu tộc thiên yêu thể ở giữa đại chiến cũng là để bọn hắn minh bạch Sở Vô Song thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên nói bọn hắn hiện tại cũng là mười phần chờ mong Sở Vô Song vị này nhân tộc thiên kiêu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù bây giờ vạn tộc thiên kiêu cũng kém không nhiều đã xem rõ ràng Sở Vô Song thực lực, bọn hắn hiếu kỳ chính là Sở Vô Song có thể hay không lấy được thắng lợi cuối cùng. Nghĩ tới chỗ này, vạn tộc thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ tò mò nhìn qua Sở Vô Song phương hướng. Không biết lần này thiên kiêu đại chiến bên trong Sở Vô Song đến cùng có thể hay không lần nữa trở thành vạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Dựa theo Sở Vô Song chân chính thực lực đến suy đoán, lần này hắn tuyệt đối có cơ hội trở thành vạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Không nghĩ tới vị này nhân tộc thiên kiêu lại muốn lần thành cho chúng ta vạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Nếu như lần này hắn tại thiên kiêu bảng phía trên tiếp tục bài danh đệ nhất, như vậy hắn cũng đã tại thiên kiêu bảng phía trên bài danh 3 lần đệ nhất. Quả nhiên không hổ là thiên hạ vô song danh tiếng, hắn thực lực cùng thiên phú xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Vạn tộc thiên kiêu lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng thảo luận, đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hưng phấn. Đương nhiên những thứ này vạn tộc thiên kiêu cũng không nghĩ tới Sở Vô Song vị này nhân tộc thiên kiêu vậy mà đáng sợ như vậy. Nếu như lần này Sở Vô Song lại lấy được đệ nhất, như vậy hắn sẽ là 3 lần lấy được đệ nhất vạn tộc thiên kiêu. Nghĩ tới chỗ này vạn tộc thiên kiêu tự nhiên cảm thấy 10 phần chấn kinh, mà liên tại tất cả thiên kiêu đều còn tại cảm thấy chấn kinh đồng thời. Chỉ thấy lôi đài phía trên lại chậm rãi hiện ra hai người tên, mà trông thấy cái này hai người danh tự tất cả mọi người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Bởi vì lần này lôi đài đại chiến đối ứng thiên kiêu là Sở Yên Nhiên vị này nhân tộc thứ 2 thiên kiêu, đồng thời nàng cũng là Sở Vô Song muội muội, cho nên vạn tộc thiên kiêu đối nàng tự nhiên có rất lớn chờ mong, mà hắn đối thủ là một vị yêu tộc chuẩn đế viên mãn cảnh giới thiên kiêu. Thực lực cùng Sở Yên Nhiên một dạng đều đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Điều này cũng làm cho tại trường chỗ có thiên kiêu trong ánh mắt đều xuất hiện một vẻ tò mò, đồng thời cũng để cho rất nhiều thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ đăm chiêu. Bởi vì vừa mới Sở Vô Song mới vừa bật đánh bại một vị yêu tộc thiên yêu thể, mà lại vị kia yêu tộc thiên yêu thể vẫn là yêu tộc bên trong đệ nhất thiên kiêu. Không nghĩ tới Sở Vô Song vừa mới đánh bại yêu tộc đệ nhất thiên kiêu, Sở Yên Nhiên vị này là muội muội liền đối mặt yêu tộc thứ 2 thiên kiêu một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả. Bọn hắn phảng phất như là sinh tử oan gia đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này chỗ có thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ tò mò. Thì liền lúc này thời điểm thần đế tiên trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Cái này lôi đài sẽ không lại nhằm vào các ngươi đi, bất quá giống như hắn đây không phải nhằm vào các ngươi mà là tại nhằm vào yêu tộc. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lấy Sở Vô Song nói ra, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Sở Vô Song về sau lại là Sở Yên Nhiên đối mặt một vị yêu tộc đỉnh phong thiên kiêu. Bất quá thần đế tiên lại là cảm thấy Sở Yên Nhiên có thể đánh bại vị này yêu tộc chuẩn đế viên mãn cảnh giới thiên kiêu. Thiên hoàng tử đang nghe thần đế tiên mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt bên trong mang theo một vẻ thương hại nhìn phía yêu tộc thiên kiêu phương hướng. Yên Nhiên điện hạ tuyệt đối có thể đánh bại vị này yêu tộc thiên kiêu, đến lúc đó bọn hắn yêu tộc hai đại tuyệt thế yêu nghiệt đều thua ở chúng ta nhân tộc hai vị điện hạ trong tay, chỉ sợ hai vị điện hạ sẽ trở thành tâm ma của bọn hắn đi. Mà lúc này Hiên Viên Phá thì là một mặt kích động nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ cùng ngoại ý muốn nhìn lấy vị kia yêu tộc thiên kiêu. Mà vị này yêu tộc thiên kiêu thì là xem ra một bộ thanh niên bộ dáng, đồng thời trên thân còn tản ra thuộc về chuẩn đế viên mãn cảnh giới khí tức. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn cái kia một bộ trường bào màu đỏ rực mười phân dễ thấy, hơn nữa còn mọc ra mái tóc dài màu đỏ rực, làm đến cả người hắn xem ra mười phân hòa bạo, đồng thời cũng giống như là theo nham tương bên trong đi ra quái vật đồng dạng. Lúc này vị này yêu tộc thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy Sở Yên Nhiên, sau đó hắn liền không chút do dự trực tiếp tiến nhập lôi đài trung ương, trong tay cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh lang nha bổng. Cái này một cây lang nha bổng lộ ra mười phân trầm trọng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cầm trong tay lang nha bổng thả tại lôi đài phía trên, trong nháy mắt thì tại lôi đài phía trên đập ra một cái hố sâu to lớn, mà Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm thì là hóa thành một đạo màu đỏ rực quang mang xuất hiện ở lôi đài phía trên, đồng thời chỉ thấy trong tay nàng cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một thanh phương thiên hỏa kích. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn qua trước mặt mình vị này yêu tộc thiên kiêu, bởi vì lần này Sở Yên Nhiên thắng lợi không chỉ có riêng chỉ là đại biểu cho chính mình đơn giản như vậy, nàng cũng là vì nhân tộc mà chiến, đồng thời chính mình huynh trưởng vừa mới thắng qua một vị yêu tộc đỉnh phong thiên kiêu, như vậy hiện tại Sở Yên Nhiên tự nhiên không có khả năng nhận thua. Đây cũng là vì cái gì nàng xuất ra một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm phương thiên hỏa kích nguyên nhân. Sở Yên Nhiên tuy nhiên kiếm pháp mười phân cường đại, nhưng là kiếm pháp của nàng vốn là đi nhẹ nhàng lộ tuyến, cho nên lúc này thời điểm nếu như tiếp tục sử dụng kiếm pháp cùng trước mặt vị này yêu tộc thiên kiêu nhất chiến, như vậy Sở Yên Nhiên cảm thấy mình muốn phải thắng thì là có chút khó khăn. Đây cũng là vì cái gì Sở Yên Nhiên sẽ trực tiếp móc ra phương thiên hỏa kích nguyên nhân. Bởi vì Sở Yên Nhiên trừ tu luyện kiếm pháp bên ngoài còn tu luyện phương thiên hỏa kích, mà lại nàng phương thiên hỏa kích vẫn là theo lữ bố chỗ đó học tập mà đến, cho nên Sở Yên Nhiên phương thiên hỏa kích tự nhiên cũng là mười phân bá đạo. Mà phía ngoài chỗ có thiên kiêu tại nhìn thấy Sở Yên Nhiên trong tay phương thiên hỏa kích về sau đều là có chút hoảng hốt. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Yên Nhiên trong tay lại có một cây phương thiên hỏa kích, hơn nữa thoạt nhìn như thế lãnh mỹ nhân vậy mà lại sử dụng một thanh phương thiên hỏa kích. Phải biết vừa mới Sở Yên Nhiên thi triển thế nhưng là một thanh kiếm, bây giờ lại móc ra phương thiên hỏa kích. Trong chốc nhoáng này thì để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá ngoại giới thiên kiêu lúc này thời điểm thì là càng thêm hiếu kỳ, Sở Yên Nhiên thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Thì liên Sở vấn đạo trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn chưa từng có nhìn đến chính mình tỷ tỷ thi triển qua phương thiên hỏa kích, cho nên hiện tại Sở vấn đạo trong ánh mắt mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Yên Nhiên. Hắn muốn nhìn một chút Sở Yên Nhiên phương thiên hỏa kích học được bao nhiêu. Bất quá đã Sở Yên Nhiên có thể xuất ra phương thiên hỏa kích, như vậy cũng liền đại biểu cho Sở Yên Nhiên phương thiên hỏa kích kích pháp tuyệt đối không kém. Chương 932, đạt được lữ bố chân truyền Sở Yên Nhiên, phương thiên hỏa kích cùng lang nha đồng ở giữa va chạm. Chương 932, đạt được lữ bố chân truyền Sở Yên Nhiên, phương thiên hỏa kích cùng lang nha đồng ở giữa va chạm, mà liền tại phía dưới thiên kiêu đều còn tại cảm thấy ngoại ý muốn đồng thời. Lúc này vị này yêu tộc thiên kiêu cũng là trực tiếp đối với trước mặt Sở Yên Nhiên mở miệng. Không nghĩ tới ngươi vị này nhân tộc thiên kiêu vậy mà lại kích pháp, bất quá ngươi đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới thời gian cũng không dài, cho nên trận này đại chiến ngươi không cách nào chiến thắng ta. Hắn thanh âm ồm ồm truyền đến Sở Yên Nhiên trong tai, đồng thời cả người trong tay lang nha bổng cũng là mười phân trầm trọng. Dường như một giây sau, trong tay hắn lang nha bổng liền muốn hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng đánh tới. Mà Sở Yên Nhiên đang nghe vị này yêu tộc thiên kiêu mà nói về sau thì là cười khinh bỉ. Sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giương lên trong tay phương thiên hỏa kích. Sau đó lúc này mới một mặt kiên định nhìn lên trước mặt yêu tộc thiên kiêu mở miệng nói: "Huynh trưởng, ta có thể đánh bại ngươi yêu tộc thiên yêu thể, như vậy hôm nay ta liền có thể đánh bại ngươi." Sau khi nói xong liền gặp Sở Yên Nhiên trong tay phương thiên hỏa kích trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt vị này yêu tộc thiên kiêu phương hướng đập tới. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho chung quanh hư không cũng bắt đầu chấn động lên. Mà yêu tộc thiên kiêu nhìn thấy một màn này thì là không có lựa chọn chọi cứng, ngược lại chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về đằng sau tối lui. Cả người thân ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở vừa mới vị trí mấy ngàn trượng bên ngoài. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên trong tay một thanh này phương thiên hỏa kích trong nháy mắt thì đập vào yêu tộc thiên kiêu phía trước. Trong nháy mắt ngay tại lôi đài trung ương đập ra một cái hố sâu to lớn. Mà một bên khác yêu tộc thiên kiêu nhìn thấy một màn này thì là nhanh chóng lợi dụng trong tay mặt lang nha bổng hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng đập tới. Chỉ thấy trong tay hắn trôi này lang nha bổng nhanh chóng đập vào Sở Yên Nhiên trước mặt. Mà Sở Yên Nhiên thì là nhanh chóng lợi dụng trong tay mặt phương thiên hỏa kích đến ngăn cản. Sau đó chỉ thấy lang nha bổng trong nháy mắt thì đập vào phương thiên hỏa kích phía trên. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt ngay tại hai người trung ương bạo phát ra. Đồng thời Sở Yên Nhiên cả người cũng là bị đạo này kinh khủng lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Cả người dán vào lôi đài trượt mấy ngàn thước, cái này mới chậm rãi ngừng lại. Mà tại nàng phía trước vị này yêu tộc tiên tiêu thì là trực tiếp ngược lại lui ra mấy trăm bước. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn qua Sở Yên Nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực một kích lại bị Sở Yên Nhiên đến cả lại. Hơn nữa còn là lấy nhẹ nhàng như vậy tư thế đến đỡ được. Trong chốc nhoáng này liền để vị này yêu tộc thiên kiêu cảm nhận được Sở Yên Nhiên không đơn giản chỗ. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự lần nữa tay cầm lang nha bổng hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng đánh tới. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là song tay nắm thật chặt trong tay phương thiên hỏa kích. Cả người chung quanh trong nháy mắt thì xuất hiện một cái hỏa hải. Mảnh này hỏa hải trong nháy mắt liền đem nàng cả người bao khỏa tại trong đó. Đồng thời còn như ma thần một dạng khí tức trực tiếp theo Sở Yên Nhiên trên thân tán phát đi ra. Một giây sau chỉ thấy tay nàng cầm phương thiên hỏa kích hướng thẳng đến trước mặt vị này yêu tộc thiên kiêu đánh tới. Trên thân cái kia cũng còn như ma thần một dạng bá đạo khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Một giây sau liền gặp trong tay nàng phương thiên hỏa kích cùng trước mặt vị này yêu tộc thiên kiêu trong tay lang nha đồng đụng vào nhau. Hai người cũng bởi vậy bắt đầu đại chiến ở cùng nhau. Lúc này Sở Yên Nhiên cùng ma thần lữ bố không có bất kỳ khác biệt gì. Hiển nhiên Sở Yên Nhiên đã đạt được ma thần lữ bố truyền thừa. Nàng phương thiên họa kích vung vẩy hổ hổ sinh uy, thậm chí mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều bao hàm kinh khủng ma thần chi lực, mà lại kinh qua hắn hỏa chi pháp tắc tăng cường, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang hỏa diễm, kinh khủng lực lượng không ngừng cùng yêu tộc vị này thiên tiêu trong tay lang nha đồng va chạm. Hai người đại chiến không ngừng tại lôi đài trung ương tiếp tục. Giờ khắc này tất cả thiên tiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ hưng phấn, bởi vì hiện tại Sở Yên Nhiên cùng vị này yêu tộc thiên tiêu ở giữa đại chiến không hề giống vừa mới loại kia đại chiến. Hai người đại chiến ngược lại là giống loại kia lấy nhục thân đại chiến cấp độ. Loại này chân chính lực lượng phía trên đại chiến để bọn hắn càng thêm có cảm quan. Bởi vì vô luận là vừa bận Sở Vô Song cùng cái khác cường giả ở giữa đại chiến, đều không có loại này chân chính lấy lực lượng làm chủ đại chiến. Cho nên tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang một vẻ tò mò nhìn giữa hai người đại chiến. Bất quá những thứ này thiên kiêu đồng thời đã hiểu Sở Yên Nhiên thực lực cùng vị này yêu tộc thiên kiêu thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Không nói những cái khác, bọn hắn hai cái nhục thân lực lượng tuyệt đối 10 phần đáng sợ. Không nghĩ tới Yên Nhiên điện hạ vậy mà đem Lữ Bố tướng quân ma thần kích pháp học đến như thế cường đại, xem ra Yên Nhiên điện hạ là đạt được Lữ Bố tướng quân chân truyền a. Chỉ thấy lúc này Hiên Viên Phá trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng nói ra, hắn tự nhiên biết đại hạ đế quốc bên trong đứng đầu nhất dùng kích cao thủ là ai. Cho nên hắn hiện tại đã không sai biệt lắm đoán được Sở Yên Nhiên kích pháp là từ đâu đến mà đến. Lữ Bố tướng quân trong tay Phương Thiên Họa kích nắm giữ ma thần chi lực, mà bây giờ Yên Nhiên điện hạ thi triển ra kích pháp cũng có ma thần chi lực, bất quá cùng Lữ Bố tướng quân ở giữa y nguyên còn có khoảng cách. Lúc này Bạch Hổ đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, bất quá đã thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ mười phần vẻ nghiêm túc. Lữ Bố Phương Thiên Họa kích hắn tự nhiên gặp rồi. Cái kia nhưng là chân chính ma thần Lữ Bố. Hắn thi triển ra lực lượng tự nhiên xa xa siêu xuất hiện tại Sở Yên Nhiên thi triển ra lực lượng. Cái khác người đang nghe Bạch Hổ mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn cũng mười phân minh bạch vị này đại hạ đế quốc ma thần tướng quân hàng nghĩa. Chỉ có không biết Lữ Bố vị này ma thần tướng quân cái khác thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ muốn chân chính minh bạch vị này ma thần tướng quân trô đáng sợ. Dù sao Sở Yên Nhiên thực lực đều đạt đến đáng sợ như vậy cấp độ. Nhưng dù cho như thế nàng Phương Thiên Họa kích cũng vô pháp cùng vị kia ma thần so sánh với. Như vậy vị này đại hạ đế quốc ma thần tướng quân thực lực lại cường đại đến loại trình độ nào đây? Nghĩ tới chỗ này thần đế thiên chờ người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ tò mò. Mà liên tại phía ngoài đám người ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ tò mò đồng thời. Chỉ thấy lôi đài bên trong Sở Yên Nhiên cả người không chút do dự hướng thẳng đến trên bầu trời mà đi. Sau đó trong tay nàng Phương Thiên Họa kích hướng thẳng đến trước mặt vị này yêu tộc thiên tiêu vô xuống. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền đem chung quanh hư không triệt để xé rách. Đồng thời một đạo ma thần hư ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Yên Nhiên sau lưng. Sau đó chỉ thấy đạo này ma thần thân ảnh đồng dạng dẫn theo một cây Phương Thiên Họa kích hướng về phía dưới yêu tộc thiên tiêu lập tới. Kinh khủng lực lượng làm đến không gian chung quanh cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà vị này yêu tộc thiên tiêu nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng vung vẩy trong tay cái này một cây lang nha đồng. Một giây sau, chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia một thanh Phương Thiên Họa kích cùng trên đất cái này một cây lang nha đồng đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo kinh khủng lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài trung ương trong nháy mắt thì xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Sở Yên Nhiên cùng vị này yêu tộc thiên kiêu bất ngờ ngay tại cái này hố sâu trung ương nhất. Chương 933, Nham Tương Cự Nhân cùng Vạn Trượng Ma Thần, không giống với pháp tướng pháp thân. Chương 933, Nham Tương Cự Nhân cùng Vạn Trượng Ma Thần, không giống với pháp tướng pháp thân. Lúc này trên thân hai người cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Đồng thời có thể nhìn đến hai người ánh mắt đều là một mặt kiên định nhìn qua lẫn nhau, mà lại hai người khoảng cách cũng không phải là rất xa. Ngược lại là trong tay vũ khí còn tại lấy ba chạm tư thế hiện ra tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy Sở Yên Nhiên cùng vị này yêu tộc thiên kiêu đồng thời thu hồi trong tay binh khí. Sau đó trong nháy mắt liền đem chính mình ánh mắt nhìn phía lẫn nhau. Một giây sau, chỉ thấy vị này yêu tộc thiên kiêu toàn bộ trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện một cỗ kinh khủng hỏa diễm. Mà lại theo cái này một vệ kinh khủng hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt. Vị này yêu tộc thiên kiêu cả người phảng phất như là đạt được thăng hoa đồng dạng. Chỉ thấy bên cạnh hắn cái kia kinh khủng hỏa diễm bắt đầu từ từ đem chúng quanh hư không đều triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Mà vị này yêu tộc thiên kiêu trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là bắt đầu từ từ đạt được phong thích. Một giây sau, chỉ thấy sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra một đạo kinh khủng thân ảnh. Đồng thời kinh khủng hỏa diễm cũng là đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Một giây sau, những này hỏa diễm bày biện ra một bộ nham tương bộ dáng. Chỉ thấy một vị nham tương cự nhân trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài trung ương. Cái này một tôn nham tương cự nhân còn đang không ngừng biến lớn. Theo vừa mới bắt đầu mấy chục trượng nhanh chóng biến thành hiện tại mấy trăm trượng, thậm chí còn đang không ngừng biến lớn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cái này một tôn nham tương cự nhân liền đạt đến mấy ngàn trượng. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, cái này một tôn nham tương cự nhân trong nháy mắt thì đạt đến mấy vạn trượng độ cao. Đồng thời hắn trong tay cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cây lang nha đồng. Lang nha đồng trên thân còn đang không ngừng xì xào bốc nham tương. Cái này kinh khủng nham tương dường như có thể đem chư thiên vạn giới đều triệt để thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Đồng thời kinh khủng nham tương còn đang không ngừng hướng xuống đất rơi xuống. Theo nham tương rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền khiến cho lôi đài trung ương xuất hiện hủy diệt. Liền lôi đài đều không thể chống đỡ được những thứ này nham tương ăn mòn. Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự hướng thẳng đến bầu trời bay đi. Một giây sau, chỉ thấy trong miệng nàng nhẹ nhàng nhị nó nói, ma thần chi thân. Theo Sở Yên Nhiên câu này tiếng nói vừa ra về sau, chỉ hắn chỉ thấy trên người của nàng trong nháy mắt thì xuất hiện một cỗ mười phân kinh khủng màu tím khí tức, mà lại cỗ này màu tím khí tức bên trong còn kèm theo rất nhiều màu đỏ hỏa diễm. Trong nháy mắt những thứ này màu tím khí tức cùng màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt liền đem nàng bao khỏa tại trong đó, mà lại theo cái này hai đạo kinh khủng hỏa diễm khí tức đem nàng bao ở trong đó về sau, Sở Yên Nhiên toàn bộ người thân thể cũng là đang không ngừng đang lớn lên. Sau cùng chỉ thấy lôi đài trung ương xuất hiện một tôn cao đến mấy vạn trượng ma thần thân ảnh. Ma thần trong tay còn cầm một cây phương thiên hỏa kích, mà cái này một cây phương thiên hỏa kích phần đuôi là từ một cây màu tím hoa văn điêu khắc, phương thiên hỏa kích đỉnh cao nhất thì là bốc lên lấy ngọn lửa màu đỏ rực. Đồng thời một vệt lại một vệt kinh khủng màu tím hỏa diễm, cũng là bắt đầu từ từ tại đạo này ma thần thân ảnh bên trong lan tràn đi ra. Kinh khủng lực lượng phảng phất muốn đem chung quanh thời không triệt để mài nhỏ đồng dạng. Một giây sau chỉ thấy cái này một tôn ma thần thân ảnh trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trước cái kia một tôn nham tương cự nhân. Hai đại quái vật khổng lồ trong nháy mắt thì giữa thiên địa đối mặt. Sau đó chỉ thấy ma thần thân ảnh cái kia một đôi giống như thái dương đồng dạng lớn nhỏ trong mắt bên trong nháy mắt thì phóng xạ ra hai đạo kinh khủng quang mang. Trong đó một đạo quang mang thiêu đốt lên màu tím hỏa diễm, mà một đạo khác quang mang thì là mang theo hủy diệt màu đen lực lượng. Hai đạo kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt thì hướng lên trước mặt nham tương cự nhân mà đi. Mà nham tương cự nhân nhìn thấy một màn này thì là nối rộng ra cái kia một tấm miệng to như chậu máu. Một đạo kinh khủng màu đỏ rực cầu lớn trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong miệng của hắn. Sau đó chỉ thấy cái này một viên giống như vẫn thạch đồng dạng hình cầu hướng thẳng đến Sở Yên Nhiên phương hướng đập tới. Đương nhiên có lẽ nói là hướng về cái này một tôn ma thần thân ảnh phương hướng đập tới. Một giây sau, cái này một viên giống như vẫn thạch đồng dạng hình cầu trực tiếp đập vào cái kia hai đạo kinh khủng công kích phía trên. Trong nháy mắt liền để cái này hai đạo kinh khủng công kích tiêu tán giữa thiên địa. Đồng thời cái này một viên vẫn thạch cũng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau liền gặp thiên địa ở giữa ma thần thân ảnh cùng nham tương cự nhân đụng vào nhau. Trong tay bọn họ binh khí cũng là trực tiếp nện ở cùng nhau. Phương Thiên Họa kích cùng Lang Nha Đổng va chạm trong nháy mắt toàn bộ hư không đều vỡ ra tới. Đồng thời hai đạo kinh khủng binh khí đụng vào nhau trong nháy mắt. Không gian chung quanh trong nháy mắt thì xuất hiện một cái to lớn vết nứt. Đồng thời Phương Thiên Họa kích cùng Lang Nha Đổng lần nữa không ngừng đụng vào nhau. Ma thần thân ảnh cùng nham tương cự nhân thì là không ngừng đại chiến. Mặt đất rất nhanh liền lưu lại rất nhiều màu tím hỏa diễm cùng màu đỏ rực nham tương. Những thứ này lưu lại còn sót lại vật chính đang không ngừng thiêu đốt lên lôi đài. Dường như cái này một tôn lôi đài không nên tồn tại ở cái này thiên địa ở giữa đồng dạng. Theo hai đại quái vật khổng lồ không ngừng tại lôi đài trung ương đại chiến, phía dưới An Dương quần chúng cũng là triệt để bị khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Yên Nhiên cùng yêu tộc vị này thiên tiêu ở giữa đại chiến vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Tuy nhiên không phải pháp tướng chi thân, nhưng là hai người hiện tại thi triển ra lực lượng đã không kém chút nào pháp tướng lực lượng, mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn thi triển ra lực lượng là thuần túy lực lượng, cũng không phải là pháp tướng đeo trên người loại kia pháp tắc lực lượng. Lúc này chiến thần nhất tộc thiên tiêu tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ ngưng trọng cùng chiến ý nói. Đối với chiến thần nhất tộc thiên tiêu hắn tự nhiên mười phần ưa thích cùng người đại chiến. Cho nên tại cảm nhận được trên bầu trời cái này hai đạo kinh khủng lực lượng đại chiến thời điểm hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khát vọng. Hiện tại chiến thần nhất tộc vị này đỉnh phong thiên tiêu mười phần khát vọng cùng Sở Yên Nhiên hoặc là vị này yêu tộc thiên tiêu đại chiến. Bởi vì bọn hắn chiến thần nhất tộc cũng có dạng này pháp thân. Đây là không giống với pháp tắc hình thành pháp tướng như vậy lực lượng. Ngược lại là chân chính lực lượng. Cũng không có pháp tắc lực lượng ở trong đó. Rất thuần túy lực lượng. Đương nhiên lúc này thời điểm xem thấu điểm này không chỉ có riêng chỉ là chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu. Cái khác đỉnh phong thiên tiêu tự nhiên cũng là nhìn ra cái này một màn. Cũng tỉ như hiện tại thần đế tiên cùng thiên hoàng tử. Hai người đều là lẫn nhau đối mặt liếc một chút. Sau đó lúc này mới chăm miệng một lời mở miệng nói. Chân chính lực lượng ngưng tụ pháp thân, không kém gì pháp tướng tồn tại. Sau khi nói xong, hai người cũng là đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song trên thân. Bọn hắn hai người cũng muốn biết Sở Vô Song đến cùng có hay không dạng này pháp thân. Dù sao Sở Vô Song đại chiến thời điểm chưa từng có thi triển qua dạng này pháp thân. Nhưng là hiện tại Sở Yên Nhiên thi triển đi ra thì để bọn hắn bắt đầu suy đoán Sở Vô Song đến cùng cầm giữ có hay không nắm giữ loại này pháp thân. Ta đích xác cũng cầm giữ có pháp thân, chỉ bất quá không có sử dụng tất yếu, mà lại pháp thân cũng không phải tối cường. Sở Vô Song tại nhìn thấy hai người ánh mắt về sau cũng là minh bạch hai người ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối với hai người mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía lôi đài trung ương hai đại quái vật khổng lồ đại chiến. Chương 934, yêu tộc thiên tiêu tất sắc kỹ, hóa phượng Sở Yên Nhiên. Chương 934, yêu tộc thiên tiêu tất sắc kỹ, hóa phượng Sở Yên Nhiên. Thần đế thiên cùng thiên hoàng tử đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù nói hiện tại Sở Yên Nhiên cùng vị này yêu tộc thiên tiêu thi triển ra pháp thân lực lượng không kém, nhưng là thực lực của hai người bọn họ cũng không vượt ra ngoài loại kia không cách nào ngăn cản cấp độ. Nói cách khác hai người hiện tại thi triển ra pháp thân cùng thi triển ra pháp tắc lực lượng không có quá lớn khác nhau. Chỉ bất quá có thể cảm thụ được đi ra trên thân hai người pháp thân mười phân kinh khủng. Bởi vì bọn hắn pháp thân là thuần túy lực lượng, cho nên tự nhiên cùng pháp tắc ở giữa không có quá lớn quan hệ. Mà liên tại thần đế thiên cùng thiên hoàng tử gật đầu đồng thời. Lúc này lôi đài trung ương hai đại pháp thân cũng là đang không ngừng va chạm. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này hai cỗ lực lượng trên thân tán phát đi ra lực lượng đều đã đạt đến đồng dạng chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả không pháp có thể đạt tới cấp độ. Có thể nói hai người hiện tại thi triển ra lực lượng đã cùng đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng không phải là loại kia đỉnh phong thiên kiêu cấp bậc cường giả đột phá đại đế cấp bậc đại đế, mà chính là phổ thông đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên chỉ cần có thể đột phá đến đại đế cảnh giới tự nhiên không thể nào là loại kia phổ thông thiên kiêu, bởi vì phổ thông thiên kiêu có thể không có tư cách đột phá đến đại đế cảnh giới. Bằng không mà nói từ xưa đến nay lại làm sao có thể sẽ chỉ có ít như vậy đại đế cấp bậc tồn tại. Theo cái này hai đạo kinh khủng lực lượng chính đang không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm. Chỉ thấy toàn bộ lôi đài đều bị hai người trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức triệt để bao phủ. Đồng thời cái kia một tôn thần ma pháp thân cũng là tay cầm cái kia một cây có thể đem toàn bộ thiên địa đều nâng lên phương thiên hỏa kích hướng về phía trước cái kia một tôn nham tương cự nhân đánh tới. Kinh khủng phương thiên hỏa kích trực tiếp hung hăng hướng về nham tương cự nhân phương hướng nện xuống. Mà nham tương cự nhân nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự giơ lên trong tay cái kia một cây lang nha đồng. Chính đang không ngừng hướng về bên ngoài tản ra nham tương lang nha đồng trong nháy mắt thì cùng bầu trời bên trong cái này một cây phương thiên hỏa kích đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy hai đạo kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì nện ở cùng nhau. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì theo va chạm trung ương truyền ra. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong hai đại khủng bố cự nhân pháp thân cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Sở Yên Nhiên cùng vị kia yêu tộc thiên tiêu. Ánh mắt của hai người bên trong ý nguyên mang theo kiên định nhìn qua lẫn nhau. Có thể nhìn đến lúc này Sở Yên Nhiên trong tay phương thiên hỏa kích tựa như có dùng không hết lực lượng đồng dạng, không ngừng hướng lên trước mặt vị này yêu tộc thiên tiêu đập tới. Mà yêu tộc vị này thiên tiêu thì là không ngừng lợi dụng trong tay mặt lang nha bổng đến ngăn cản Sở Yên Nhiên tiến công. Bất quá có thể nhìn đến hắn sắc mặt mang theo một vẻ khó chịu. Hiển nhiên yêu tộc vị này thiên tiêu không nghĩ tới Sở Yên Nhiên thực lực vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Phải biết hiện tại Sở Yên Nhiên bày ra thực lực đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho nên nói cho dù là hắn hiện tại không ngừng lợi dụng trong tay mặt lang nha bổng đến ngăn cản Sở Yên Nhiên tiến công, nhưng lúc này thời điểm hắn cũng chính đang không ngừng suy tư, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể triệt để đánh bại Sở Yên Nhiên. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng lợi dụng trong tay mặt lang nha bổng. Sau đó cả người trực tiếp mượn dùng Sở Yên Nhiên công kích té bay ra ngoài. Mười phân bình ổn đứng tại lôi đài biên giới. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định cùng sát ý nhìn qua Sở Yên Nhiên. Không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà đến một bước này, bất quá vô luận như thế nào ngươi cũng không có khả năng tại ta trong tay thắng qua ta. Sau khi nói xong, chỉ thấy yêu tộc vị này thiên kiêu không chút do dự trực tiếp đem chính mình lang nha bổng cắm trên mặt đất. Một giây sau, kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì theo trên người hắn bạo phát ra. Đồng thời một đạo lại một đạo đáng sợ gợn sóng đang không ngừng hướng về lang nha bổng bốn phía quét tán. Một giây sau chỉ thấy vị này yêu tộc thiên kiêu chung quanh xuất hiện rất nhiều nham tương. Những thứ này nham tương xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều biến đến ám phai nhạt. Một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo màu đỏ rực quang trụ đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Mà lại càng quan trọng hơn là đạo này màu đỏ rực quang trụ trực tiếp phóng lên tận trời, dường như có thể đem toàn bộ lôi đài triệt để bao ở trong đó đồng dạng. Theo đạo này màu đỏ rực quang trụ phóng lên tận trời đồng thời, chỉ thấy một đạo lại một đạo đáng sợ nham tương khí tức trực tiếp bạo phát ra. Một giây sau, trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ nham tương, mà lại theo những thứ này nham tương đang không ngừng tụ tập. Chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt thì xuất hiện một gốc lại một gốc mấy ngàn trượng vẫn thạch chính đang không ngừng hướng về lôi đài phương hướng đập tới. Những thứ này vẫn thạch bao hàm đáng sợ nham tương, dường như có thể đem thiên địa vạn vật triệt để phá hủy đồng dạng. Cảm nhận được trên bầu trời những thứ này đáng sợ vẫn thạch chính đang không ngừng nện xuống, vị này yêu tộc thiên tiêu khỏe miệng cũng là rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn hết sức hài lòng đem chính mình ánh mắt nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng, đồng thời trong ánh mắt cái kia mặt vẻ hài lòng cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài, dường như hắn hiện tại đã thấy thắng lợi trái cây đồng dạng. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là nhíu nhíu mày, có điều rất nhanh nàng liền đem trong tay phương thiên hỏa kích thu vào. Sau đó toàn bộ người trên thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, mà lại càng quan trọng hơn là cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm trực tiếp đem nàng cả người bao khỏa tại trong đó. Một giây sau, một cái phượng hoàng kêu to thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ lôi đài. Theo cái này một cái phượng hoàng kêu to thanh âm vang vọng toàn bộ lôi đài đồng thời, chỉ thấy Sở Yên Nhiên triệt để biến thành một cái màu đỏ rực phượng hoàng. Cái này một cái phượng hoàng phảng phất như là theo liệt hỏa làm bên trong bay ra đến. Sau đó cái này một cái phượng hoàng không chút do dự phe phẩy chính mình cánh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cái này một cái phượng hoàng liền xuất hiện ở bầu trời phía trên. Sau đó chỉ thấy phượng hoàng trong miệng trong nháy mắt thì phun ra một đạo lại một đạo kinh khủng màu đỏ rực quang trụ. Những thứ này màu đỏ rực quang trụ mặc dù không có yêu tộc vị này thiên tiêu trên thân tán phát đi ra cái kia một đạo màu đỏ rực quang trụ đáng sợ như thế, nhưng là những thứ này màu đỏ rực quang trụ cũng là không có chút nào ngoài ý muốn hướng về trên bầu trời những cái kia vẫn thạch mà đi. Sau đó liền gặp những thứ này màu đỏ rực quang trụ cùng bầu trời bên trong những cái kia vẫn thạch đụng vào nhau. Hai đạo kinh khủng lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, chỉ thấy bầu trời bên trong vẫn thạch bắt đầu nổ tung lên, sau đó hóa thành một chút xíu nham tương từ trên bầu trời rơi xuống. Đương nhiên những thứ này nham tương đối với Phượng Hoàng chi thân Sở Yên Nhiên đến nói không có chút nào tác dụng. Chỉ thấy đã hóa thành Phượng Hoàng Sở Yên Nhiên chính đang không ngừng hướng về trên bầu trời bay đi. Đồng thời Phượng Hoàng chung quanh những cái kia kinh khủng hỏa diễm cũng là trực tiếp đem những thứ này nham tương triệt để hấp thu, thậm chí để bọn hắn rơi trên mặt đất tư cách đều không có. Mà Phượng Hoàng cũng là rất nhanh liền giải quyết trên bầu trời những thứ này vẫn thạch. Sau đó trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía cuối cùng cái kia một đạo màu đỏ rực quang trụ phía trên. Sau đó chỉ thấy cái này một cái từ Sở Yên Nhiên hóa thành Phượng Hoàng trực tiếp đập cánh đi tới bầu trời phía trên. Kinh khủng hỏa diễm pháp tắc khí tức triệt để bạo phát ra. Đồng thời một đạo 10 phân kinh khủng hỏa chi lĩnh vực trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài bao phủ tại trong đó. Chương 935, Sở Yên Nhiên bại yêu tộc thiên tiêu, chính thần nhất tộc thiên tiêu lần đầu gặp nhân tộc hoàng cổ thánh thể. Chương 935, Sở Yên Nhiên bại yêu tộc thiên tiêu, chính thần nhất tộc thiên tiêu lần đầu gặp nhân tộc hoàng cổ thánh thể. Theo đạo này kinh khủng lĩnh vực liền đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong nháy mắt, dường như chung quanh trong nháy mắt thì hóa thành một đạo hỏa hải, mà lại càng quan trọng hơn là một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp theo thiên địa ở giữa phát ra. Một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong Sở Yên Nhiên trực tiếp hiện thân đi ra. Trong tay nàng cầm lấy đã không còn là đã từng cái kia một thanh phương thiên hỏa kích, ngược lại là tay cầm một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn qua vị này yêu tộc tiên tiêu. Sau đó chỉ thấy nàng song tay nắm thật chặt trong tay hỏa trường kiếm màu đỏ. Một giây sau cả người trực tiếp không chút do dự hướng thẳng đến trên bầu trời chém ra một kiếm. Một đạo ánh kiếm màu đỏ rực trong nháy mắt liền đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Đồng thời đạo này ánh kiếm màu đỏ rực cũng là không chút do dự hướng thẳng đến vị này yêu tộc tiên tiêu phương hướng rơi xuống. Một giây sau đạo này ánh kiếm màu đỏ rực trực tiếp rơi vào vị này yêu tộc tiên tiêu trên thân. Vốn còn muốn phản kháng yêu tộc tiên tiêu tại cảm nhận được cái này cố kinh khủng kiếm khí cũng là không có chút nào ngăn cản thủ đoạn, chỉ có thể bị đạo này kinh khủng kiếm khí kích thương. Sau đó trong nháy mắt thì bao phủ tại cho bụi bên trong, làm đến cả người triệt để biến mất tại chúng tiên tiêu giữa tầm mắt. Bất quá lúc này thời điểm tất cả mọi người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ tò mò nhìn bụi mù này bên trong vị này yêu tộc tiên tiêu. Bọn hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút vị này yêu tộc tiên tiêu đến cùng có hay không ngăn cản được Sở Yên Nhiên một kiếm này. Nếu như hắn không có ngăn cản được Sở Yên Nhiên một kiếm này, như vậy hiện tại vị này yêu tộc tiên tiêu đã vẫn lạc. Cho dù vị này yêu tộc tiên tiêu không có vẫn lạc tại một kiếm này bên trong, hắn cũng thua ở Sở Yên Nhiên trong tay. Cho nên nói ngoại giới tiên tiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ tò mò nhìn lôi đài trung ương cái kia bụi mù nổi lên bốn phía địa phương. Mà liên tại toàn bộ người ánh mắt đều còn tại nhìn về phía bụi mù nổi lên bốn phía phương hướng đồng thời. Lúc này trên bầu trời Sở Yên Nhiên thì là chậm rãi thu hồi trong tay trường kiếm. Sau đó cả người mười phân bình tĩnh rơi vào lôi đài trung ương, không có bất luận cái gì động thủ dự định. Hiển nhiên nàng bây giờ đã biết trận này đại chiến kết cục, mà sự thật cũng đúng như Sở Yên Nhiên hiện tại thu tay lại tình huống một dạng. Chỉ thấy lôi đài trung ương cái kia đạo kinh khủng bình đài bên trong vị kia yêu tộc tiên tiêu cả người là huyết nằm trên mặt đất. Hắn lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ hưu quạnh cùng tuyệt vọng, cả người cũng là bất khả tư nghị đem ánh mắt nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng. Hiển nhiên vị này yêu tộc tiên tiêu không nghĩ tới Sở Yên Nhiên thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Bất quá lúc này thời điểm hắn vẫn là cưỡng ép ổn định trên người mình thương thế. Sau đó lúc này mới mang theo một vẻ chật vật chậm rãi theo tan nát không chịu nổi lôi đài trung ương bò lên đi ra. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng hưu quạnh nhìn lấy Sở Yên Nhiên. Trận chiến này là ta thua rồi, sau khi nói xong, hắn phảng phất là cảm thấy chung quanh những cái kia tiên tiêu nhìn hướng chính mình ánh mắt bên trong trào phúng. Sau đó chỉ là một cái người trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ rực quang mang biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà yêu tộc thiên yêu thể nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt đều là xuất hiện một vẻ tâm ngoan thần sắc, đồng thời cả người cũng là mang theo một vẻ tức giận nhìn một cái Sở Yên Nhiên. Cuối cùng hắn mới chậm rãi đem chính mình ánh mắt như ngừng lại Sở Vô Song trên thân. Mặc dù nói lần này bọn hắn yêu tộc thiên tiêu thua ở Sở Yên Nhiên trong tay để hắn cảm thấy có chút phẫn nộ, nhưng là vị này yêu tộc thiên yêu thể lớn nhất ghi hận vẫn là Sở Vô Song vị này nhân tộc đứng đầu nhất thiên tiêu. Bởi vì Sở Vô Song đã đánh bại hắn hai lần, mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự đi thẳng tới lôi đài biên giới, trong ánh mắt không có chút nào lo lắng. Theo Sở Yên Nhiên cùng vị này yêu tộc thiên tiêu đi vào lôi đài bên ngoài về sau, trận này đại chiến cuối cùng kết cục cũng là đi ra. Sở Yên Nhiên vị này đại hạ đế quốc công chúa điện hạ lấy được thắng lợi cuối cùng, đồng thời cũng là triệt để cho thấy Sở Yên Nhiên vị này đại hạ đế quốc Yên Nhiên công chúa điện hạ thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên lúc này thời điểm cảm thấy vui vẻ nhất chỉ sợ sẽ là Hiên Viên Phá Vị này đã từng Hiên Viên thế gia liệt hỏa thiếu soái. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn qua chung quanh những cái kia thiên tiêu, dường như trận này đại chiến người thắng cuối cùng là hắn đồng dạng. Mà lúc này quan chiến mọi người cũng là phản ứng lại, bọn hắn ánh mắt bên trong đều mang một vẻ phức tạp nhìn qua Sở Yên Nhiên, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch Sở Yên Nhiên vị này đại hạ đế quốc công chúa điện hạ thực lực cũng là triệt để hiện ra ở bọn hắn trước mặt. Rất nhiều thiên tiêu cũng minh bạch bọn hắn không phải vị này đại hạ đế quốc công chúa điện hạ đối thủ. Bất quá lúc này thời điểm chiến thần nhất tộc thiên tiêu trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ kiên định nhìn qua Sở Yên Nhiên, đồng thời cả người trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ chiến ý, hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng mười phân muốn cùng Sở Yên Nhiên nhất chiến, sau đó nhìn xem mình rốt cuộc có thể đánh bại hay không Sở Yên Nhiên, hoặc là nói hắn hiện tại muốn nhìn một chút chính mình là thua ở Sở Yên Nhiên trong tay còn có thể đánh bại Sở Yên Nhiên. Bất quá ngay tại chiến thần nhất tộc thiên tiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ nồng đậm chiến ý đồng thời, chỉ thấy lôi đài trung ương lần nữa chậm rãi hiện ra hai cái tên. Làm chiến thần nhất tộc thiên tiêu trông thấy hai cái danh tự này thời điểm cả người đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới lôi đài trung ương xuất hiện hai cái tên bên trong một cái lại là hắn, mà một cái khác tuy nhiên không phải đặc biệt nổi danh, nhưng cũng là nhân tộc một vị đỉnh phong thiên tiêu. Cái kia chính là nhân tộc vị kia hoang cổ thánh thể, được xưng là Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên về sau đệ nhất nhân. Mà nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể tại nhìn thấy chính mình danh tự xuất hiện tại lôi đài trung ương về sau cũng là không có ngoài ý muốn. Ngược lại để hắn ngoài ý muốn là bởi vì chính mình lần này vậy mà đối mặt vị này chiến thần nhất tộc đệ nhất thiên tiêu. Phải biết chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu cũng sớm đã đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Mặc dù nói chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu hiện tại thực lực vẫn là chuẩn đế viên mãn cảnh giới, nhưng là vị này chiến thần nhất tộc thiên tiêu thực lực có thể xa xa vượt qua đồng dạng chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả. Nghĩ tới chỗ này hoang cổ thánh thể trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì hắn rõ ràng vị này chiến thần nhất tộc thiên tiêu thực lực đạt đến trình độ nào. Muốn chân chính đánh bại chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá dù vậy hiện tại hai người cũng là không chút do dự hướng thẳng đến lôi đài trung ương phương hướng mà đi. Chỉ thấy chiến thần nhất tộc vị này tiên tiêu khoác trên người lấy một tầng màu bạc trắng chiến giáp, đồng thời trong tay còn cầm lấy một cây sáng loáng màu bạc trắng chiến thương. cả người phảng phất như là một tôn chân chính chiến thần lâm phàm đồng dạng. Mà ở đối diện hắn vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể trên thân thì là tản ra màu vàng kim nhạt quang mang. Cỗ này màu vàng kim nhạt quang mang cũng không phải là pháp tắc khí tức, ngược lại là trong thân thể của hắn cái kia cỗ kinh khủng khí huyết chi lực. Cái này cỗ kinh khủng khí huyết chi lực trực tiếp ở trên người hắn bám vào lên một tầng màu hoàng kim chiến giáp. Chương 936, chiến thần huyết cùng hoang cổ thánh thể đáng sợ, cực hạn khí huyết va chạm. Chương 936, chiến thần huyết cùng hoang cổ thánh thể đáng sợ, cực hạn khí huyết va chạm. Mặc dù nói cái này một tầng màu hoàng kim chiến giáp cũng không phải thật sự là cực đạo đế binh, nhưng là tại hoang cổ thánh thể trên thân cái này một tầng màu hoàng kim chiến giáp, thế nhưng là từ trong thân thể của hắn cái kia cỗ kinh khủng khí huyết chi lực tạo thành, cho nên nó lực lượng không kém chút nào đồng dạng cực đạo đế binh lực lượng, mà lại càng quan trọng hơn là tại vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể trên thân tán phát lấy một cỗ mười phân bá đạo hoang mạc khí tức, phản phất như là một tôn theo cổ lão thần thoại bên trong đi ra cường giả đồng dạng, mà lại càng quan trọng hơn là hắn trên thân tán phát đi ra cái kia màu vàng kim nhạt quang mang cũng là lộ ra cả người hắn mười phân lóa mắt, để tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người hắn. Thì liền lúc này thời điểm Sở Vô Song trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ vẻ tò mò. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn liền đã biết bọn hắn nhân tộc bên trong nắm giữ một vị hoang cổ thánh thể, nhưng là khi đó vị này hoang cổ thánh thể thực lực còn không đáng đến làm cho hắn chân chính quan chiến, cho nên Sở Vô Song đối với nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể thực lực tự nhiên không phải hiểu rất rõ. Nhưng là bây giờ đang ở cảm nhận được nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể trên thân tán phát đi ra khí tức về sau, hắn trên mặt ngược lại lóe lên một vẻ vẻ tò mò, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra người tộc vị này hoang cổ thánh thể trong thân thể cái kia cỗ kinh khủng lực lượng. Có thể nói cái kia cỗ kinh khủng lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả. Đây cũng là truyền thuyết bên trong cổ lão bất diệt kim thân à, vẹn vẹn bằng vào khí huyết chi lực liền có thể ngăn cản cùng cảnh giới cường giả công kích, quả nhiên không hổ là nhân tộc thập đại thánh thể một trong. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song nhìn lấy vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể cảm khái nói, hiển nhiên hắn vừa mới bắt đầu cũng đánh giá thấp nhân tộc thập đại thánh thể một trong hoang cổ thánh thể. Hoang cổ thánh thể tại nhân tộc trong thân thể được xưng là thập đại thánh thể. Mặc dù nói nhân tộc thể chất bên trong có rất nhiều thánh thể tồn tại, nhưng là hoang cổ thánh thể lại có thể xếp vào trước 10. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được hắn chỗ biến thái, mà lại đã từng hoang cổ thánh thể còn được xưng là bất diệt kim thân, cho nên vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể trên thân tầng kia chiến thứ nhất màu hoàng kim tự nhiên mười phân bình thường. Hắn lúc này đã đem hoang cổ thánh thể tu luyện đến đại thành cấp độ, muốn đến hắn hiện tại cho dù là đối mặt các loại thành đạo những cái kia tồn tại cũng không có vấn đề. Lúc này ở Sở Vô Song bên người Thiên Hoàng tử thì là yên lặng nhẹ gật đầu nói ra, có lẽ người khác đối với nhân tộc hoang cổ thánh thể không phải đặc biệt liễu giải, nhưng là hắn đối với nhân tộc hoang cổ thánh thể có thể nói là hết sức hiểu rõ. Đồng thời hắn cũng hết sức rõ ràng biết nhân tộc hoang cổ thánh thể đến cùng khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc là cái này một thời đại hắn thực lực tiên phú cũng xa xa vượt qua hoang cổ thánh thể. Đương nhiên cái này là hắn chính mình ý nghĩ trong lòng. Thần Đế Thiên lúc này thời điểm cũng là hướng về phía Thiên Hoàng tử nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng minh bạch hoang cổ thánh thể chỗ đáng sợ. Mà liên tại đám người đều đối tôn này hoang cổ thánh thể cảm thấy hiếu kỳ đồng thời. Lúc này Lôi Đài trung ương chiến thần nhất tộc Thiên Tiêu cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt cái này một tôn nhân tộc hoang cổ thánh thể trên thân. Đồng thời hắn cũng là không chút do dự trực tiếp đối nhân tộc cái này một tôn hoang cổ thánh thể phương hướng oanh ra một quyền. Một đạo màu trắng bạc quang mang trực tiếp theo hắn thân thể hướng về tôn này nhân tộc hoang cổ thánh thể phương hướng di động. Mà nhân tộc hoang cổ thánh thể nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự đồng dạng vung ra một quyền. Một giây sau, tại bên cạnh hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang trực tiếp đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Sau đó liền gặp hai đạo kinh khủng lực lượng trực tiếp đụng vào nhau. Theo hai người nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt, chỉ gặp bọn hắn hai người dưới chân trong nháy mắt thì xuất hiện một nói to lớn vết nứt. Cái này nói to lớn vết nứt trong nháy mắt liền khiến cho hai người dưới chân Lôi Đài xuất hiện một nói hố sâu to lớn. Bất quá dù vậy hai người cũng không có lựa chọn lưu tình. Chỉ thấy vị này chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu không chút do dự lần nữa vung ra một quyền. Hắn một quyền này không có chút nào linh lực, đơn thuần lấy nhục thân lực lượng cùng trước mặt hoang cổ thánh thể nhất chiến. Mà nhân tộc hoang cổ thánh thể nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự lần nữa vung ra một quyền. Màu hoàng kim khí huyết chi lực trong nháy mắt liền đem hắn nắm đấm bao khỏa tại trong đó. Sau đó chỉ thấy đạo này nắm đấm màu hoàng kim trực tiếp cùng chiến thần nhất tộc Thiên Tiêu trong tay nắm đấm đụng vào nhau. Theo hai đạo kinh khủng lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, chỉ thấy hai người dưới chân xuất hiện lần nữa một cái hố sâu to lớn. Đồng thời hai người cũng bị đạo này kinh khủng lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Bất quá dù vậy trên thân hai người cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, ngược lại xem ra phảng phất là thế lực ngang nhau đồng dạng. Chiến thần nhất tộc Thiên Tiêu trông thấy cái này một màn trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ hưng phấn. Đồng thời trong ánh mắt càng là lóe lên một vẻ nóng dữ. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng điều động trong thân thể chiến thần huyết. Kinh khủng chiến thần huyết mạch tại hắn thân thể bên trong không ngừng chảy xuôi. Một giây sau chỉ thấy trên người hắn bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt bạc ánh sáng màu trắng. Theo đạo này nhàn nhạt bạc ánh sáng màu trắng chính đang không ngừng ở trên người hắn phát ra. Chiến thần nhất tộc vị này Thiên Tiêu trong thân thể lực lượng cũng là bắt đầu từ từ đạt được tăng trưởng. Thậm chí hắn trên thân khí tức đã bắt đầu từ từ vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu. Đồng thời chỉ thấy hắn không chút do dự đánh về phía trước một quyền. Một giây sau chỉ thấy một cái dường như có thể đem thiên địa đều triệt để nghiền nát nắm đấm xuất hiện ở trên bầu trời. Nắm đấm không có chút nào ngoại ý muốn hướng về nhân tộc hoang cổ thánh thể phương hướng đánh tới. Nhân tộc hoang cổ thánh thể nhìn thấy một màn này khoe miệng thì là bạch lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự điều động trong thân thể hoang cổ thánh thể cái kia đạo màu hoàng kim khí huyết. sau đó chỉ thấy đạo này màu hoàng kim khí huyết không ngừng ở xung quanh hắn xoay tròn. Đồng thời nhân tộc cái này một tôn hoang cổ thánh thể sau lưng cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một tôn to lớn hoang cổ thánh thể thân ảnh. Một giây sau, chỉ thấy cái này một tôn to lớn hoang cổ thánh thể trực tiếp đánh về phía trước một quyền. Kinh khủng quyền ấn trong nháy mắt liền khiến cho không gian chung quanh đều run rẩy lên. Đồng thời một cỗ mười phân bá đạo lực lượng hướng thẳng đến cái kia tôn chiến thần nhất tộc thiên tiêu phương hướng đập tới. Kinh khủng lực lượng phảng phất muốn đem chiến thần nhất tộc thiên tiêu triệt để chém giết. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong hai đạo kinh khủng quyền ấn đụng vào nhau. Hai đạo quyền ấn đụng vào nhau trong nháy mắt không ngừng làm hao mòn lẫn nhau lực lượng. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này hai đạo quyền ấn còn đang không ngừng bộc phát thuộc về càng thêm kinh khủng lực lượng. Cuối cùng màu bạc trắng quyền ấn cùng màu hoàng kim quyền ấn chậm rãi biến mất tại thiên địa ở giữa. Đồng thời thiên địa ở giữa cái kia kinh khủng dị tượng cũng là chậm rãi tiêu tán không thấy. Chỉ thấy hiện tại chiến thần nhất tộc thiên tiêu cùng nhân tộc hoàng cổ thánh thể trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ thỏa mãn nhìn qua lẫn nhau. Sau đó hai người không chút do dự hướng thẳng đến lẫn nhau phát động tiến công. Trên thân cái kia hai cỗ kinh khủng khí tức chính đang không ngừng tại lôi đài trung ương bạo phát đi ra. Chương 937, chiến thần pháp tướng hiện thân. Hoang cổ thánh thể bất diệt kim thân chương 937, chiến thần pháp tướng hiện thân, hoang cổ thánh thể bất diệt kim thân theo hai người chính đang không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm. Chỉ thấy một đạo màu trắng bạc quang mang cùng một đạo màu hoàng kim quang mang chính đang không ngừng tại lôi đài trung ương di động. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này hai đạo quang mang trên thân tán phát đi ra khí tức đều mười phân đáng sợ. Màu trắng bạc quang mang liền là chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu, mà màu hoàng kim quang mang đại biểu thì là nhân tộc hoang cổ thánh thể. Lúc này thời điểm hai người đại chiến đều là cực hạn khí huyết ở giữa đại chiến. Bọn hắn cùng Sở Yên Nhiên còn có vị kia yêu tộc thiên tiêu ở giữa đại chiến không giống nhau. Bởi vì Sở Yên Nhiên cùng vị kia yêu tộc thiên tiêu ở giữa đại chiến là cực hạn giữa lực lượng va chạm, mà bây giờ chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu cùng nhân tộc hoang cổ thánh thể ở giữa va chạm thì là cực hạn khí huyết ở giữa va chạm. Đương nhiên hiện tại Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên bọn người tự nhiên cũng có thể làm được điểm này. Dù sao Sở Vô Song đám người khí huyết cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá Sở Vô Song chờ người đại chiến thời điểm tự nhiên không có toàn bộ đem chính mình khí huyết chi lực sử dụng đi ra. Mà lại đối với bọn hắn tới nói đem toàn thân mình khí huyết chi lực làm đi ra chưa tác dụng quá lớn. Bất quá đối với chiến thần nhất tộc thiên tiêu cùng vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể tới nói, bọn hắn khí huyết chi lực chính là bọn hắn át chủ bài một trong. Chỉ thấy hiện tại hai người chính đang không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm. Màu bạc trắng khí huyết cùng màu hoàng kim khí huyết trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài trung ương tạo thành hai phiến thiên địa. Trong đó màu bạc trắng tiên khí huyết phảng phất như là một đạo màu bạc trắng màn trời đồng dạng bao phủ toàn bộ lôi đài nửa bầu trời địa. Mà màu hoàng kim khí huyết chi lực phảng phất như là một đạo lại một đạo cổ lao thần bí khí tức không ngừng đang thức tỉnh. Theo hai người trung cực đụng một cái, chỉ thấy hai người thân ảnh trực tiếp theo va chạm địa phương ngã bay ra ngoài. Một giây sau liền có thể nhìn đến chiến thần nhất tộc cái này một vị thiên tiêu trong ánh mắt mang theo một vệt lạnh nhạt nhìn qua người đối diện tộc hoang cổ thánh thể. Bất quá có thể nhìn ra được chiến thần nhất tộc thiên tiêu trong ánh mắt vẫn là mang theo một vệt khát vọng. Có lẽ đối với hắn mà nói nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể mới thật sự là đối thủ. Mà nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể lúc này thời điểm thì là giương lên trong tay phương thiên hỏa kích. Hắn một thanh này phương thiên hỏa kích là vừa vận đại chiến thời điểm lấy ra. Mà lại càng quan trọng hơn là tại đỉnh đầu của hắn còn có một tôn chiếc đỉnh lớn màu hoàng kim, làm đến cả người hắn xem ra mười phân có uy nghiêm. Sau đó chỉ gặp nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể không chút do dự trực tiếp sử dụng hắn phương thiên hỏa kích. Kinh khủng màu hoàng kim khí huyết chi lực trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ lôi đài. Đồng thời tại đỉnh đầu hắn cái kia một tôn chiếc đỉnh lớn màu hoàng kim cũng là đang không ngừng xoay tròn, phảng phất muốn đem thiên địa ở giữa khí thế triệt để chém vỡ đồng dạng. Mà nhìn thấy một màn này, chiến thần nhất tộc vị kia thiên tiêu cũng là không chút do dự trực tiếp lấy ra trường thương của mình. Chỉ thấy hắn đồng dạng hướng về phía trước đâm ra một thương. Một giây sau ở sau lưng của hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu bạc trắng khí huyết chi lực. Đạo này màu bạc trắng khí huyết chi lực trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang, hướng lên trước mặt vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể phương hướng đánh tới. Một giây sau, trong tay hai người vũ khí liền đụng vào nhau. Một đạo kịch liệt binh khí va chạm thanh âm trong nháy mắt ngay tại lôi đài trung ương vang lên. Đồng thời chỉ thấy hai người cũng là lần nữa ngã bay ra ngoài. Bất quá có thể nhìn ra được lần này nhân tộc hoang cổ thánh thể sử dụng hắn lực lượng kinh khủng kia chặn lại vị này chiến thần nhất tộc thiên kiêu tiến công. Bất quá dù vậy dưới chân của hắn cũng là xuất hiện một cái to lớn vết nứt, liền lôi đài đều kém chút không thể thừa nhận hắn một cách này. Một bên khác chiến thần nhất tộc thiên kiêu thì là nhanh chóng lợi dùng trong tay mặt chiến thần thương đến chặn lại chính mình lùi lại tốc độ. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lấy người trước mặt tộc thiên kiêu. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự hai tay bấm niệm pháp quyết. Một giây sau, trong tay chiến thần thương cũng là tản mát ra bạc ánh sáng màu trắng. Đồng thời ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một tôn chiến thần. Cái này một tôn chiến thần pháp tướng trên thân tán phát đi ra khí huyết chi lực đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu. Mà lại càng quan trọng hơn là chiến thần pháp tướng song đồng bên trong còn đang không ngừng tản ra đáng sợ chiến chi pháp tắc, dường như có thể đem mảnh này thiên địa đều triệt để bị diệt đồng dạng. Chỉ thấy một đạo bạc ánh sáng màu trắng chậm rãi xuất hiện tại đạo này chiến thần pháp tướng trong tay. Một giây sau liền trông thấy chiến thần pháp tướng trong tay nhiều hơn một cây bạc lắc lư trường thương, mà lại cái này một cây trường thương phảng phất như là chi thiên cây cột đồng dạng, trực tiếp theo bầu trời phía trên rơi xuống. Kinh khủng khí tức kinh khủng thân ảnh trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ lôi đài đều biến đến run rẩy lên. Người ta một chiêu phân thắng thua. Sau đó chỉ thấy chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu không chút do dự, trực tiếp đối với trước mặt nhân tộc hoàng cổ thánh thể mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong cũng là biến đến kiên định lên. Sau đó cả người thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang, dung nhập vào phía sau cái này một tôn chiến thần pháp tướng trong thân thể. Cũng là bởi vì hắn thân thể dung nhập cái này một tôn chiến thần pháp tướng trong thân thể trong nháy mắt, chiến thần pháp tướng lực lượng trong nháy mắt liền được bạo tăng. Thậm chí một đạo lại một đạo đáng sợ bạc ánh sáng màu trắng chính đang không ngừng phát ra. Đồng thời chiến thần pháp tướng trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là hướng thẳng đến người trước mặt tộc hoang cổ thánh thể phương hướng nghiền ép mà đi. Mà lúc này vị kia nhân tộc hoang cổ thánh thể tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một màn. Sau đó chỉ thấy hắn mười phân nghiêm túc ngẩng đầu đến nhìn qua chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu phương hướng. Đương nhiên lúc này thời điểm hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có trên bầu trời cái này một tôn chiến thần pháp tướng. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Mà lại cỗ này hơi thở hết sức khủng bố bắt đầu hướng về chung quanh quyết tán. Một giây sau chỉ thấy tôn này nhân tộc hoang cổ thánh thể đỉnh đầu, cái kia một tôn đại đỉnh bắt đầu từ từ tiêu tán không thấy. Theo cái này một tôn đại đỉnh bắt đầu từ từ biến mất không thấy gì nữa đồng thời. Chỉ thấy một đạo lại một đạo đáng sợ màu hoàng kim khí huyết trong nháy mắt thì xuất hiện ở toàn bộ lôi đài phía trên. Một giây sau chỉ thấy tôn này nhân tộc hoang cổ thánh thể sau lưng xuất hiện một đạo mười phân cổ lao khí tức. Theo đạo này mười phân cổ lao khí tức chậm rãi theo sau lưng của hắn xuất hiện. Chỉ thấy một đạo bóng người màu hoàng kim chậm rãi đi ra. Đạo này bóng người màu hoàng kim cao đến mấy trăm vạn trượng. Hắn hai chân dường như có thể đem toàn bộ lôi đài đều triệt để đập nát. Đồng thời trên thân còn đang không ngừng vây quanh cái kia kinh khủng màu hoàng kim khí huyết chi lực. Đồng thời một cây bạc lắc lư phương thiên hỏa kích cũng là chậm rãi xuất hiện ở cái này một tôn pháp tướng trên thân. Đây cũng là nhân tộc hoang cổ thánh thể bất diệt kim thân. Đồng thời cũng là hoang cổ thánh thể đặc hữu pháp tướng. Bởi vì đã từng hoang cổ thánh thể được xưng là bất diệt kim thân nguyên nhân, cho nên cái này một tôn pháp tướng tự nhiên cũng xưng là bất diệt kim thân. Hoặc là nói hoang cổ thánh thể đã từng vốn chính là bất diệt kim thân. Cho nên nói cái này một tôn bất diệt kim thân pháp tướng lực lượng tự nhiên xa xa vượt qua cái khác pháp tướng lực lượng. Chương 938, cuối cùng kết cục, lưỡng bại câu thương hai người. Chương 938, cuối cùng kết cục, lưỡng bại câu thương hai người. Mà theo cái này một tôn bất diệt kim thân xuất hiện trong nháy mắt, chỉ thấy toàn bộ lôi đài phía trên trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt mười phân phong cách cổ xưa khí tức, mà lại càng quan trọng hơn là cái này một cỗ mười phân phong cách cổ xưa khí tức bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Trong nháy mắt thì cùng trước mặt cái này một tôn chiến thần pháp tướng bắt đầu đối kháng, mà lại nhân tộc hoang cổ thánh thể cũng là trực tiếp hóa thành một đạo kim quang tiến nhập cái này một tôn bất diệt kim thân bên trong. Theo vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể tiến nhập bất diệt kim thân bên trong đồng thời bất diệt kim thân phảng phất như là đạt được thăng hoa đồng dạng, kinh khủng khí tức trực tiếp theo trên người hắn tán phát ra. Một giây sau chỉ thấy chiến thần pháp tướng cùng cái này một tôn bất diệt kim thân trực tiếp động thủ. Cái này hai tôn kinh khủng quái vật khổng lồ đều không có lựa chọn lấy hắn phương thức của hắn động thủ, ngược lại là mười phân đồng bộ trực tiếp giơ lên trong tay vũ khí. Sau đó liền gặp cái kia một thanh bạc lắc lư chiến thương cùng cái kia một thanh mười phân kinh khủng phương thiên hỏa kích trong nháy mắt thì phá vỡ trời cao. Hai đạo kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì hướng về trung ương mà đi. Một giây sau, chỉ thấy cái này một cây trường thương cùng phương thiên hỏa kích trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Mà theo trường thương cùng phương thiên hỏa kích va chạm trong nháy mắt, không gian chung quanh đều bị cái này hai cỗ kinh khủng lực lượng triệt để chấn vỡ. Đồng thời hai đạo mười phân kinh khủng khí huyết chi lực trong nháy mắt liền khiến cho chung quanh lôi đài đều biến đến lắc bắt đầu chuyển động. Đương nhiên theo cái này hai đạo kinh khủng lực lượng va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều dường như biến đến an tĩnh lên đồng dạng. Ngoại giới chỗ có thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ rung động nhìn lấy cái này một màn. Hiển nhiên liền bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này một màn. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn càng mong đợi là trận này đại chiến người thắng cuối cùng đến cùng là ai. Bất quá đáng tiếc là bọn hắn hiện tại lại không cách nào cụ thể thấy rõ ràng trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người đến cùng là ai. Bởi vì chung quanh hư không đều đã triệt để bị xé nát. Hai tôn quái vật khổng lồ cũng là triệt để biến mất tại thiên địa ở giữa. Bất quá có thể cảm thụ được cái kia hư không bên trong còn có hai đạo hơi thở hết sức khủng bố chính đang không ngừng chuyển đến. Hiển nhiên trận này đại chiến cũng không có đơn giản như vậy thì kết thúc. Mà lúc này đứng tại lôi đài biên giới Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên bọn người thì là lắc đầu. Có lẽ người khác đều không thể xem thấu trận này đại chiến người thắng cuối cùng đến cùng là ai. Nhưng là làm vạn tộc thiên kiêu bên trong đứng đầu nhất ba người bọn hắn tự nhiên đã thấy rõ ràng trận này đại chiến người thắng cuối cùng đến cùng là ai. Đây cũng là ba người nhìn lấy lôi đài trung ương lắc đầu nguyên nhân. Thật đúng là đáng tiếc, bất quá đối với hai người mà nói đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Chỉ gặp Thần Đế Thiên lúc này thời điểm lắc đầu đối với lôi đài trung ương mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên hắn lúc này đã xem thấu trận này đại chiến cuối cùng kết cục. Mà Thiên Hoàng tử đang nghe Thần Đế Thiên mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Hai vị thiên kiêu dù sao đều là đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, kết cục như vậy đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là kết cục tốt nhất. Sau đó Thiên Hoàng tử cũng là không chút do dự nói, sau khi nói xong, ánh mắt cũng là liên tiếp nhìn phía lôi đài trung ương. Hắn cái kia một đôi mang theo màu hoàng kim quang mang trong mắt, đã xem thấu trận này đại chiến cuối cùng kết cục. Mà Sở Vô Song đang nghe hai người về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Có lẽ trận này đại chiến kết cục chính như hai người giảng như thế. Đối với vị này chiến thần nhất tộc thiên kiêu còn là nhân tộc hoang cổ thánh thể đều là kết cục tốt nhất. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn tuy nhiên đã xem thấu trận này đại chiến kết cục, nhưng là ở bên cạnh bọn hắn Hiên Viên Phá bọn người thì là không có xem thấu trận này đại chiến kết cục. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Phá mang theo một vẻ hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn qua Sở Vô Song. Vô Song điện hạ, trận này đại chiến đến cùng là ai thắng? Sau đó hắn cũng là trực tiếp mang theo một vẻ hiếu kỳ trực tiếp đối với Sở Vô Song dò hỏi, dù sao Thiên Hoàng tử cùng Thần Đế Thiên cũng không có nói ra đến cùng là ai lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà theo Hiên Viên Phá tiếng nói vừa ra về sau, mọi người ở đây cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song trên thân. Mặc dù nói bọn hắn không được bao lâu liền có thể nhìn đến trận này đại chiến chân chính thắng lợi giả, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng muốn sớm biết trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người đến cùng là ai. Sở Vô Song đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau cũng là không chút do dự liền mở miệng. Trận này đại chiến cũng không có chân chính thắng lợi giả. Sau khi nói đến đây Sở Vô Song còn lắc đầu, sau đó hắn lại chậm rãi đem chính mình ánh mắt nhìn phía lôi đài phương hướng, lúc này mới đem hắn còn chưa nói hết lời nói tiếp. Bởi vì trận này đại chiến chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu cùng nhân tộc vị kia hoang cổ thánh thể đánh cái lưỡng bại câu thương, cho nên nói trận này đại chiến cũng không có phân ra chân chính thắng bại, bất quá hai người trận này đại chiến cũng song song bị đào thải. Sau khi nói xong, Sở Vô Song cũng là hơi xúc động, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới trận này đại chiến cuối cùng kết cục sẽ là như vậy. Mà bởi vì hiện tại chiến thần nhất tộc vị này Thiên Kiêu cùng nhân tộc hoang cổ thánh thể đều bản thân bị trọng thương nguyên nhân, cho nên hiện tại hai người tự nhiên không thể lên cấp. Nói cách khác hai người cũng bị Thiên Kiêu bài dành cho triệt để đào thải. Bất quá dù vậy hai người thực lực cũng là đạt được tán thành. Lần tiếp theo Thiên Kiêu đại hội bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ đạt được đề thăng. Đồng thời lần tiếp theo vạn tộc Thiên Kiêu bài danh bọn hắn tuyệt đối sẽ tiến nhập cao hơn cấp bậc. Đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau Hiên Viên Phá bọn người là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người đến cùng sẽ là ai. Nhưng là không nghĩ tới trận này đại chiến không có người thắng cuối cùng. Bởi vì trận này đại chiến đánh cái lưỡng bại câu thương. Mà lại càng quan trọng hơn là bởi vì trận này đại chiến làm đến hai vị này đỉnh phong Thiên Kiêu đều đào thải. Mà liền tại Hiên Viên Phá đám người đã biết trận này đại chiến kết quả đồng thời. Chỉ thấy lôi đài trung ương cái kia đã bị nát bấy hư không bắt đầu từ từ khôi phục. Đồng thời thiên địa ở giữa pháp tắc cũng là bắt đầu từ từ khôi phục. Một đạo lại một đạo khôi phục như cũ pháp tắc cũng là bắt đầu làm đến toàn bộ lôi đài trung ương bắt đầu từ từ biến đến khôi phục. Sau đó chỉ thấy hai đạo thân ảnh chậm rãi theo hư không vết nứt bên trong xuất hiện. Bất quá lúc này thời điểm cái này hai đạo thân ảnh dường như không phải tự chủ như vậy, ngược lại là trực tiếp theo lôi đài trung ương chậm rãi rơi. Bất quá bởi vì lôi đài lực lượng nguyên nhân, cái này hai đạo thân thể cũng là chậm rãi xuất hiện ở lôi đài biên giới. Sau đó chỉ thấy hoang cổ thánh thể thân thể xuất hiện ở Sở Vô Song đám người bên người, mà vị chiến thần kia nhất tộc Thiên Kiêu thân thể thì là chậm rãi xuất hiện ở chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu bên người. Hiển nhiên đây là lôi đài an bài, đồng thời cũng là chư thiên vạn giới ý chí. Dù sao tôn này nhân tộc hoang cổ thánh thể dù nói thế nào cũng là nhân tộc, cho nên lôi đài ý chí tự nhiên đem hắn an bài vào Sở Vô Song đám người bên người. Mà chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu vốn chính là chiến thần nhất tộc, cho nên tự nhiên an bài tại chiến thần nhất tộc cái khác Thiên Kiêu bên người. Chương 939, vạn tộc Thiên Kiêu bảng quy tắc, công bình nhất chi vật. Chương 939, vạn tộc Thiên Kiêu bảng quy tắc, công bình nhất chi vật. Mà theo chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu cùng nhân tộc hoang cổ thánh thể ở giữa đại chiến kết thúc về sau, tại trường tất cả Thiên Kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy nhân tộc hoang cổ thánh thể cùng chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu phương hướng. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới trận này đại chiến kết cục vậy mà dạng này thì kết thúc. Thậm chí rất nhiều Thiên Kiêu trong ánh mắt đều xuất hiện một vẻ hoảng hốt chi sắc. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới trận này đại chiến sẽ lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc. Không nghĩ tới trận này đại chiến kết quả sau cùng lại là dạng này, vốn là coi là trận này đại chiến người thắng cuối cùng sẽ là chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu, nhưng là không nghĩ tới trận này đại chiến căn bản không có thắng lợi giả. Chỉ thấy một vị chuẩn đế hậu kỳ Thiên Kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ không xác định nhìn lấy chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu phương hướng nói ra, mặc dù nói nhân tộc hoàng cổ thánh thể vốn là mười phân biến thái, nhưng là có rất nhiều Thiên Kiêu đều cảm thấy trận này đại chiến người thắng cuối cùng hẳn là sẽ là vị chiến thần kia nhất tộc Thiên Kiêu. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới trận này đại chiến cuối cùng kết cục vậy mà lấy lưỡng bại câu thương mà phân kết. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đạt được kết quả sau cùng lại là hai người đều đào thải. Mặc dù nói trận này đại chiến hai người đều bị đào thải, nhưng là từ trận này đại chiến cũng có thể nhìn ra được, hai người thực lực đều mười phân kinh khủng, thậm chí bọn hắn thực lực đều có thể tiến nhập vạn tộc Thiên Kiêu bên trong trước 100. Đáng tiếc là hai người hiện tại đã bị sớm đào thải, bất quá tướng so bọn hắn hai người tới nói, càng đáng tiếc chỉ sợ là vị kia yêu tộc Thiên Kiêu đi. Người không muốn sống nữa, cũng dám nói vị kia. Đồng thời có rất nhiều Thiên Kiêu cũng là đang đối chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu cùng vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể cảm thấy không đáng. Bởi vì bây giờ còn có rất nhiều chuẩn đế hậu kỳ Thiên Kiêu không có bị đào thải. Nói cách khác chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu cùng bị này nhân tộc hoang cổ thánh thể sẽ xếp tại những thứ này chuẩn đế hậu kỳ Thiên Kiêu đằng sau, kỳ thật có thể nói vạn tộc cổ lộ cũng không phải là đặc biệt công bình. Dù sao hiện tại vạn tộc Thiên Kiêu bảng phía trên Thiên Kiêu bài danh đều không phải là dựa theo chân chính thực lực đến hàng, có rất lớn tỷ lệ là dựa theo bọn hắn vận khí đến hàng. Cũng tỷ như hiện tại Hiên Viên Phá đều không có bị đào thải. Hắn thực lực tuy nhiên cũng đạt tới chuẩn đế hậu kỳ, nhưng là muốn cùng vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể cùng chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu đánh đồng vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là bây giờ nhân tộc hoang cổ thánh thể cùng chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu đều đã bị đào thải. Chỗ lấy Hiên Viên Phá cuối cùng bài danh tự nhiên muốn vượt qua vị này chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu cùng nhân tộc hoang cổ thánh thể. Đây cũng là chúng Thiên Kiêu đối hai người này tức hận. Bất quá có một ít Thiên Kiêu thì là đem ánh mắt nhìn phía vị kia yêu tộc Thiên Yêu thể trên thân. Nếu như nói chiến thần nhất tộc vị này Thiên Kiêu cùng hoang cổ thánh thể mười phân đáng tiếc lời nói, như vậy vị này yêu tộc Thiên Yêu thể thì là càng thêm đáng tiếc. Dù sao hắn vốn là thực lực là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí là tại vạn tộc Thiên Kiêu bên trong hắn có thể sắp xếp tiến trước 4 tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn thì là thật sớm bị Sở Vô Song cho đào thải. Sau đó những thứ này Thiên Kiêu trong tầm mắt hướng vị này yêu tộc Thiên Yêu thể thời điểm trong ánh mắt đều mang một vẻ vẻ đăm chiêu. Có điều rất nhanh những ngày này mềm mại liền thu hồi trong ánh mắt qua mang. Bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy vị này yêu tộc Thiên Yêu thể trong ánh mắt phẫn nộ chi sắc. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không còn dám trêu chọc vị này yêu tộc Thiên Yêu thể. Mà yêu tộc thiên yêu thể lúc này thời điểm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp tại lôi đài bên ngoài đại chiến. Dù sao lôi đài biên giới là có hạn chế, không thể để cho bọn hắn những thứ này thiên kiêu đại chiến. Bằng không mà nói, một chủng tộc thiên kiêu nếu như tiến nhập vạn tộc cổ lộ số lượng quá nhiều, như vậy chủng tộc này không được trực tiếp giải quyết cái khác thiên kiêu trở thành vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu. Đương nhiên vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên bài danh cũng chính là phía trước mấy lần không phải đặc biệt công bình. Phía sau vạn tộc thiên kiêu bảng bài danh càng ngày càng công bình. Nhất là một lần cuối cùng vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên bài danh càng là công bằng đến không cách nào so sánh cấp độ. Bởi vì một lần cuối cùng vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu bài danh cần phải không ngừng khiêu chiến. Bởi vì lần này thiên kiêu đại chiến kết thúc về sau vạn tộc thiên kiêu bài danh liền sẽ triệt để ngừng lưu tại lần này bài danh phía trên. Bất quá mỗi 10 năm một vị thiên kiêu đều có khiêu chiến một vị khác thiên kiêu tư cách. Nói cách khác, lần này đại chiến kết thúc về sau, vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu liền sẽ bất động. Nhưng là lần tiếp theo thiên kiêu đại chiến đến về sau, những cái kia không có tiến nhập thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu có thể khiêu chiến thiên kiêu bảng phía trên mặt thiên kiêu. Bất quá đáng tiếc là những thứ này thiên kiêu mỗi 10 năm chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, cho nên bọn hắn nhất định phải nắm chắc tốt khiêu chiến của mình cơ hội. Đương nhiên tại vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu cũng có khiêu chiến cơ hội, mà lại bọn hắn khiêu chiến cơ hội vẫn còn so sánh cái khác không có tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu khiêu chiến nhiều cơ hội. Bởi vì tiến nhập thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu mỗi 10 năm có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Đây cũng là vì cái gì vạn tộc thiên kiêu bảng đến đằng sau càng ngày càng công bình nguyên nhân. Bởi vì khiêu chiến đến đằng sau về sau những thứ này thiên kiêu phải đối mặt cũng là không ngừng có thiên kiêu khiêu chiến. Bọn hắn chỉ cần có thể giữ vững mình tại vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên bài danh, như vậy cũng liền đại biểu cho bọn hắn thực lực đầy đủ. Đương nhiên trận này thiên kiêu đại chiến kết thúc về sau quy tắc đối với vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên phía sau nhất những cái kia thiên kiêu thì là 10 phân không hữu hảo. Bởi vì mỗi một lần vạn tộc cổ lộ bên trong những cái kia không có tiến nhập bài danh thiên kiêu đều sẽ khiêu chiến những cái kia vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên phía sau thiên kiêu. Cho nên vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên phía sau thiên kiêu đại đa số đều sẽ thường xuyên biến động. Bất quá làm đứng đầu nhất thiên kiêu cũng có người khiêu chiến. Cũng tỉ như lần tiếp theo khiêu chiến Sở Vô Song khẳng định sẽ còn bị vị kia yêu tộc thiên kiêu khiêu chiến. Mà lại vị này yêu tộc thiên yêu thể vốn là tại thiên kiêu bảng phía trên. Cho nên lần tiếp theo hắn nắm giữ 2 lần khiêu chiến cơ hội. Sở Vô Song suy đoán khẳng định có một cơ hội sẽ tới khiêu chiến hắn. Đến mức cơ hội khác có lẽ vị này yêu tộc thiên yêu trải nghiệm đi khiêu chiến vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thứ tư vị kia thiên kiêu. Dù sao chỉ có dạng này vị này yêu tộc thiên yêu thể mới có thể chân chính bảo trụ thứ hạng của mình. Đương nhiên nếu như ngươi có thể đột phá hạn chế đi ra vạn tộc cổ lộ, như vậy vị này thiên tiêu bài danh liền sẽ triệt để bị xóa đi. Bất quá liên quan vị này thiên tiêu sự tích thì sẽ lưu tại vạn tộc cổ lộ bên trong, mà lại ly khai vạn tộc cổ lộ về sau vị này thiên tiêu cũng không phải thật sự là rời đi cái gọi là vạn tộc cổ lộ. Hắn còn cần bước qua vạn tộc bí cảnh. Đương nhiên cái kia phương bí cảnh cũng không phải thật sự là bí cảnh, mà chính là một chỗ vạn tộc ý chí chung sáng tạo một chỗ vượt con chỗ. Đương nhiên chỉ có chân chính đỉnh phong thiên tiêu mới có thể tiến vào bên trong. Cái khác thiên tiêu bình thường đều là trực tiếp bị truyền đưa ra đến bên ngoài. Mà những cái kia chân chính thiên tiêu nếu như lựa chọn vượt quan, như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ bị vạn tộc ý chí truyền tống đến nơi đây. Bởi vì vạn tộc ý chí vốn chính là muốn bồi dưỡng chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Chương 940, thần tốc thiên tiêu đại chiến, vạn tộc thiên tiêu bảng trước 10 ra. Chương 940, thần tốc thiên tiêu đại chiến, vạn tộc thiên tiêu bảng trước 10 ra. Theo chiến thần nhất tộc thiên tiêu cùng nhân tộc hoàng cổ thánh thể ở giữa đại chiến kết thúc về sau, tiếp xuống đại chiến thì lộ ra thường thường không có gì lạ. Dù sao tiếp xuống đại chiến đều không có gặp phải loại này lớn nhất cường giả đứng đầu. Đương nhiên ở sau đó đại chiến bên trong Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên ba người cũng là trải qua lôi đài. Bất quá ba người thực lực vốn chính là chư thiên vạn giới thiên tiêu bên trong đứng đầu nhất ba người. Cho nên bọn hắn đối thủ tự nhiên rất nhẹ nhàng liền bị bọn hắn đánh bại. Nhất là Sở Vô Song đối thủ trực tiếp lựa chọn đầu hàng tại Sở Vô Song. Bởi vì hắn biết mình cùng Sở Vô Song ở giữa chênh lệch rất lớn. Mà ở sau đó lôi đài đại chiến bên trong, Hiên Viên Phá mấy người cũng là bắt đầu từ từ bị đào thải. Mặc dù nói bọn hắn thực lực cùng thiên phú đều rất cường đại, nhưng là ở sau đó đại chiến bên trong bọn hắn gặp phải đối thủ cũng là 10 phân cường đại. Sở Vấn Đạo thực lực tuy nhiên rất cường đại, nhưng là hắn tu vi dù nói thế nào cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế trung kỳ tu vi. Cho nên Sở Vấn Đạo cuối cùng bại bởi một vị thiên thần nhất tộc thiên kiêu, mà vị này thiên thần nhất tộc thiên kiêu thực lực đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Bất quá dù vậy đánh bại Sở Vấn Đạo hắn cũng là bị thương thật nặng. Tuy nhiên thành công tiến cấp tới trước 100 hàng ngũ, nhưng là vị này thiên thần nhất tộc thiên kiêu cũng vô pháp cùng tiếp xuống đại chiến tiến hành. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Vấn Đạo cái này cường hãn chiến lực. Duy nhất tiến vào trước 100 hàng ngũ cũng chỉ có vị kia Bạch Hổ. Nói cách khác ở sau đó trận này đại chiến bên trong, có thể tiến nhập trước 100 chỉ có Sở Vô Song tứ đại tùy tùng giả một trong Bạch Hổ. Bởi vì hắn thực lực vốn là cường đại nguyên nhân, mà lại gặp phải đối thủ cũng không phải đứng đầu nhất đối thủ. Bởi vậy hắn cũng là thành công tiến cấp tới vạn tộc thiên tiêu bên trong trước 100. Đương nhiên Sở Yên Nhiên tự nhiên cũng là thành công tiến giai. Dù sao thực lực của nàng vốn là đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng, mà lại tu vi cũng là đuổi kịp cái khác thiên tiêu đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Cho nên lúc này thời điểm hắn muốn đi vào trước 100 tự nhiên 10 phân dễ dàng. Nhất tộc thiên tiêu trừ Sở Vô Song Sở Yên Nhiên bên ngoài, còn nắm giữ một vị tiến nhập vạn tộc thiên tiêu trước 100. Mà người này cũng là để Sở Vô Song bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn tu vi đồng dạng đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là hắn còn tại Sở Vấn Đạo đám người đằng sau tiến vào vạn tộc cổ lộ. Có điều hắn có thì là truyền thuyết bên trong cửu khiếu linh lung tâm. chỗ lấy người này có thể đi vào vạn tộc trước 100 thiên tiêu bảng phía trên cũng là tính toán đứng đầu nhất tồn tại. Kế tiếp đại chiến cũng là đang không ngừng đào thải lấy những thứ này thiên tiêu. Rất nhanh, những thứ này thiên tiêu số lượng liền từ từ giảm mạnh. Mà vô dụng thời gian bao nhiêu vạn tộc thiên tiêu bảng phía trên trước 10 liền bị triệt để đẩy đi ra. Lần này vạn tộc thiên tiêu bảng phía trên trước 10 nhân tộc thiên tiêu thì nắm giữ hai vị. Đương nhiên hai vị này tình lình chính là Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên. Mà tại lần này đại chiến bên trong vị kia nắm giữ cựu khiếu linh lung tâm nhân tộc thiên tiêu cùng Sở Vô Song tùy tùng Dạ Bạch Hổ cũng là triệt để bị đào thải. Tất cả mọi người đang nhìn vạn tộc thiên tiêu bảng hiện tại trước 10 thời điểm, trong ánh mắt đều là tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trận này đại chiến kết quả sau cùng đến cùng sẽ như thế nào. Mà tiến vào vạn tộc thiên tiêu bảng trước 10 mỗi một vị thiên tiêu thực lực đều đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Trong đó Sở Vô Song đám người thực lực càng là đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới phía trên nửa bước đại đế cảnh giới. Mà theo thiên tiêu bảng trước 10 triển khai về sau, Sở Vô Song cũng là nên đón đối thủ thứ nhất của mình. Mà Sở Vô Song đệ nhất cái đối thủ thì là chân long nhất tộc thiên tiêu. Người này thực lực đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là người này đánh bại Sở Vô Song tùy tùng Dạ Bạch Hổ. Chỉ thấy chân long nhất tộc vị này thiên tiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn qua Sở Vô Song. Sau đó cả người trực tiếp xuất hiện tại lôi đài trung ương. Trong tay cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một cái to lớn cổ trung. Trong ánh mắt như thế kinh khủng chiến ý không có chút nào lui giảm. Ta biết mình có lẽ không phải là người đối thủ, nhưng là một trận chiến này ta cũng muốn biết người chân chính thực lực. Sau đó chỉ thấy vị này chân long nhất tộc thiên tiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn qua Sở Vô Song nói ra. Sau khi nói xong, hắn còn dương lên trong tay cổ trung. Toàn bộ trên thân tản ra một cỗ kinh khủng lực cực điểm lực lượng. Hắn hiện tại phảng phất như là một đầu đứng sừng sững giữa thiên địa chân long đồng dạng. Đương nhiên hắn vốn chính là chân long nhất tộc thiên tiêu. Bản thể tự nhiên cũng là chân long. Sở Vô Song đang nghe chân long nhất tộc vị này thiên tiêu mà nói về sau, cũng là chăm chú đối với chân long nhất tộc thiên tiêu nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng có thể cảm thụ được đi ra vị này chân long nhất tộc thiên tiêu trong thân thể cái này cỗ kinh khủng lực lượng. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó Sở Vô Song trên thân trong nháy mắt thì phủ thêm một tầng màu hoàng kim chiến giáp, đồng thời trong tay cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một cây chiến thương. Mặc dù nói đồng dạng không đại chiến thời điểm Sở Vô Song đều muốn chính mình chiến giáp ẩn tàng, nhưng là đối với hắn mà nói muốn đem chính mình chiến giáp kích phát ra đến tự nhiên mười phân dễ dàng. Mà chân long nhất tộc thiên tiêu nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự trực tiếp tay cầm cổ trung hướng về Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Một đạo kinh khủng lực lượng trực tiếp theo bầu trời phía trên nện xuống, làm đến toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Một giây sau, cả người hắn thân ảnh càng là trực tiếp xuất hiện tại Sở Vô Song bên người. Kinh khủng cổ trung hướng thẳng đến Sở Vô Song trên thân rơi xuống mà. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là thường thường không có gì lạ giơ tay lên. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn màu hoàng kim chiến thương hướng thẳng đến cổ trung phương hướng bổ tới. Sau đó liền gặp trong tay hắn màu hoàng kim chiến thương trực tiếp cùng cổ trung đụng vào nhau. Hai đạo kinh khủng lực lượng va chạm trong nháy mắt. Tại hai người trung quanh trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu hoàng kim ba động. Đồng thời chân long nhất tộc thiên tiêu cũng là tay cầm cổ trung té bay ra ngoài. Mà Sở Vô Song thì là bình tĩnh đứng tại chỗ. Dường như vừa mới một kích kia đối với hắn mà nói không tạo được bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Bay ra ngoài chân long nhất tộc thiên tiêu cũng là nhanh chóng ổn định chính mình thân thể. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng. Cái này liền là chân chính đỉnh phong thiên tiêu thực lực à, ta cùng hắn ở giữa chênh lệch thì thật lớn như vậy sao? Lúc này chân long nhất tộc thiên tiêu cả người đều dường như lâm vào tự mình hoài nghi bên trong đồng dạng. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn thì đoán được chính mình không thể nào là Sở Vô Song đối thủ. Nhưng là thời điểm đó hắn không nghĩ tới mình cùng Sở Vô Song ở giữa chênh lệch vậy mà như thế lớn. Sở Vô Song tùy tiện một thương liền chặn lại chính mình toàn lực một kích, mà lại càng quan trọng hơn là Sở Vô Song một thương này trực tiếp đem hắn chấn bay ra. Bất quá mặc dù bây giờ chân long nhất tộc thiên tiêu đã đoán được mình cùng Sở Vô Song ở giữa chênh lệch, nhưng là hắn hiện tại vẫn không có dự định nhận thua, ngược lại là một mặt kiên định nhìn qua phía trước Sở Vô Song. Chương 941, Sở Vô Song đại chiến chân long thiên tiêu, Kim Long chi thân đại bại chân long thiên kiêu. Chương 941, Sở Vô Song đại chiến chân long thiên tiêu, Kim Long chi thân đại bại chân long thiên kiêu. Sau đó chỉ thấy vị này chân long nhất tộc thiên kiêu mười phần kiên định nắm chặt trong tay trung lớn. Sau đó không chút do dự trực tiếp đem chính mình thân thể bên trong lực lượng toàn bộ chú nhập trong tay mình cổ trung bên trong. Sau đó chỉ thấy trước mặt hắn đạo này cổ trung bắt đầu từ từ biến đến lớn hơn. Đồng thời một đạo lại một đạo màu xanh đường vân bắt đầu theo cổ trung trên thân tán phát đi ra. Một đạo lại một đạo màu xanh đường vân hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng khuyết tán mà đi. Những thứ này màu xanh văn trên đường tản ra lực lượng đáng sợ pháp tắc khí tức, dường như liền trung quanh hư không đều không thể chống đỡ được những thứ này màu xanh đường vân đồng dạng. Mà theo những thứ này màu xanh đường vân chính đang không ngừng bạo phát đi ra. Chỉ thấy đạo này màu xanh cổ trung bắt đầu từ từ biến lớn, trong nháy mắt liền tạo thành mấy trăm trượng to lớn cổ trung xuất hiện ở thiên địa ở giữa. Sau đó chỉ thấy đạo này cao đến mấy trăm trượng cổ trung hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đập tới. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là bình tĩnh nắm chặt trong tay màu hoàng kim chiến thương. Một giây sau chỉ thấy hắn nhanh chóng đánh ra một thương, kinh khủng màu hoàng kim pháp tắc trong nháy mắt liền đem cả người hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đồng thời một cây trường thương màu hoàng kim trực tiếp đảo qua chung quanh hư không. Sau đó liền gặp cái này một cây trường thương màu hoàng kim trực tiếp cùng trước mặt đàn tranh đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt toàn bộ lôi đài đều phát sinh đung đưa kịch liệt. Đồng thời kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì quét qua toàn bộ lôi đài. Một giây sau chỉ thấy đạo này cổ trung bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Sau đó cổ trung mang theo kịch liệt lực lượng trực tiếp va chạm tại vị này chân long nhất tộc thiên kiêu trên thân. Sau đó trong nháy mắt liền đem chân long nhất tộc vị này thiên kiêu đụng bay ra ngoài, hung hăng đập vào phía dưới lôi đài phía trên. Đến mức lúc này Sở Vô Song thì là bình tĩnh đứng thẳng giữa thiên địa. Trong tay y nguyên nắm cái kia một cây màu hoàng kim chiến thương. Vừa mới một thương này dường như không có chân chính thi triển ra hắn thực lực đồng dạng, mà một bên khác chân long nhất tộc thiên kiêu thì là đập vào lôi đài phía trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị ngẩng đầu lên nhìn qua thiên địa ở giữa mười phân bình tĩnh Sở Vô Song. Tốt thực lực cường đại, quả nhiên không hổ được công nhận nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Sau đó chỉ thấy chân long nhất tộc thiên kiêu mười phân công nhận đối với Sở Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người hắn không chút do dự hướng thẳng đến bầu trời phía trên mà đi. Một giây sau chỉ thấy hắn trên thân tán phát ra màu xanh màu vàng kim nhạt quang mang. Nói cách khác tại hắn thân thể bên trong tản ra màu xanh xen lẫn màu vàng kim nhạt quang mang. Cái này đạo quang mang không ngừng đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Sau đó chỉ thấy một đầu màu xanh cự long trong nháy mắt thì xuất hiện ở toàn bộ lôi đài phía trên. Màu xanh cự long thân thể dài tới mấy vạn dặm, dường như liền toàn bộ lôi đài đều chống đỡ không nổi hắn thân thể đồng dạng. Đồng thời chỉ thấy hắn đuôi rồng nhẹ nhàng hất lên, không gian chung quanh liền triệt để nổ nát vụn. Một giây sau chỉ thấy đầu này màu xanh cự long trong nháy mắt thì ngẩng đầu, dùng cái kia một đôi giống như nhật nguyệt đồng dạng trong mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Hắn lúc này thân thể cực lớn đến làm cho không người nào có thể lý giải cấp độ, mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hứng thú chi sắc. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song không chút do dự liền trực tiếp thu hồi chính mình màu hoàng kim chiến thương. Một giây sau cả người hắn cũng là không chút do dự trực tiếp hóa thành một đầu màu hoàng kim cự long. Màu hoàng kim cự long trên thân mang theo người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức. Đồng thời một cố lại một cố lực lượng pháp tắc khí tức cũng là theo màu hoàng kim cự long trên thân tán phát đi ra. Mà lại càng quan trọng hơn là màu hoàng kim cự long trên thân khí tức đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là mở ra cái kia một đôi đồng tử phảng phất như là trên bầu trời nhật nguyệt đồng dạng. Mà lại khí vận khí tức cũng là đang không ngừng tại màu hoàng kim cự long trên thân phát ra. Sở Vô Song có thể chất vốn là cùng chân long có quan hệ. Hắn hiện tại sử dụng nhân hoàng pháp tắc cùng khí vận tự nhiên đem chính mình thân thể tạo thành chân long hình thái. Mà liên tại Sở Vô Song biến ảo thành một đầu màu hoàng kim cự long đồng thời. Trước mặt hắn đầu này màu xanh cự long cặp kia to lớn trong mắt bên trong rõ ràng xuất hiện một vẻ hoảng hốt. Hiển nhiên chân long nhất tộc vị này tiên tiêu cũng không nghĩ tới Sở Vô Song lại còn có dạng này át chủ bài. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì hiện tại Sở Vô Song trực tiếp đối với hắn phát động tiến công. Sau đó một đầu màu hoàng kim cự long cùng một đầu màu xanh cự long không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Cái này hai đầu kinh khủng cự long va chạm trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ lôi đài đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Đồng thời trung quanh hư không cũng là bởi vì hai người va chạm mà không ngừng nổ tung. Dường như liền trung quanh hư không đều không thể thừa nhận được hai người công kích đồng dạng. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, trên bầu trời cái này hai đầu cự long cũng là đang không ngừng va chạm. Bất quá theo một tiếng kịch liệt gào rú, chỉ thấy bầu trời bên trong hai đầu kinh khủng cự long bắt đầu chia mở. Một giây sau chỉ thấy thanh long phát ra một trận không cam lòng thời điểm. Sau đó liền gặp thanh long thân thể chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó trực tiếp đổi về chính mình nguyên hình đứng ở lôi đài phía trên. Bất quá làm hắn vừa mới đứng thẳng tại lôi đài phía trên trong nháy mắt trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời toàn bộ người thân thể cũng là không nhịn được run lên. Một giây sau trực tiếp nửa quỳ tại lôi đài phía trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ không cam lòng nhìn qua phía trước. Đến mức cái kia một đầu màu hoàng kim cự long lúc này thời điểm cũng là chậm rãi rơi vào lôi đài phía trên. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song thân thể chậm rãi xuất hiện ở lôi đài phía trên. Hắn lúc này bình tĩnh lạnh nhạt nhìn lấy trước mặt mình chân long nhất tộc thiên kiêu. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song chậm rãi hướng về phía trước đi ra một bước. Một giây sau chỉ thấy hắn trên thân cái kia một bộ màu hoàng kim chiến giáp bắt đầu từ từ rút đi. Sau đó Sở Vô Song trên thân liền mặc lấy một bộ trường bào màu trắng, không chút do dự hướng thẳng đến lôi đài biên giới mà đi. Mà chân long nhất tộc thiên kiêu lúc này thời điểm không thể kiên trì được nữa, chỉ thấy hắn thân thể trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh quang mang xuất hiện ở lôi đài biên giới. Sau đó không chút do dự trực tiếp bắt đầu khoanh chân ngồi xuống khôi phục chính mình thân thể bên trong thương thế. Dù sao lần này đại chiến vẫn là để hắn bị thương rất nghiêm trọng, mà Sở Vô Song cùng chân long nhất tộc thiên kiêu ở giữa đại chiến cũng là triệt để kết thúc. Đồng thời Sở Vô Song cũng là triệt để thắng được trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng. Mà tất cả mọi người nhìn về phía Sở Vô Song thời điểm trong ánh mắt đều là mang theo vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Sở Vô Song vậy mà như thế tùy tiện thì lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn còn tại chân long nhất tộc thiên kiêu am hiểu nhất lĩnh vực bên trong đánh bại vị này chân long nhất tộc thiên kiêu. Đương nhiên Sở Vô Song có thể thắng vị này chân long nhất tộc thiên kiêu, phía ngoài những thứ này thiên kiêu đương nhiên sẽ không cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Dù sao Sở Vô Song vốn chính là vạn tộc thiên kiêu bên trong đứng đầu nhất ba đại thiên kiêu một trong. Chương 942, Sở Yên Nhiên đối thủ, Phượng Hoàng nhất tộc thiên kiêu Phượng Khuynh Thành. Chương 942, Sở Yên Nhiên đối thủ, Phượng Hoàng nhất tộc thiên kiêu Phượng Khuynh Thành. Đến mức Sở Vô Song tại sao có vạn tộc thiên kiêu bên trong ba đại thiên kiêu một trong? Nguyên nhân chủ yếu nhất là những thứ này vạn tộc thiên kiêu không có đem yêu tộc vị kia thiên yêu thể tính ở trong đó. Đương nhiên có lẽ là bởi vì vị này yêu tộc thiên yêu thể một mực thua ở Sở Vô Song trong tay nguyên nhân. Vốn là có thể cùng Sở Vô Song bọn hắn cùng xưng là vạn tộc tối yêu nghiệt bốn đại thiên kiêu một trong yêu tộc thiên yêu thể triệt để bị vẽ ra cái này tối yêu nghiệt mấy cái đại thiên kiêu. Cho nên hiện tại vạn tộc tối yêu nghiệt ba đại thiên kiêu chính là Sở Vô Song vị này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu cùng thiên thần nhất tộc đệ nhất thiên kiêu thần đế thiên còn có thiên hoàng nhất tộc thiên kiêu thiên hoàng tử. Bọn hắn ba người chính là vạn tộc đứng đầu nhất ba đại thiên kiêu. đồng thời cũng là vạn tộc tối yêu nghiệt ba đại thiên tiêu. Rất nhiều người đều biết trận này đại chiến cuối cùng trước ba đều sẽ bị ba người thay thế, cũng không biết sau cùng vạn tộc đệ nhất thiên tiêu đến cùng sẽ rơi vào người nào trên thân. Nhưng thì rất nhiều thiên tiêu đều nhìn kỹ Sở Vô Song vị này đứng đầu nhất thiên tiêu, bởi vì bọn hắn cảm thấy Sở Vô Song sẽ chiến thắng thần đế thiên cùng thiên hoàng tử. Mà liên tại Sở Vô Song lấy được trận này đại chiến thắng lợi đồng thời, lúc này cái khác thiên tiêu cũng là 10 phần chờ mong tiếp xuống đại chiến. Kế tiếp trận này đại chiến cũng là 10 phần có ý tứ, bởi vì tiếp xuống trận này đại chiến là Phượng Hoàng nhất tộc thiên tiêu cùng Sở Yên Nhiên ở giữa đại chiến. Phượng Hoàng nhất tộc vị này thiên tiêu thực lực vốn là đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, mà lại tu luyện Phượng Hoàng nhất tộc hỏa chi pháp tắc, Phượng Hoàng nhất tộc thiên tiêu thực lực tự nhiên là đứng đầu nhất tồn tại. Đồng thời nàng cũng là tại trường thiên tiêu làm bên trong dung mạo duy nhất có thể cùng Sở Yên Nhiên đánh đồng tồn tại. Bởi vậy trận này đại chiến phảng phất như là hai vị tiên tử ở giữa đại chiến đồng dạng. Sau đó rất nhiều thiên tiêu trong ánh mắt đều xuất hiện một vẻ chờ mong. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Sở Yên Nhiên có vốn chính là Phượng Hoàng thánh thể, cho nên những thứ này thiên tiêu càng thêm chờ mong Sở Yên Nhiên có thể hay không hóa thành Phượng Hoàng chi thân cùng Phượng Hoàng nhất tộc vị này thiên tiêu đại chiến. Chỉ thấy Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Khuynh Thành trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Sở Yên Nhiên. Sau đó cả người cũng là trực tiếp đứng ở lôi đài trung ương, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá trước mặt Sở Yên Nhiên. Mặc dù nói Phượng Hoàng nhất tộc vị này thiên tiêu Phượng Khuynh Thành tại vừa mới bắt đầu liền đã nhìn thấy qua Sở Yên Nhiên đại chiến, nhưng là lúc này thời điểm nàng cũng là mười phần hiếu kỳ Sở Yên Nhiên chân chính thực lực. Phượng tộc thiên tiêu Phượng Khuynh Thành. Sau đó chỉ thấy Phượng Hoàng nhất tộc vị này thiên tiêu đối với Sở Yên Nhiên bình tĩnh mở miệng nói. Sau khi nói xong chỉ thấy một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay nàng. Đồng thời ở sau lưng của nàng cũng là xuất hiện một cái Phượng Hoàng hư ảnh. Cái này một cái Phượng Hoàng hư ảnh trên thân tán phát lấy đáng sợ uy áp. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn trước mặt vị này Phượng tộc thiên tiêu Phượng Khuynh Thành. Sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn lên trước mặt Phượng tộc thiên tiêu. Nhân tộc đại hạ đế quốc Sở Yên Nhiên. Sau khi nói xong trong tay của nàng đồng dạng xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Đồng thời sau lưng cũng là xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ màu đỏ dược khí tức, mà lại càng quan trọng hơn là những thứ này màu đỏ dược khí tức trực tiếp hợp thành một chi thiêu đốt lên liệt diễm vương hoàng. Sau đó chỉ thấy hai người trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức trực tiếp đụng vào nhau. Một giây sau chỉ thấy Sở Yên Nhiên không chút do dự trực tiếp chém ra một kiếm. Sau đó chỉ thấy sau lưng của nàng xuất hiện một cái kinh khủng vương hoàng. Phượng hoàng đeo trên người lấy kinh khủng liệt diễm hướng lên trước mặt cái này một vị vượng tộc thiên kiêu đánh tới. Phượng tộc thiên kiêu Phượng Khuynh Thành nhìn thấy một màn này thì là hướng về phía Sở Yên Nhiên cười cười. Sau đó chỉ thấy nàng cái kia mang theo một tia thanh âm quyến rũ chậm rãi truyền ra. Dùng chúng ta Phượng tộc lực lượng tới đối phó ta, Yên Nhiên cô nương có phải hay không quá xem thường ta. Sau khi nói xong chỉ thấy Phượng Khuynh Thành thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng liệt diễm. Sau đó chỉ thấy nàng cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chém ra một kiếm. Một giây sau, chỉ thấy một cái Phượng Hoàng đồng thời ra hiện ở sau lưng của hắn. Bất quá cái này một cái Phượng Hoàng trên thân tuy nhiên tản ra kinh khủng liệt diễm, nhưng là cũng có thể nhìn ra được cái này một cái Phượng Hoàng đeo trên người lấy kinh khủng cái khác phát tắc. Một giây sau, trên bầu trời hai đại Phượng Hoàng liền đụng vào nhau. Theo cái này hai cái Phượng Hoàng đụng vào nhau về sau, chỉ thấy hai cái Phượng Hoàng lực lượng trực tiếp làm hao mòn giữa thiên địa. Đồng thời Phượng Hoàng nhất tộc thiên tiêu Phượng Khuynh Thành trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn qua Sở Yên Nhiên. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Sở Yên Nhiên thực lực vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Có điều rất nhanh Phượng tộc thiên tiêu Phượng Khuynh Thành liền không chút do dự trực tiếp vung động tay trường kiếm bên trong. Một giây sau, ở sau lưng của nàng trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo luyện ngục. Một cái kinh khủng Phượng Hoàng trực tiếp theo phía sau của nàng bay ra. Đồng thời chỉ thấy một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu không ngừng tại đạo này giống như luyện ngục đồng dạng hỏa hải bên trong phát ra. Cái này một cái kinh khủng Phượng Hoàng trên thân kinh khủng khí tức cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Làm đến Phượng Khuynh Thành cả người biến đến 10 phân tuyệt mỹ. Phản phất như là một tôn đứng thẳng giữa thiên địa lộng lẫy Phượng Hoàng đồng dạng. Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự hướng về Phượng Khuynh Thành phương hướng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hiện tại Sở Yên Nhiên đã công nhận trước mặt vị này Phượng tộc nhất tộc thiên tiêu. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên không chút do dự trực tiếp nắm chặt tay trường kiếm bên trong. Một giây sau, sau lưng của nàng cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cái hỏa hải. Mảnh này hỏa hải trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ. Sau đó chỉ thấy một cái Phượng Hoàng trực tiếp theo hỏa hải bên trong chui ra. Mà lại cái này một cái Phượng Hoàng quanh thân còn thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này một cái Phượng Hoàng trên thân trừ cái này đáng sợ hỏa diễm bên ngoài còn có một tầng màu hoàng kim quang mang chính đang không ngừng bao phủ Phượng Hoàng. Làm đến Phượng Hoàng trong thân thể, trừ cái này một tầng hỏa diễm pháp tắc bên ngoài còn có một tầng màu vàng kim nhạt pháp tắc. Tầng này màu vàng kim nhạt pháp tắc làm đến nó lực lượng bắt đầu biến đến càng thêm mạnh lên. Nguyên lai là hiện tại Sở Yên Nhiên không chỉ là thi triển Phượng Hoàng nhất tộc hỏa diễm pháp tắc đơn giản như vậy. Nàng còn đem trên người mình nhân hoàng pháp tắc trực tiếp rót vào cái này một cái Phượng Hoàng bên trong. Bởi vậy cái này một cái Phượng Hoàng bên trong không chỉ là mang theo hỏa diễm pháp tắc còn mang theo nhân hoàng pháp tắc. Theo cái này một cái Phượng Hoàng trên không trung phe phẩy cánh. Một giây sau kinh khủng khí lưu hướng thẳng đến phía trước vào tới. Đồng thời một đạo lại một đạo hỏa diễm pháp tắc cùng nhân hoàng pháp tắc xen lẫn khí tức chính đang không ngừng hướng về Phượng tộc Thiên Kiêu Phượng Khuynh Thành phương hướng mà đi. Cái này đạo khí tức dường như có thể đem trước mặt Phượng tộc Thiên Kiêu Phượng Khuynh Thành triệt để nhân diệt đồng đạo. Mà Phượng Khuynh Thành trên thân lúc này thời điểm cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là không ngừng phát ra. Đồng thời một cỗ 10 phân ngạo nghễ khí tức cũng là theo sau lưng nàng một con kia Phượng Hoàng trên thân tán phát đi ra. Đương nhiên trọng yếu nhất là trừ đạo này ngạo nghễ khí tức bên ngoài, hỏa diễm pháp tắc cũng là triệt để bao phủ cả phiến thiên địa. Chương 943, dung nhập nhân hoàng pháp tướng thiên sứ pháp tắc, Phượng Khuynh thành bản thể. Chương 943, dung nhập nhân hoàng pháp tướng thiên sứ pháp tắc, Phượng Khuynh thành bản thể. Hai cái kinh khủng phượng hoàng trong nháy mắt thì ngạo nghễ tại thế gian. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này hai cái phượng hoàng đã đem toàn bộ lôi đài trung ương triệt để cho chiếm hết. Hiện ở phía dưới Sở Yên Nhiên cùng bị kia phượng tộc thiên tiêu Phượng Khuynh thành lộ ra 10 phần nhỏ bé. Thậm chí nếu như không phải nhìn kỹ lại mà nói hiện tại còn không cách nào nhìn đến Sở Yên Nhiên cùng phượng tộc thiên tiêu Phượng Khuynh thành. Chỉ có thể nhìn thấy thiên địa ở giữa cái kia hai cái phượng hoàng chính đang không ngừng tranh phong. Theo Sở Yên Nhiên cùng Phượng Khuynh thành trên mặt ánh mắt biến đến kiên định lên tới về sau. Trên bầu trời cái này hai cái phượng hoàng cũng là không chút do dự hướng thẳng đến lẫn nhau đánh tới. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Đồng thời cái này hai cái phượng hoàng cũng là trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Hai cái to lớn phượng hoàng đụng vào nhau trong nháy mắt. Chỉ nghe được thế gian này phảng phất có được kịch liệt hủy diệt đồng dạng. Đồng thời tại hai cái phượng hoàng va chạm trung ương cũng là xuất hiện một cái kịch liệt hư không vết nứt. Cái này một cái to lớn hư không vết nứt cũng là trong nháy mắt liền đem toàn bộ thế giới đều cho triệt để bao phủ. Phượng hoàng cùng Sở Yên Nhiên cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác Phượng Khuynh thành tự nhiên cũng là đi theo sau lưng nàng cái này một cái phượng hoàng biến mất giữa thiên địa. Dường như vừa mới trận chiến kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá trận này đại chiến dư uy chính đang không ngừng hướng về lôi đài biên giới truyền bá. Tất cả thiên kiêu trông thấy cái này một màn trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ kinh hãi chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới vị này phượng tộc thiên kiêu cùng Sở Yên Nhiên thực lực vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Có thể nói hiện tại vô luận là Sở Yên Nhiên thực lực vẫn là vị này phượng tộc thiên kiêu Phượng Khuynh thành thực lực đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá lúc này thời điểm chúng thiên kiêu càng mong đợi là trận này đại chiến người thắng cuối cùng đến cùng sẽ là ai. Sau đó bọn hắn ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn phía lôi đài trung ương. Mặc dù nói hiện tại lôi đài trung ương đã bởi vì vừa mới hư không vết nước triệt để biến mất không thấy gì nữa, đã nhìn không thấy lôi đài trung ương có bất kỳ thân ảnh, nhưng là những thứ này thiên kiêu đều tin tưởng trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người đều sẽ đứng tại lôi đài chính trung ương. Mà theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, chỉ thấy lôi đài trung ương lóe qua hai đạo thân ảnh. Một giây sau, chỉ thấy Sở Yên Nhiên cùng phượng tộc thiên kiêu Phượng Khuynh thành cũng là trong nháy mắt thì đứng ở lôi đài trung ương. Bọn hắn hai cái trên thân khí tức ý nguyên 10 phân kinh khủng, mà lại càng quan trọng hơn là hai người trên thân khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng. Dường như bọn hắn giữa hai người đại chiến vừa mới bắt đầu đồng dạng. Chỉ thấy Phượng Khuynh thành trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy Sở Yên Nhiên. Sau đó nàng không chút do dự trực tiếp đối với Sở Yên Nhiên mở miệng nói: "Thì để cho chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận này đại chiến đi." Sau khi nói xong, Phượng Khuynh thành trên thân trong nháy mắt thì lóe lên một cái phượng hoàng kêu to thanh âm. Sau đó chỉ thấy ở sau lưng của nàng trong nháy mắt thì xuất hiện một cái phượng hoàng. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một cái phượng hoàng cùng vừa mới bắt đầu nàng thi triển ra một con kia phượng hoàng có khác nhau rất lớn. Bởi vì cái này một cái phượng hoàng cũng không phải là màu đỏ rực phượng hoàng. Tại đầu của nàng quan bên trên có 5 màu lộng lẫy quang mang. Đồng thời hào quang vàng nóng cũng là trực tiếp đem phượng hoàng bao khỏa tại trong đó. Làm đến cái này một cái phượng hoàng xem ra càng thêm không giống bình thường. Sở Yên Nhiên trông thấy cái này một cái phượng hoàng thời điểm cả người đều có chút ngoài ý muốn. Nàng vẫn cho là trước mặt mình vị này phượng tộc thiên kiêu nguyên thân là một cái hỏa phượng, nhưng là không nghĩ tới vị này phượng tộc thiên kiêu bản thân vậy mà không phải một cái hỏa phượng, ngược lại là một cái bất phàm như thế phượng hoàng. Bất quá dù vậy Sở Yên Nhiên trên mặt vẫn không có vẻ lo lắng, chỉ thấy nàng không chút do dự trực tiếp đem trên người mình nhân hoàng pháp tắc khí tức triệt để phóng thích ra ngoài. Lần này Sở Yên Nhiên không tiếp tục thi triển chính mình thể chất có lẽ tại đại đế cảnh giới trước kia thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là đột phá đến đại đế cảnh giới về sau thể chất thì không được càng nhiều tác dụng. Trừ phi ngươi có thể chất là truyền thuyết bên trong tiên tiên thánh thể đạo thai hoặc là truyền thuyết bên trong tiên thể. Nếu không cái khác thể chất gia trì cũng không thể vượt qua pháp tắc gia trì. Mà lại Sở Yên Nhiên thực lực vốn chính là tại pháp tắc phương diện này thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ thấy Sở Yên Nhiên trên thân nhân hoàng pháp tắc bắt đầu từ từ ngưng tụ. Mà lại theo nhân hoàng pháp tắc không ngừng tại Sở Yên Nhiên lưng sau khi ngưng tụ. Chỉ thấy một tôn người khủng bố hoàng pháp tướng trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Yên Nhiên sau lưng. Mà lại càng quan trọng hơn là, cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Ngay tại cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức trực tiếp thả ra đồng thời. Chỉ thấy một đạo lại một đạo màu trắng bạc quang mang lần nữa theo Sở Yên Nhiên trong thân thể phóng xuất ra. Những thứ này màu trắng bạc quang mang bên trong mang theo kinh khủng tôn quý khí tức. Đây chính là Sở Yên Nhiên lấy được thiên sứ pháp tắc, cũng là thiên địa ở giữa đại biểu cho thần thánh pháp tắc. Theo thiên sứ pháp tắc khí tức dung nhập cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng bên trong về sau, vốn là tràn đầy bá đạo nhân hoàng pháp tướng bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa cực lớn. Thần thánh khí tức cùng bá đạo nhân hoàng pháp tắc bắt đầu từ từ dung hợp. Một giây sau chỉ thấy Sở Yên Nhiên sau lưng nhân hoàng pháp tắc bên trong tản ra thần thánh nhân hoàng khí tức. Sở Yên Nhiên cả người càng là hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp dung nhập sau lưng nhân hoàng pháp tướng bên trong. Trong nháy mắt khiến người ta hoàng pháp tướng thực lực lần nữa đạt được đề thăng. Đồng thời nhân hoàng pháp tướng cũng là mở ra nàng cái kia một đôi thập phần thần bí song đồng. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ lôi đài. Mà tại Sở Yên Nhiên phía trước cái này một cái hóa thành phượng hoàng bản thân Phượng Khuynh thành lúc này thời điểm cũng là triệt để đem ánh mắt nhìn phía Sở Yên Nhiên trên thân. Đồng thời trên người của nàng cũng là trong nháy mắt thì lưu chuyển ra 5 màu lộng lẫy quang mang. Những thứ này 5 màu lộng lẫy quang mang trực tiếp bao phủ toàn bộ đại điện. Trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ lôi đài biến đến 5 màu rực rỡ. Đồng thời cái này một cái Phượng Hoàng cũng là không chút do dự hướng thẳng đến Sở Yên Nhiên phương hướng đánh tới. Mà Sở Yên Nhiên cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng cũng là trực tiếp giơ tay lên, sau đó hướng thẳng đến Phượng Hoàng phương hướng hung hăng vung ra một quyền. Nắm đấm bên trong mang theo màu trắng bạc cùng màu hoàng kim hai loại quang mang. Hai loại quang mang trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng, dường như có thể đem toàn bộ bầu trời đều triệt để hủy diệt đồng dạng. Cái này hủy diệt một kích trực tiếp cùng trước mặt cái này một cái Phượng Hoàng đụng vào nhau. Màu trắng bạc cùng màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt thì cùng năm màu rực rỡ sắc thái đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, phương này tiên địa phảng phất muốn bị triệt để hủy diệt. Đồng thời những thứ này kinh khủng pháp tắc lại phảng phất tại không ngừng đúc lại phương này thế giới. Năm màu lộng lẫy quang mang trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài triệt để bao khỏa tại trong đó. Mà cái kia hai đạo bạc cổ sáng màu trắng cùng màu hoàng kim quang trụ thì là trực tiếp xuyên qua thương khung. Sau đó cứ như vậy hung hăng đứng sừng sững ở đạo này năm màu rực rỡ thế giới bên trong, phảng phất là đang đại biểu nó uy nghiêm đồng đạo. Chương 944, Sở Yên Nhiên thẳng thắng, tốc độ cực hạn cùng phòng ngự cực hạn va chạm. Chương 944, Sở Yên Nhiên thẳng thắng, tốc độ cực hạn cùng phòng ngự cực hạn va chạm mà hình thành phương này năm màu rực rỡ thế giới lúc này thời điểm thì là chính đang không ngừng ngăn cản đạo này màu hoàng kim quang trụ cùng bạc cổ sáng màu trắng. Dường như hắn muốn triệt để đem cái này hai đạo quang trụ lưu tại hắn cái này năm màu rực rỡ thế giới bên trong đồng dạng. Bất quá đạo này màu hoàng kim quang trụ cùng du bạc cổ sáng màu trắng thì là chính đang không ngừng đột phá năm màu lộng lây thế giới biên giới. Đồng thời hai đạo kinh khủng khí tức cũng là chính đang không ngừng phát ra. Thần thánh cùng bá đạo khí tức triệt để hòa thành một thể. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong chỉ thấy đạo này bạc cổ sáng màu trắng cùng màu hoàng kim quang trụ triệt để hòa thành một thể. Sau đó đạo này xen lẫn màu trắng bạc cùng màu hoàng kim quang trụ vọt thẳng phá năm màu lộng lẫy bình chướng. Sau đó triệt để đứng sừng sững ở thiên địa ở giữa. Phương này năm màu lộng lẫy thế giới cũng là triệt để bị đánh phá. Sau đó chỉ thấy mọi người chậm rãi trông thấy đạo nhân kia hoàng pháp tướng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lại càng quan trọng hơn là nhân hoàng pháp tướng trên thân còn đang không ngừng có màu trắng bạc quang mang uốn lượn lấy hắn quanh thân. Đến mức cái kia trên thân tán phát lấy năm màu lộng lẫy quang mang Phượng Hoàng lúc này thời điểm thì là buồn gào một tiếng. Sau đó chỉ thấy cái này một cái Phượng Hoàng trực tiếp nện xuống tại lôi đài trung ương. Trong nháy mắt ngay tại lôi đài trung ương lưu lại một cái hố sâu to lớn. Mà tôn này nhân hoàng pháp tướng lúc này thời điểm thì là chậm rãi tiêu tán. Chỉ thấy Sở Yên Nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà nàng cả người sắc mặt có vẻ hơi trắng xám. Bất quá y nguyên có thể thấy được nàng mười phân quật cường đứng thẳng giữa thiên địa. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn phía dưới. Ánh mắt của nàng bên trong cái kia mặt vẻ kiên định cũng là mười phân nồng đậm. Hiển nhiên phía dưới Phượng Khuynh Thành chính là nàng lần này ánh mắt mục tiêu. Tại trường chúng thiên tiêu theo Sở Yên Nhiên ánh mắt chậm rãi nhìn phía lôi đài trung ương cái kia một nói hố sâu to lớn bên trong. Sau đó bọn hắn cũng nhìn thấy trên thân mang theo 10 phân nghiêm trọng thương thế Phượng Khuynh Thành đang nằm tại đạo kia trong hố sâu. Hiển nhiên trận này đại chiến cuối cùng lấy Sở Yên Nhiên lấy được thắng lợi cuối cùng mà kết thúc. Mà Phượng Khuynh Thành lúc này thời điểm thì là hướng về phía Sở Yên Nhiên phương hướng cười nhạt một tiếng. Sau đó chỉ thấy nàng nỗ lực đem chính mình thân thể chậm rãi theo trong hố sâu rút ra. Sau đó không chút do dự trực tiếp xuất hiện tại lôi đài biên giới. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn ra được Phượng Khuynh Thành bước chân mười phân lảo đảo. Hiển nhiên vừa mới một trận chiến này cho nàng tạo thành thương tổn cực lớn. Đến mức lúc này Sở Yên Nhiên thì là chậm rãi đi tới lôi đài biên giới. Mặc dù nói trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người là nàng, nhưng là cũng bởi vì trận này đại chiến để Sở Yên Nhiên bản thân bị trọng thương. Chỉ có chân chính đi qua trận này đại chiến Sở Yên Nhiên mới hiểu được Phượng Khuynh Thành thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Có thể nói Phượng Khuynh Thành thực lực đã xa xa vượt ra khỏi Sở Yên Nhiên tưởng tượng. Nếu như không phải một bước cuối cùng Sở Yên Nhiên sử dụng chính mình thiên sứ pháp tắc cùng nhân hoàng pháp tắc dung hợp, như vậy trận này đại chiến cuối cùng có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Nghĩ tới chỗ này Sở Yên Nhiên trong ánh mắt trong tầm mắt hướng Phượng Khuynh Thành thời điểm đều xuất hiện một vẻ ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hiển nhiên lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên chân chính đem Phượng Khuynh Thành coi là chính mình lớn nhất nhìn chúng đối thủ. Mà lúc này Phượng Khuynh Thành tự nhiên cũng là cảm nhận được Sở Yên Nhiên ánh mắt. Sau đó chỉ thấy nàng cái kia mang theo tơ máu khỏe miệng hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng dương lên. Mà theo Sở Yên Nhiên trận này đại chiến kết thúc về sau, tiếp xuống đại chiến liền không có Sở Yên Nhiên cùng Phượng Khuynh Thành ở giữa đại chiến như vậy có ý tứ. Bởi vì tiếp xuống đại chiến đối với những thứ này thiên tiêu tới nói đều không có quá lớn xem chút. Dù sao thần đế thiên cùng thiên hoàng tử thực lực vốn là mười phân đáng sợ, cho nên bọn hắn hai cái muốn đánh bại bọn hắn đối thủ tự nhiên mười phân dễ dàng. Mà lại có lẽ là lôi đài chi chủ cố ý hành động nguyên nhân, thiên hoàng tử cùng thần đế thiên đều không có đối lên. Bọn hắn đối thủ tuy nhiên đều là chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại, nhưng là hai người thực lực đều xa xa vượt qua chuẩn đế viên mãn cảnh giới, cho nên bọn hắn hai người tự nhiên rất dễ dàng thì đánh bại chính mình đối thủ, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ ngược lại là sau cùng một trận đại chiến. Bởi vì sau cùng một trận đại chiến thắng lợi đem sẽ trở thành lần này vạn tộc thiên tiêu bảng thứ 5. Mà sau cùng một trận đại chiến hai vị thiên tiêu thực lực đều là chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Cho nên nói vạn tộc thiên tiêu đối hai vị này ở giữa đại chiến càng thêm hiếu kỳ. Mà hai vị này thiên tiêu phân biệt là tới từ huyền vũ nhất tộc thiên tiêu. Vị này huyền vũ nhất tộc thiên tiêu vốn là mười phân đáng sợ. Mà lại bọn hắn huyền vũ nhất tộc vốn là phòng ngự cũng là thuộc về chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên rất nhiều người đều nhìn kỹ huyền vũ nhất tộc vị này thiên tiêu. Bất quá một vị khác thì là côn bằng nhất tộc thiên tiêu. Côn bằng nhất tộc vốn chính là tốc độ cực hạn, cho nên cũng có rất nhiều thiên tiêu nhìn kỹ côn bằng nhất tộc vị này thiên tiêu, mà lại tiếp xuống trận này đại chiến là phòng ngự cùng tốc độ ở giữa so sánh. Cho nên hiện tại rất nhiều thiên kiêu đều mười phân hiếu kỳ cái này hai đại thiên kiêu ở giữa đại chiến. Mà liên tại tất cả thiên kiêu đều hiếu kỳ trận này đại chiến đồng thời. Chỉ thấy Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu trực tiếp xuất hiện tại lôi đài phía trên. Trên người hắn mang theo tốc độ khủng khiếp cực hạn. Cả người trong nháy mắt liền xuất hiện ở hư không bên trong. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn qua Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu. Mặc dù nói Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu hoặc là nói Côn Bằng nhất tộc tốc độ đều là chư thiên vạn giới bên trong số một số hai tồn tại. Nhưng là bọn hắn không muốn nhất gặp phải chính là Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu. Bởi vì Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu tại phương diện lực lượng cùng phương diện phòng ngự đều là thuộc về chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Vô luận ngươi tốc độ lại thế nào nhanh nghĩ muốn phá mất hắn phòng ngự đều mười phân khó khăn. Kỳ thật làm thần thú, mỗi một chủng tộc đều có thuộc về chính mình đứng đầu nhất lĩnh vực. Mà Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu thì là chậm rãi hướng về lôi đài trung ương đi đến. Hắn mỗi đi một bước đều cảm giác đại địa đang run rẩy. Rất nhanh, vị này Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu liền xuất hiện ở lôi đài trung ương. Hắn đối với Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Bất quá cái này lại làm cho Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu cảm thấy khó giải quyết, bởi vì lúc này hắn có thể cảm thụ được gia vị này Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu trong thân thể cái này cố kinh khủng lực lượng, dường như có thể làm cho hắn cảm thấy không cách nào đánh xuyên vị này Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu phòng ngự. Mà Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu cũng là mười phân quả quyết, chỉ thấy hắn không chút do dự liền hướng thẳng đến phía trước Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu đánh ra một quyền. Một quyền này xem ra tuy nhiên mười phân chậm chạp, nhưng là kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì theo hắn thân thể bên trong mặt bạo phát đi ra. Đồng thời nhạt màu xanh quang mang cũng là hướng thẳng đến vị này Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu mà đi. Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu nhìn thấy một màn này thì là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn tốc độ vốn chính là chư thiên vạn giới chỗ có thiên tiêu bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Bởi vậy hiện tại Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu tự nhiên sử dụng chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đến tránh né rơi mất vị này Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu công kích. Chương 945, Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu át chủ bài, mắt trợn tròn Côn Bằng thiên tiêu. Chương 945, Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu át chủ bài. Mắt trợn tròn Côn Bằng thiên tiêu có thể nói Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu công kích muốn phải rơi vào vị này Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu trên thân quả thực là khó càng thêm khó. Bởi vì Huyền Vũ nhất tộc vốn là không am hiểu tốc độ, mà bọn hắn đối lên Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu tự nhiên cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Có thể nói không đơn thuần là Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu không muốn gặp phải Huyền Vũ nhất tộc, thì liên Huyền Vũ nhất tộc cường giả cũng không muốn gặp phải Côn Bằng nhất tộc. Bởi vì giữa hai bên có chênh lệch lớn. Đương nhiên nếu như giữa hai bên lực lượng kết hợp, như vậy bọn hắn có khả năng sẽ trở thành cái này chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất chủng tộc. Thậm chí siêu việt thiên thần nhất tộc cùng chiến thần nhất tộc. Mà Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu tại nhìn thấy Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu nhẹ nhàng như vậy thì tránh né rơi chính mình công kích cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại chỉ thấy hắn mười phân lạnh nhạt nhìn thoáng qua Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu. Sau đó cả người mười phân bình tĩnh đứng ở lôi đài trung ương. Dường như hắn không có tính toán tiếp tục cùng Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu đại chiến đồng dạng. Mà Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu nhìn thấy một màn này thì là hơi nghi hoặc một chút. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng không biết vị này Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Bất quá lúc này thời điểm Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu lại là đem mục đích quang nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu sau lưng luồng hào quang màu xanh kia trên thân. Bởi vì luồng hào quang màu xanh kia chính đang không ngừng hướng về chung quanh quyết tán, mà lại theo luồng hào quang màu xanh này lan tràn tới lôi đài trung ương. Chỉ thấy một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu từ từ hướng về Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu phương hướng mà đến. Cảm nhận được điểm này, Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu trong nháy mắt thì nói thầm một tiếng không tốt. Sau đó chỉ thấy Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu không chút do dự liền trực tiếp thi triển ra chính mình tốc độ khủng khiếp trực tiếp xuyên việt thời gian cùng quy tắc. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài trung ương bên ngoài mấy vạn dặm. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh nhìn qua Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu, đồng thời còn nói thầm một tiếng bị uội. Đến mức Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên tiêu thì là thở dài thở ra một hơi. Hắn không nghĩ tới chính mình kế hoạch vậy mà không thành công. Nguyên lai vừa mới Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu là dự định sử dụng tự thân cái kia kinh khủng pháp tắc đến đem Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu khống trụ, mà lại hắn cũng sử dụng chính mình tốc độ để Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu yên lòng. Chỉ là không có nghĩ đến Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu vậy mà như thế cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải hắn công kích. Bất quá đối với Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu tới nói cho dù là vị này Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu hóa giải hắn công kích, cũng không có vấn đề quá lớn. Bởi vì hiện tại chủ yếu nhất cũng là vị này Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu có thể hay không công phá hắn phòng ngự. Nếu như Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu không cách nào công phá hắn phòng ngự, như vậy trận này đại chiến người thắng cuối cùng ý nguyên lại là hắn. Nghĩ tới chỗ này hắn mười phân bình tĩnh nhìn hướng về phía trước mặt mình Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu. Mà Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu nhìn thấy một màn này cũng tự nhiên minh bạch vị này Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu ý nghĩ trong lòng. Có điều rất nhanh khóe miệng của hắn liền lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn một bộ lòng tin mười phần nhìn lên trước mặt Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu mở miệng nói: "Từ vừa mới bắt đầu ta liền nghĩ đến có một ngày có lẽ sẽ đối lên Huyền Vũ nhất tộc, cho nên từ vừa mới bắt đầu ta liền có ứng đối phương pháp." Nói đến đây Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu mặt mũi tràn đầy tự tin, dường như hắn hiện tại đã triệt để thắng qua vị này Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu đồng dạng. Mà Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu đang nghe Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu mà nói về sau thì là mười phần nghi hoặc. Sau đó chỉ thấy Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu trong nháy mắt thì ngẩng đầu lên nhìn qua Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu. Chỉ thấy Côn Bằng nhất tộc thiên tiêu trên mặt ý nguyên mang theo một vẻ tiêu ngạo. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về trên bầu trời một chỉ. Một giây sau, chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều màu hoàng kim quang mang. Những thứ này màu hoàng kim quang mang trực tiếp đem cả mảnh trời không triệt để bao phủ tại trong đó. mà lại càng quan trọng hơn là những thứ này màu hoàng kim quang mang mỗi một đạo đều là một thanh lợi nhận. Nguyên lai vị này côn bằng nhất tộc thiên tiêu cái gọi là đối phó huyền vũ nhất tộc thiên tiêu át chủ bài cũng là hắn sau lưng cái này đẩy trời lợi nhận. Bất quá những binh khí này trình độ cũng là mười phân kinh khủng, bởi vì cái này đến hàng vạn mà tính binh khí mỗi một trôi đều đạt đến chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Nếu như bọn hắn toàn bộ tổ hợp lại với nhau mà nói có thể đạt tới cực đạo đế binh. Huyền vũ nhất tộc thiên tiêu nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá có thể nhìn ra được hắn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, dường như hắn hiện tại có thể giải quyết đây hết thảy đồng dạng. Mà bên ngoài thiên tiêu trông thấy côn bằng nhất tộc thiên tiêu sau lưng cái này đẩy trời mưa kiếm về sau trên mặt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới côn bằng nhất tộc thiên tiêu vậy mà dự định lấy này tới đối phó vị này huyền vũ nhất tộc thiên tiêu. Có thể nói vị này côn bằng nhất tộc thiên tiêu ý nghĩ này mười phần hợp lý. Huyền vũ nhất tộc thiên tiêu phòng ngự cho dù lại thế nào kinh khủng, hắn cũng không có khả năng ngăn cản được đẩy trời mưa kiếm đi. Mà liên tại đám người đều cảm thấy trận này đại chiến người thắng cuối cùng lại là côn bằng nhất tộc thiên tiêu đồng thời. Chỉ thấy vị này huyền vũ nhất tộc thiên tiêu chậm rãi đối với trên bầu trời côn bằng nhất tộc thiên tiêu lắc đầu. Một giây sau, liền gặp hắn trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện một cỗ mười phân khí tức dày nặng. Mà lại càng quan trọng hơn là đạo này mười phân khí tức dày nặng càng ngày càng kinh khủng. Một giây sau chỉ gặp thiên địa ở giữa trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo huyền giáp. Đây chính là một chỉ đạt đến đại đế cấp bậc cường giả huyền quy lui xuống huyền quy giáp. Mà lại đạo này huyền quy giáp còn bị huyền vũ nhất tộc vị này thiên tiêu luyện chế thành chính mình cực đạo đế binh. Bởi vậy đạo này huyền quy giáp triệt để đem cái này một vị huyền vũ nhất tộc thiên tiêu bao phủ tại trong đó, làm đến toàn bộ lôi đài trung ương đều phảng phất là huyền vũ nhất tộc thiên tiêu thế giới đồng dạng. Mà huyền vũ nhất tộc thiên tiêu trên mặt thì là mang theo một vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt nhìn lên bầu trời bên trong sắc mặt kia đã bắt đầu phát sinh biến hóa côn bằng nhất tộc thiên tiêu. Đây là tộc ta tam thế đại đế thuế biến huyền vũ giáp, ngươi cảm thấy bằng vào ngươi cái kia mấy đạo đế binh có thể phá mất ta huyền vũ giáp sao? Sau khi nói xong huyền vũ nhất tộc thiên tiêu trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khiêu khích nhìn qua côn bằng nhất tộc thiên tiêu. Mà côn bằng nhất tộc thiên tiêu lúc này thời điểm thì là đã trợn tròn mắt. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này một màn. Có thể nói đây hết thảy đều xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn là hắn lấy vì chính mình át chủ bài đã coi như là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là không nghĩ tới huyền vũ nhất tộc thiên tiêu át chủ bài lại là huyền vũ nhất tộc tam thế đại đế thuế biến mà lưu lại huyền vũ giáp. Có thể nói côn bằng nhất tộc thiên tiêu luyện chế những thứ này mưa kiếm có thể giải quyết cùng hắn cùng cảnh giới huyền vũ nhất tộc thiên tiêu, nhưng là muốn giải quyết tam thế đại đế cấp bậc huyền vũ đại đế lưu lại huyền vũ giáp thì là không có chút nào khả năng. Cho nên nói hiện tại côn bằng nhất tộc thiên tiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ ngộp bức. Hắn hiện tại phảng phất như là đi nhầm kênh đồng dạng. Không nghĩ tới chính mình vậy mà đối lên một vị có đáng sợ như thế nội tình huyền vũ nhất tộc thiên tiêu. Chương 946, huyền vũ nhất tộc thiên tiêu không trận, bị vây côn bằng nhất tộc thiên tiêu. Chương 946, huyền vũ nhất tộc thiên tiêu không trận, bị vây côn bằng nhất tộc thiên tiêu. Có thể nói ra mặt cái này một vị huyền vũ nhất tộc thiên tiêu mười phân khắc chế côn bằng nhất tộc thiên tiêu. Mắt trợn tròn côn bằng nhất tộc thiên tiêu cũng là rất nhanh liền phản ứng lại. Mặc dù nói hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không cách nào phá đi huyền vũ nhất tộc thiên tiêu phòng ngự, nhưng là huyền vũ nhất tộc vị này thiên tiêu muốn chân chính đánh bại hắn càng là khó càng thêm khó. Dù sao hắn tốc độ vốn chính là đứng đầu nhất tồn tại, chỉ cần không bị hạn chế hắn không có khả năng bị vị này huyền vũ nhất tộc thiên tiêu đánh bại. Nghĩ tới chỗ này côn bằng nhất tộc thiên tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ trêu tức nhìn lên trước mặt huyền vũ nhất tộc thiên tiêu, trên thân còn tản ra một vẻ tự tin hào quang. Mặc dù nói hiện tại ta đích xác không cách nào công phá ngươi phòng ngự, nhưng là ngươi muốn đánh bại ta cũng là khó càng thêm khó, bởi vậy trận này đại chiến cuối cùng chỉ có thể là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Theo côn bằng nhất tộc thiên tiêu tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy cả người hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lên trước mặt huyền vũ nhất tộc thiên tiêu, đồng thời toàn bộ người trên thân cũng là tản ra một tia đắc ý chi sắc. Dù sao hắn hiện tại mặc dù không cách nào đánh bại trước mặt huyền vũ nhất tộc thiên tiêu, nhưng hắn cũng có thể bằng vào chính mình tốc độ chiếm cứ ưu thế, sau đó để vị này huyền vũ nhất tộc thiên tiêu không cách nào đánh bại hắn. Mà huyền vũ nhất tộc thiên tiêu đang nghe côn bằng nhất tộc thiên tiêu mà nói về sau khỏe miệng thì là lộ ra một vệt nụ cười, mà lại trọng yếu nhất chính là cái này một vệt nụ cười xem ra mười phân biến thái. Côn bằng nhất tộc thiên tiêu tại nhìn thấy huyền vũ nhất tộc thiên tiêu trên mặt lộ ra mặt này nụ cười về sau cũng là ý thức được chỗ không đúng. Bất quá lúc này thời điểm hắn ý thức đến điểm này đã chậm, bởi vì hiện tại côn bằng nhất tộc thiên tiêu cảm nhận được chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu xanh khí tức, mà lại càng quan trọng hơn là những thứ này màu xanh khí tức cái kia bắt đầu không ngừng làm đến toàn bộ lôi đài không gian biến đến càng ngày càng nhỏ. Cảm nhận được chính mình không gian chung quanh không ngừng bị áp xúc, côn bằng nhất tộc thiên tiêu cũng là triệt để phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trước mình vị này huyền vũ nhất tộc thiên tiêu trên thân. Trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tin nhìn lấy huyền vũ nhất tộc thiên tiêu dò hỏi: "Ngươi là lúc nào bố trí cái này trận pháp?" Nói đến đây côn bằng nhất tộc thiên tiêu trong ánh mắt ý nguyên mang theo một vẻ bất khả tư nghị. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới huyền vũ nhất tộc thiên tiêu vậy mà bố trí một cái khống trận, hơn nữa còn trực tiếp đem hắn vây ở trong đó. Đồng thời hắn lúc này cũng biết hôm nay đại khái là cắm ở chỗ này. Những người khác đang nghe côn bằng nhất tộc thiên tiêu mà nói về sau, cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía huyền vũ nhất tộc thiên tiêu trên thân. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới huyền vũ nhất tộc thiên tiêu vậy mà bày ra một cái khốn trận đem côn bằng nhất tộc thiên tiêu giam ở trong đó. Vốn là thế hòa không phân thắng bại thu tràng đại chiến trong nháy mắt thì ngã về huyền vũ nhất tộc thiên tiêu. Cho nên phía ngoài rất nhiều thiên tiêu trong ánh mắt đều là mang theo tò mò nhìn huyền vũ nhất tộc thiên tiêu. Mà Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu đang nghe Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu mà nói cùng tại nhìn thấy bên ngoài những thứ này, Thiên Kiêu trong ánh mắt vẻ không hiểu về sau thì là nhẹ nhàng chỉ đỉnh đầu của mình cái này một cái to lớn Huyền Vũ giáp. Sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ nghiền ngẫm nụ cười giải thích nói: "Theo ta tế gia đạo này Huyền Vũ giáp thời điểm ta cũng đã bắt đầu từ bố trí trận pháp, mà hắn vốn chính là trận pháp trận nhãn, cho nên ngươi tự nhiên không để ý đến nó tồn tại." Sau khi nói xong, Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu cũng là không chút do dự trực tiếp đem trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức bạo phát ra. Sau đó một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng hướng thẳng đến Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu bao phủ tới. Đồng thời trên bầu trời không gian cũng là bắt đầu từ biến đến mất đi. Mà trung quanh Thiên Kiêu cùng Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu đang nghe Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu giải thích về sau cũng là trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Đồng thời bọn hắn cũng không nghĩ tới Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu vậy mà như thế cẩn thận. Vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền bố cục. Cho dù là đồng dạng người tiến vào bên trong cũng vô pháp phát hiện điểm này. Bất quá đã hiện tại Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu đều đã đem chính mình trận pháp nói ra. Như vậy phía sau Thiên Kiêu cũng sẽ có phòng ngự. Mà lúc này ở trên bầu trời Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu hiển nhiên không có lựa chọn dừng tay như vậy. Chỉ thấy hắn không chút do dự muốn dùng chính mình cái kia cực hạn tốc độ đào thoát. Đồng thời kinh khủng pháp tắc muốn đem cả người hắn giam ở trong đó. Thế nhưng là cái này kinh khủng pháp tắc tại hắn tốc độ trước mặt lại là có vẻ hơi chậm. Bất quá dù vậy Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu cũng vô pháp đánh vỡ thời gian pháp tắc lực lượng đào thoát cái này một mảnh bị phong ấn không gian. Cho nên hắn chỉ có thể ở cái này bị phong ấn trong không gian không ngừng nhảy vọt. Mà Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu nhìn thấy một màn này thì là mang theo một vẻ trào phúng nhìn lấy Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu mở miệng nói: "Mặc dù nói các ngươi Côn Bằng nhất tộc tốc độ đích thật là chư thiên vạn giới chủng tộc bên trong đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là các ngươi Côn Bằng nhất tộc tốc độ cực hạn không có đạt đến đại đế cấp đừng không cách nào xuyên biệt thời không, mà ta đạo này khốn trận thế nhưng là có thể vây khốn nhị thế đại đế trở xuống Côn Bằng cường giả, cho nên ngươi tự nhiên không cách nào đào thoát." Sau khi nói xong, Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu toàn bộ trên thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Sau đó chỉ thấy một con khổng lồ Huyền Vũ thân thể trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài trung ương. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này, một con khổng lồ Huyền Vũ thân thể trực tiếp sử dụng cái kia giống như mặt trời lớn nhỏ thân thể hướng về Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu phương hướng nghiền ép xuống. Một đạo dường như có thể đem bầu trời triệt để che đậy bàn chân khổng lồ hướng thẳng đến Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu nghiền ép xuống. Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu nhìn thấy một màn này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có lựa chọn nhận thua. Ngược lại chỉ thấy Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Đồng thời cả người trong nháy mắt thì hóa thành một cái dài đến mấy vạn trượng Côn Bằng. Đồng thời trên người hắn còn tản ra thời gian cùng không gian lực lượng. Kinh khủng lực lượng làm đến toàn bộ hư không đều dừng lại trong nháy mắt. Mà ngay trong nháy mắt này, thời gian bên trong hắn cũng là xuất hiện ở cái này khốn trận biên giới. Hiển nhiên Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu còn dự định sử dụng chính mình cái kia cực tốc lực lượng đến đánh vỡ vùng không gian này quy tắc. Thế nhưng là Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu thi triển át chủ bài, có thể là có thể vây khốn Côn Bằng nhất tộc nhị thế đại đế cấp bậc cường giả. Huống chi là một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới Côn Bằng Thiên Kiêu đây. Cho nên Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu không có đánh phá Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu át chủ bài. Ngược lại là bị lực lượng kinh khủng này trực tiếp vây ở trong đó. Sau đó một cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp đem hắn bắn ngược trở về, không có chút nào ngoài ý muốn hung hăng nện xuống đất. Đồng thời hắn hiện tại còn muốn đối mặt bầu trời phía trên một con kia to lớn chân. Chỉ thấy cái này một cái to lớn Huyền Vũ chân hướng thẳng đến Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu phương hướng nghiền ép mà đến. Kinh khủng lực lượng trực tiếp rơi vào Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu trên thân. Sau đó chỉ nghe thấy Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ lôi đài. Chương 947, vạn tộc Thiên Kiêu trước năm ra lò, Sở Yên Nhiên đại chiến Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu. Chương 947, vạn tộc Thiên Kiêu trước năm ra lò, Sở Yên Nhiên đại chiến Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu. Sau đó có thể trông thấy Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu có chút thảm liệt xuất hiện ở lôi đài phía trên. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ tránh né nhìn lên trước mặt Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu. Mà cuối cùng hạ chàng cũng rất rõ ràng. Trận này đại chiến kết quả chính là lấy Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu lấy được thắng lợi cuối cùng mà kết thúc. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vị này Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu quá chủ quan nguyên nhân. Nếu như là vị này Côn Bằng nhất tộc Thiên Kiêu từ vừa mới bắt đầu liền chú ý hoàn cảnh xung quanh, như vậy hắn có thể sẽ không bị Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu khốn trận cho giam ở trong đó. Nếu như vậy hắn còn hoàn toàn chính xác có thể đầy đủ cơ hội thắng lợi. Mà theo Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu lấy được thắng lợi cuối cùng đồng thời, lần này vạn tộc Thiên Kiêu đại hội trước năm cũng là rốt cục xuất hiện. Trừ mọi người mong đợi cái kia đỉnh phong ba đại Thiên Kiêu bên ngoài, Sở Yên Nhiên cùng Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu cũng là thành công tiến nhập vạn tộc Thiên Kiêu bên trong trước năm. Thậm chí rất nhiều người cũng không nghĩ tới Sở Yên Nhiên cùng Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu có thể tiến nhập vạn tộc Thiên Kiêu trước năm. Dù sao vô luận là chiến thần nhất tộc vị kia Thiên Kiêu vẫn là yêu tộc vị kia Thiên Yêu thể đều là đứng đầu nhất tồn tại. Huống chi trừ bọn hắn bên ngoài còn có thiên sứ nhất tộc đỉnh phong Thiên Kiêu, cũng hoặc là chủng tộc khác đỉnh phong Thiên Kiêu. Bọn hắn thực lực tại chuẩn đế viên mãn cảnh giới bên trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Huống chi yêu tộc Thiên Yêu thể vẫn là đạt tới nửa bước đại đế cấp bậc tồn tại. Cho nên nói lần này trước năm bên trong Sở Yên Nhiên cùng Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu để bọn hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá đối với yêu tộc Thiên Yêu thể năng đầy đủ thua ở Sở Vô Song trong tay đối với bọn hắn tới nói cũng là xem như chuyện lại không quá bình thường. Kế tiếp đại chiến cũng là để chúng Thiên Kiêu cảm thấy càng thêm hiếu kỳ đại chiến. Dù sao tiếp xuống đại chiến liên quan đến lấy trận này đại chiến người thắng cuối cùng, đồng thời cũng liên quan đến lấy vạn tộc Thiên Kiêu đệ nhất bài danh. Mà theo vạn tộc Thiên Kiêu trước năm xuất thế về sau, sau đó lôi đài phía trên cũng là chậm rãi hiện ra hai cái tên. Hai cái danh tự này chính là Sở Yên Nhiên cùng vị này Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu tên. Tất cả mọi người tại nhìn thấy hai cái danh tự này thời điểm cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại cũng rất muốn nhìn Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên mấy người lại chiến, nhưng là vô luận như thế nào đều cần Sở Yên Nhiên cùng vị này Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu phân ra thắng bại về sau, mới có Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên đám người lại chiến. Mà Sở Yên Nhiên tại nhìn thấy chính mình đối thủ là Huyền Vũ nhất tộc Thiên Thu về sau trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vẻ thần sắc nhẹ nhõm. Nếu để cho nàng đối phó cái khác ba đại thiên kiêu mà nói nàng còn thật không phải là đối thủ, cũng không phải là Sở Yên Nhiên đối với chính mình không có tự tin. Chủ yếu là vô luận là Sở Vô Song vẫn là Thần Đế Thiên cũng hoặc là vị kia Thiên Hoàng tử, bọn hắn thực lực đều là đạt tới nửa bước đại đế cấp bậc tồn tại, mà lại mỗi một vị đều không phải là nàng hiện tại có thể chiến thắng. Cho nên hiện tại Sở Yên Nhiên tự nhiên không hy vọng gặp phải cái này ba đại đỉnh tiêm vạn tộc thiên kiêu. Mà Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu tại nhìn thấy chính mình đối thủ là Sở Yên Nhiên về sau cũng là thở dài một hơi. Dù sao hắn ý nghĩ cũng là cùng Sở Yên Nhiên ý nghĩ không sai biệt lắm, mà lại Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Sở Yên Nhiên hiện ra chính mình có cực hạn tốc độ, cho nên hắn hiện tại đối với mình vẫn là có lòng tin nhất định. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên cùng Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu trực tiếp tiến nhập lôi đài bên trong. Mà đi tới lôi đài bên trong, Sở Yên Nhiên nhìn lên trước mặt Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kiên định. Đồng thời chỉ thấy Sở Yên Nhiên trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh Phương Tiên Hỏa Kích. Hiển nhiên hiện tại Sở Yên Nhiên dự định cùng Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu cứng đối cứng. Mà Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu nhìn thấy một màn này cũng là biến đến nghiêm túc. Sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt thì tản mát ra nhạt màu xanh quang mang. Một giây sau, một cây đồng dạng vì Phương Tiên Hỏa Kích binh khí xuất hiện ở Huyền Vũ nhất tộc trong tay. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng. Mặc dù nói vừa mới Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu mới vừa bật đánh bại vị kia Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu, nhưng là trận chiến kia cũng không có để hắn tận hứng, bởi vì trận chiến kia hắn là dựa vào kỹ xảo của mình đến thắng được Côn Bằng nhất tộc thiên kiêu, cho nên hiện tại Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu tự nhiên muốn dùng tự thân thực lực đến đánh bại Sở Yên Nhiên. Nếu như vậy hắn cũng có thể chứng minh chính mình thực lực cường đại. Sau đó chỉ thấy Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu không chút do dự, hướng thẳng đến Sở Yên Nhiên phương hướng đánh tới. Trong tay Phương Tiên Hỏa Kích bên trong tản ra đáng sợ màu xanh quang mang, cả người phảng phất như là một tôn chân chính thần thú đồng dạng. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là mười phần bình tĩnh. Sau đó chỉ thấy trong tay nàng Phương Thiên Hỏa Kích đồng dạng tản ra đáng sợ quang mang. Bất quá Sở Yên Nhiên trong tay Phương Thiên Hỏa Kích bên trong phát ra quang mang là màu tím quang mang. Những thứ này màu tím quang mang đem nàng cả người lộ ra phảng phất là một tôn chính thức đứng thẳng giữa thiên địa ma thần một dạng. Một giây sau, lôi đài bên trong liền có hai đạo quang mang chính đang không ngừng va chạm. Một đạo màu tím quang mang cùng một nói màu xanh quang mang chính đang không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm. Theo cái này hai đạo quang mang chính đang không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm, có thể cảm nhận được toàn bộ không gian đều tại run rẩy không ngừng. Đồng thời hai đạo kinh khủng binh khí va chạm thanh âm cũng là truyền đến trong tai mọi người. Mà bên ngoài Thiên Kiêu tại nhìn thấy một màn này trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Bởi vì đại chiến như vậy mới là bọn hắn thích nhất nhìn thấy đại chiến. Đại chiến như vậy mới có thể để cho bọn hắn để thăng tự thân thực lực. Dù sao bế quan hơn 10 năm không bằng quan sát hắn người đại chiến một trận, cho nên bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể trông thấy chân chính đại chiến. Mà Sở Yên Nhiên cùng vị này Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu hai người trên thân thực lực đều không kém. Đương nhiên Sở Yên Nhiên công kích 10 phân cường hãn, thế nhưng là trước mặt nàng vị này Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu nhục thân lực lượng thì là 10 phân cường đại. Thậm chí có thể nói vị này Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu phòng ngự lực là chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên Sở Yên Nhiên công kích tự nhiên không có phá mất hắn phòng ngự. Bất quá vị này Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu công kích cũng là bị Sở Yên Nhiên toàn bộ đến cản lại. Cho nên hai người tuy nhiên không ngừng tại lôi đài trung ương đại chiến, nhưng là có thể cảm thụ được hai người trên thân khí tức đều đang không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt hai người liền đại chiến mấy trăm chiêu. Nhưng dù cho như thế vô luận là Sở Yên Nhiên vẫn là Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu đều không có chiếm thượng phong. Nghĩ tới chỗ này Sở Yên Nhiên cũng là nhanh chóng một kích trực tiếp đem trước mặt Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu đánh bay. Cả người cũng là trong nháy mắt thì lùi lại đến bầu trời phía trên. Sau đó không chút do dự trực tiếp thi triển ra chính mình Ma Thần Kích Pháp. Một tôn đáng sợ ma thần trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài trung ương. Đồng thời tôn này đáng sợ ma thần trong tay còn cầm một cây Phương Thiên Hỏa Kích. Ấn kinh khủng lực lượng trực tiếp quán xuyên toàn bộ lôi đài. Đồng thời cái này một tôn ma thần cũng là trực tiếp dùng trong tay mặt cái kia một cây dường như có thể đem chọn cái chư thiên đều chèn ép Phương Thiên Hỏa Kích hướng về Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu phương hướng đập tới. Chương 948, không cách nào đánh vỡ Huyền Vũ giáp, biến thái Huyền Vũ nhất tộc phòng ngự Huyền Vũ giáp. Chương 948, không cách nào đánh vỡ Huyền Vũ giáp, biến thái Huyền Vũ nhất tộc phòng ngự Huyền Vũ giáp. Kinh khủng áp bách trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ lôi đài bên trong không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Đồng thời cái kia một thanh kinh khủng Phương Thiên Hỏa Kích cũng là trực tiếp theo bầu trời phía trên đập xuống. Phản phất muốn đem chọn cái lôi đài đều triệt để bổ ra đồng dạng. Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu nhìn thấy một màn này không chút do dự trực tiếp thu hồi trong tay cái kia một cây màu xanh Phương Tiên Hỏa Kích. Sau đó toàn bộ người trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một nói màu xanh quang mang. Sau đó chỉ thấy một đạo màu xanh vỏ rùa trong nháy mắt thì xuất hiện ở thiên địa ở giữa. Đúng là hắn vừa mới đại chiến thời điểm thi triển ra cái kia một đạo Tam Thế Đại Đế Thuế biến lưu lại vỏ rùa. Mà lại đạo này Huyền Vũ giáp còn đang không ngừng biến lớn. Rất nhanh Huyền Vũ giáp liền trực tiếp đem Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu giam ở trong đó. Đương nhiên có lẽ nói đem hắn bảo hộ ở trong đó càng thêm thỏa đáng. Chỉ thấy bầu trời bên trong Phương Thiên Hỏa Kích trong nháy mắt thì đập vào cái này đạo màu xanh Huyền Vũ giáp phía trên. Hai đạo kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho cả nói lôi đài trung ương xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Không qua bầu trời bên trong Phương Thiên Họa Kích cũng là triệt để bị Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu Huyền Vũ Giáp cho đến cả lại. Hiển nhiên Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu trên thân bộ này Huyền Vũ Giáp lực lượng có thể mười phân rõ ràng ngăn cản được Phương Thiên Họa Kích công kích. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là có chút không tin. Chỉ thấy nàng tiếp tục khống chế sau lưng cái này một tôn ma thần pháp tướng tiếp tục hướng về phía dưới vỏ rùa đánh tới. Một thanh càng càng hùng vĩ Phương Thiên Họa Kích tiếp tục hướng về phía dưới mà đến. Đồng thời kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì bạo phát ra. Một giây sau, chỉ thấy một thanh này giống như ma thần trong tay ma thần Phương Thiên Họa Kích hướng thẳng đến Huyền Vũ Giáp phương hướng tiếp tục đập tới. Kinh khủng lực lượng trực tiếp rơi vào Huyền Vũ Giáp phía trên. Sau đó chỉ thấy màu xanh quang mang lần nữa tản mát ra kinh khủng khí tức. Sau đó Huyền Vũ Giáp tiếp tục chặn lại Phương Thiên Họa Kích tiến công. Bất quá lần này lực lượng lại là 10 phân kinh khủng. Tại Huyền Vũ Giáp cùng Phương Thiên Họa Kích va chạm chung quanh trong nháy mắt thì xuất hiện chấn động kịch liệt. Đồng thời một đạo kinh khủng vết rách trong nháy mắt thì xuất hiện ở thiên địa ở giữa, mà lại càng quan trọng hơn là đạo này kinh khủng vết rách chính đang không ngừng hướng về chung quanh quyết tán. Lôi đài trung ương cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vài vạn trượng hố sâu, mà lại tại hố sâu chính trung ương bất ngờ nằm cái kia một đạo to lớn Huyền Vũ Giáp. Huyền Vũ Giáp trung ương Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, bất quá có thể nhìn đến hắn sắc mặt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng. Hiển nhiên Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu không nghĩ tới Sở Yên Nhiên thực lực vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Có điều hắn đối với mình Huyền Vũ Giáp thì là có 10 phần tự tin. Hắn tin tưởng Sở Yên Nhiên vô luận như thế nào đều không thể đánh bơ chính mình Huyền Vũ Giáp. Mà Sở Yên Nhiên tại nhìn thấy một màn này thì là có chút ngoài ý muốn cau lại lông mày. Bởi vì vừa mới một kích này nàng điều động lực lượng đã 10 phần kinh khủng. Nhưng dù cho như thế cũng vô pháp đánh bơ Huyền Vũ Giáp. Cái này để Sở Yên Nhiên cảm thấy Huyền Vũ Giáp lực lượng giống như xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất quá dù vậy Sở Yên Nhiên cũng không có lựa chọn như vậy dừng tay. Chỉ thấy Sở Yên Nhiên sau lưng cái kia một tôn ma thần chính đang không ngừng khua tay Phương Thiên Họa Kích hướng về Huyền Vũ Giáp phương hướng đập tới. Đương nhiên cái này một tôn ma thần Phương Thiên Họa Kích tuy nhiên không ngừng nện ở Huyền Vũ Giáp phía trên. Có thể vô luận như thế nào Phương Thiên Họa Kích cũng không cách nào phá vỡ Huyền Vũ Giáp phòng ngự. Phía dưới nhìn thấy một màn này Thiên Tiêu cũng là triệt để ngây dại. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu bọn hắn thì suy đoán Huyền Vũ nhất tộc vị này Thiên Tiêu Huyền Vũ Giáp chỉ sợ 10 phân kinh khủng. Nhưng lúc đó bọn hắn có thể không nghĩ tới Huyền Vũ nhất tộc vị này Thiên Tiêu trên thân Huyền Vũ Giáp vậy mà như thế kinh khủng. Dù sao vừa mới Huyền Vũ nhất tộc Thiên Tiêu cùng Côn Bằng nhất tộc Thiên Tiêu đại chiến thời điểm có thể chưa từng có hiện ra Huyền Vũ Giáp chỗ kinh khủng. Loại này năng lực cũng quá biến thái đi, cái này chẳng lẽ có thể nằm tại Huyền Vũ Giáp bên trong tùy ý người khác tiến công, sau đó chờ tiến công người đánh mệt mỏi chính mình lại xuất thủ lấy được thắng lợi. Thi Liên một mực 10 phân tin tưởng vững chắc Sở Yên Nhiên có thể lấy được thắng lợi, Hiên Viên Phá trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất khả tư nghị nói, đồng thời cả người hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Vốn là coi là chính mình Yên Nhiên điện hạ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng là không nghĩ tới Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu trên thân Huyền Vũ Giáp vậy mà như thế biến thái. Dạng này Huyền Vũ Giáp rốt cuộc muốn hạng gì lực lượng mới có thể đánh bỡ? Đây chính là Huyền Vũ nhất tộc Tam Thế Đại Đế thuế biến lúc lưu lại Huyền Vũ Giáp, không có chân chính đại đế cấp bậc lực lượng không cách nào đánh bỡ, cho dù là ta cũng chí ít cần đột phá đại đế cấp bậc mới có thể đem hắn đánh bỡ. Lúc này Thiên Hoàng tử cũng là lắc đầu đứng ra nói ra, hắn có thể cảm thụ được bộ này Huyền Vũ Giáp trên thân tán phát đi ra lực lượng, có thể nói bộ này Huyền Vũ Giáp không phải chuẩn đế cấp bậc tồn tại có thể đánh bỡ. Nếu như không cân nhắc binh khí lời nói, như vậy cho dù là hắn hiện tại cũng vô pháp đánh vỡ Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu sau lưng Huyền Vũ Giáp. Mặc dù nói hắn trên thân Huyền Vũ Giáp hoàn toàn chính xác có chút biến thái, bất quá vô luận như thế nào vũ khí cũng là lực lượng một bộ phận. Thần Đế Thiên lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nhẹ gật đầu nói ra, hiển nhiên hắn cũng công nhận Thiên Hoàng tử thuyết pháp. Bất quá điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc hận. Dù sao dựa theo Sở Yên Nhiên thực lực đến xem, muốn đánh bại vị này Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu vẫn là có khả năng. Bất quá bởi vì Huyền Vũ Giáp tồn tại, Sở Yên Nhiên còn thật không cách nào đánh vỡ Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu. Trừ phi Sở Yên Nhiên có cái gì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện át chủ bài. Không tệ, vũ khí vốn chính là thực lực một bộ phận, cho nên nói trận này đại chiến nếu như Yên Nhiên không cách nào đánh vỡ Huyền Vũ nhất tộc Huyền Vũ Giáp, như vậy nàng cho dù là thua với vị này Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu cũng thuộc về bình thường hiện tượng. Sở Vô Song đang nghe hắn về sau cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, bất quá có thể nhìn ra được Sở Vô Song đối Sở Yên Nhiên có 10 phần tự tin. Mặc dù nói hiện tại Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu trên thân Huyền Vũ Giáp 10 phần kinh khủng, không có chân chính đại đế cấp bậc thực lực không cách nào đánh vỡ. Nhưng là Sở Yên Nhiên trên thân không chỉ có riêng chỉ có nàng cái này một thân thực lực. Làm đại hạ đế quốc công chúa điện hạ nàng tự nhiên có thuộc tại chính mình át chủ bài. Mà liên tại Sở Vô Song tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, lúc này lôi đài phía trên Sở Yên Nhiên cũng là ngừng động tác của mình. Chỉ thấy nàng không chút do dự trực tiếp thu hồi chính mình Phương Thiên Họa Kích. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua phía trước Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu phía trên cái kia một tôn Huyền Vũ Giáp. Đồng thời tại sau lưng nàng cái kia một tôn ma thần pháp tướng cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một đoàn màu đỏ rực quang mang, mà lại cái này một đoàn màu đỏ rực quang mang bắt đầu từ từ biến đến càng ngày càng kinh khủng. Sau đó chỉ thấy một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ bắt đầu từ từ ngưng tụ tại Sở Yên Nhiên trong tay, mà lại một thanh này hỏa trường kiếm màu đỏ trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Cùng vừa mới bắt đầu Sở Yên Nhiên thi triển ra có biến hóa rất lớn. Chương 949, Sở Yên Nhiên trưởng thành lễ, kinh khủng kiếm khí bại Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu. Chương 949, Sở Yên Nhiên trưởng thành lễ, kinh khủng kiếm khí bại Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu. Một cỗ kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt thì phóng lên tận trời. Mà lại càng quan trọng hơn là, cái này cô kinh khủng kiếm khí dường như có thể đem thiên địa ở giữa tất cả vạn vật đều triệt để bổ ra đồng dạng. Toàn bộ người ánh mắt đều như ngừng lại Sở Yên Nhiên trong tay một thanh này hỏa trường kiếm màu đỏ phía trên. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này cô kinh khủng kiếm khí, đồng thời cũng là thật sự rõ ràng cảm nhận được Sở Yên Nhiên tay trường kiếm bên trong chỗ kinh khủng. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang một vẻ rung động nhìn qua Sở Yên Nhiên. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Yên Nhiên át chủ bài vậy mà như thế kinh khủng. Đương nhiên cái này cũng tại rất nhiều tiên tiêu đoán trước phạm vi bên trong. Dù sao Sở Yên Nhiên dù nói thế nào cũng là nhân tộc đại hạ đế quốc công chúa điện hạ. Mặc dù nói những thứ này tiên tiêu cũng không biết nhân tộc đại hạ đế quốc mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là bọn hắn cũng theo nhân tộc thiên tiêu trong miệng biết được nhân tộc đại hạ đế quốc thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao đã từng đại hạ đế quốc vô song điện hạ liền mang ra nhiều như vậy đại đế cấp bậc cường giả đi cùng nhân tộc một cái khác thế lực lớn chiến. Bởi vậy rất nhiều vạn tộc thiên kiêu đều đoán được đại hạ đế quốc thực lực hẳn không có đơn giản như vậy. Cho nên rất nhiều người đều chờ mong Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song biểu hiện. Hiện tại Sở Yên Nhiên trong tay cái này một thanh trường kiếm cũng là triệt để đông đảo thiên kiêu cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Nhất là lúc này thời điểm vị kia huyền vũ nhất tộc thiên kiêu, ánh mắt của hắn bên trong càng là mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn qua Sở Yên Nhiên phương hướng. Hoặc là nói hiện tại huyền vũ nhất tộc vị này thiên kiêu, trong ánh mắt càng nhiều thì là nhìn phía Sở Yên Nhiên trong tay cái này một thanh trường kiếm phía trên. Bởi vì lúc này thời điểm hắn cảm nhận được cái kia cố thuộc về đế kiếm sắc bén. Đồng thời Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu đã đoán được Sở Yên Nhiên trong tay thanh trường kiếm này lai lịch không đơn giản. Không cần nói Huyền Vũ nhất tộc vị này Thiên Kiêu, thì liên hiện trường những người khác đều mười phân chấn kinh. So như bây giờ thần đế thiên trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ chấn kinh nhìn qua Sở Yên Nhiên tay trường kiếm bên trong. Trong tay nàng cái này một thanh trường kiếm phẩm giai chỉ sợ đã xa xa vượt qua đồng dạng cực đạo đế binh đi. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ chấn kinh nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn qua Sở Vô Song. Hiển nhiên hiện tại Thần Đế Thiên cũng muốn biết Sở Vô Song trong tay đến cùng có hay không loại này vũ khí. Thiên hoàng tử đang nghe Thần Đế Thiên mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía bên người Sở Vô Song trên thân, hiển nhiên Thiên hoàng tử cũng muốn biết Sở Vô Song trên thân đến cùng có hay không như thế kinh khủng binh khí. Đây là phụ hoàng tại Yên Nhiên thành niên thời điểm vì Yên Nhiên chế tạo, tiên khí phía dưới thứ một thanh trường kiếm, mặc dù không cách nào cùng chân chính tiên khí đánh đồng, nhưng là so với bình thường cực đạo đế binh lại là xa xa vượt ra khỏi. Lúc này Sở Vô Song đang nghe Thần Đế Thiên mà nói về sau thì là chậm rãi mở miệng nói, bởi vì hắn cũng biết Sở Yên Nhiên trong tay cái này một thanh trường kiếm lai lịch. Thinh linh chính là bọn hắn hai cái thành niên thời điểm sở phạm vì bọn hắn chế tạo. Làm đại hạ đế quốc vô song điện hạ trong tay của hắn tự nhiên cũng có như thế một thanh trường đương. Chỉ bất quá Sở Vô Song cũng không có thi triển đi ra qua. Thần Đế Tiên đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn qua lôi đài bên trong Sở Yên Nhiên. Mà lúc này lôi đài bên trong Sở Yên Nhiên thì là không chút do dự trực tiếp hai tay cầm kiếm. Một giây sau chỉ thấy nàng nhanh chóng nắm thật chặt tay trường kiếm bên trong. Sau đó không chút do dự hướng thẳng đến phía dưới chém ra một kiếm. Trong nháy mắt liền tại phía sau của nàng xuất hiện một cái kinh khủng vương hoàng. Đồng thời kinh khủng kiếm khí màu đỏ rực cũng là tung hoành tại toàn bộ lôi đài phía trên. Một giây sau chỉ thấy cái này kiếm khí màu đỏ rực trực tiếp đem chọn cái lôi đài đều triệt để bao phủ. Mà vị kia Huyền Vũ nhất tộc Thiên Tiêu thì là không chút do dự, trực tiếp đem chính mình tất cả lực lượng đều rót vào đỉnh đầu của mình Huyền Vũ giáp trên thân. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì tạo thành một cái to lớn màu xanh bình chướng. Đồng thời tại cái này màu xanh bình chướng phía trên cũng là chậm rãi hiện ra một cái to lớn Huyền Vũ. Cái này một cái to lớn Huyền Vũ trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là chính đang không ngừng phát ra. Theo cái này một cái to lớn Huyền Vũ trên thân kinh khủng khí tức không ngừng tán phát đồng thời. Trên bầu trời một con kia thiêu đốt lên hỏa diễm vượng hoàng cũng là mang theo kinh khủng kiếm khí trực tiếp rơi về phía cái này một cái Huyền Vũ. Một giây sau kiếm khí trực tiếp rơi vào Huyền Vũ trên thân. Đồng thời Phượng Hoàng cũng là trực tiếp đập vào Huyền Vũ đỉnh đầu. Kinh khủng va chạm trong nháy mắt thì sinh ra hai đạo kinh khủng ba động. Không gian chung quanh trong nháy mắt thì bị xé nứt. Đồng thời cái này một cái Huyền Vũ cũng là tản mát ra một thân khí tức dày đặc. Càng quan trọng hơn là không cam lòng tiếng gào thét theo Huyền Vũ trong miệng truyền ra. Một giây sau chỉ thấy Huyền Vũ thân thể bắt đầu biến đến hư ảo. Đồng thời cái kia một cỗ kinh khủng lực lượng cũng là trực tiếp rót vào Huyền Vũ giáp bên trong. Một giây sau chỉ thấy không thể phá vỡ Huyền Vũ giáp bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Kiếm khí màu đỏ rực trực tiếp xuyên vào đến Huyền Vũ giáp bên trong. Sau đó liền gặp Huyền Vũ giáp trực tiếp tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong nứt ra. Một giây sau chỉ thấy một đạo màu đỏ rực vết nứt trực tiếp xuất hiện tại Huyền Vũ giáp bên trong. Đồng thời một con kia thiêu đốt lên hỏa diễm vượng hoàng cũng là trực tiếp chui vào Huyền Vũ giáp bên trong. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp rơi vào cái này một vị Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu trên thân. Kinh khủng lực lượng trực tiếp đem Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu trấn áp. Đồng thời cái này cố kinh khủng lực lượng cũng là triệt để chui vào lôi đài bên trong. Một giây sau chỉ thấy Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu trực tiếp bị đạo này kinh khủng kiếm khí cho trấn áp. Mà Sở Yên Nhiên thì là bình tĩnh đứng thẳng ở trên bầu trời. Dường như đây hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, chỉ thấy bầu trời bên trong đạo này Huyền Vũ giáp bắt đầu đã mất đi nó cái kia vốn là có màu xanh quang mang. Sau đó trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Trong nháy mắt thì tại lôi đài phía trên đập ra một cái hố sâu to lớn. Nó chỗ hố sâu cùng Huyền Vũ nhất tộc vị kia thiên kiêu chỗ hố sâu liên tiếp, mà Huyền Vũ nhất tộc vị kia thiên kiêu chỗ trong hố sâu thì là để lộ ra một đạo lại một đạo tích mịch. Sau đó chỉ thấy Huyền Vũ nhất tộc một ngày này liền muốn bắt đầu chậm rãi theo cái kia một đạo trong hố sâu bò lên đi ra. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ đắng chát cùng rung động nhìn qua Sở Yên Nhiên. Bất quá hiển nhiên hiện tại Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu đã không có sức đánh một trận, hoặc là nói hắn hiện tại hoàn toàn chính xác còn có thể cùng Sở Yên Nhiên nhất chiến. Bất quá cho dù là lại ra sao dùng sức cùng Sở Yên Nhiên nhất chiến, hắn kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là thua ở Sở Yên Nhiên trong tay. Nghĩ tới chỗ này, Huyền Vũ nhất tộc Thiên Kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tạm đạm. Sau đó hắn cước bộ có chút trầm trọng hướng về Huyền Vũ giáp phương hướng mà đi. Rất nhanh, cả người hắn liền đi tới Huyền Vũ giáp bên người. Trong ánh mắt mang theo một vẻ đau lòng chậm rãi đem bên cạnh mình Huyền Vũ giáp thu vào. Chương 950, trước ba chi chiến, thần đế thiên đại chiến thiên hoàng tử. Chương 950, trước ba chi chiến, thần đế thiên đại chiến thiên hoàng tử. Dù sao cái này dù nói thế nào cũng là bọn hắn Huyền Vũ nhất tộc tam thế đại đế thuế biến thời điểm lưu lại Huyền Vũ giáp. Cho dù là hắn vị này Huyền Vũ nhất tộc đệ nhất thiên kiêu cũng bèn bèn chỉ có như thế một cái Huyền Vũ giáp. Nhưng là bây giờ hắn có Huyền Vũ giáp lại bị Sở Yên Nhiên dễ dàng như vậy liền phá mất. Mặc dù nói hiện tại Huyền Vũ giáp còn có thể sửa chữa, nhưng là chữa trị về sau Huyền Vũ giáp lại làm sao có thể có hiện tại như vậy năng lực. Nghĩ tới chỗ này, Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ mất mát. Có điều rất nhanh hắn liền đem chính mình Huyền Vũ giáp thu vào. Sau đó không chút do dự trực tiếp đối với Sở Yên Nhiên phương hướng chắp tay. Làm xong đây hết thảy, Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu cái này mới chậm rãi hướng về lôi đài biên giới mà đi. Mà liên tại Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu thua ở Sở Yên Nhiên trong tay đồng thời, lúc này ngoại giới vị kia côn bằng nhất tộc thiên kiêu trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ vẻ hưng phấn. Thậm chí hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa lựa chọn đi đốt pháo chúc mừng. Dù sao vừa mới bắt đầu côn bằng nhất tộc thiên kiêu đều cảm thấy mình có thể đánh bại Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu, chỉ là không có nghĩ đến bị Huyền Vũ nhất tộc một ngày này thì âm một đợt. Cho nên theo khi đó bắt đầu hắn liền chờ mong Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu bại. Hiện tại Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu thất bại hắn tự nhiên hết sức hưng phấn. Nhất là tại nhìn thấy Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu trong tay Huyền Vũ giáp bị phá hư về sau hắn trên mặt càng là hiện lộ ra một vẻ trước nay chưa có hưng phấn. Phải biết Huyền Vũ nhất tộc Huyền Vũ giáp thế nhưng là mười phân hiếm thấy tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu trong tay đều không có đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả Huyền Vũ giáp nguyên nhân. Bởi vì mỗi một vị đại đế thuế biến Huyền Vũ giáp đều sẽ trở thành vì mình một bộ phận. So như bây giờ Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu trong tay cái này một khối Huyền Vũ giáp là một vị Huyền Vũ nhất tộc tam thế đại đế thuế biến lưu lại Huyền Vũ giáp. Nhưng là nếu như cái này một khối Huyền Vũ giáp trực tiếp dung nhập cái này một vị đã lột xác thành tam thế đại đế Huyền Vũ nhất tộc cường giả trong thân thể. Như vậy Huyền Vũ nhất tộc vị này đại đế cấp bậc cường giả thuế biến đem về càng thêm dễ dàng. Cho nên nói lấy ra cái này một viên Huyền Vũ giáp cũng liền mang ý nghĩa Huyền Vũ nhất tộc đại đế cấp bậc cường giả lại muốn tiếp tục thuế biến đến thời gian vạn năm. Đến thời gian vạn năm mới có thể đổi đến như vậy một cái Huyền Vũ giáp. Đây cũng là vì cái gì Huyền Vũ nhất tộc đại đế cấp bậc cường giả Huyền Vũ giáp chọn dung nhập bản thân nguyên nhân. Cho nên nói Huyền Vũ nhất tộc đại đế cấp bậc Huyền Vũ giáp số lượng 10 phân thưa thất nguyên nhân ngay tại điểm này. Mà Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu bởi vì thiên phú 10 phân đáng sợ nguyên nhân, cho nên mới để một vị Huyền Vũ nhất tộc tam thế đại đế không tiếc lãng phí chính mình thời gian vạn năm đến ngưng tụ cái này một viên Huyền Vũ giáp cho Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu. Đây cũng là vì cái gì Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu tại nhìn thấy chính mình Huyền Vũ giáp bị phá rơi về sau 10 phân hưu quặng cùng thất vọng nguyên nhân. Mà liên tại Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu thua ở Sở Yên Nhiên trong tay đồng thời, lúc này toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng. Bọn hắn đã biết Sở Yên Nhiên lần này tại vạn tộc thiên kiêu bảng bên trong đã sắp xếp thứ tư. Đương nhiên Sở Yên Nhiên muốn sắp xếp xếp hạng cao hơn tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Dù sao trước ba mỗi một cái đều là nửa bước đại đế cấp bậc cường giả, mà lại bọn hắn thực lực còn xa xa vượt ra khỏi trước mắt cảnh giới, cho nên Sở Yên Nhiên tự nhiên không có khả năng đánh bại bọn hắn. Đó cũng không phải bọn hắn chướng mắt Sở Yên Nhiên thực lực, chủ yếu bởi vì trước ba tên thực lực quá mức kinh khủng, cho nên từ vừa mới bắt đầu trước ba tên bài danh liền đã bị như ngừng lại chỗ đó. Phía sau thiên kiêu tuy nhiên đều 10 phân có năm chắc có thể tiến nhập tầng thứ cao hơn, nhưng là tất cả mọi người tranh đoạt đều là thứ tư tên. Mà theo Sở Yên Nhiên thành công đem vị này Huyền Vũ nhất tộc thiên kiêu đánh bại đồng thời, tiếp xuống Sở Yên Nhiên cũng là trực tiếp theo lôi đài phía trên đi xuống. Đồng thời ánh mắt của nàng bên trong còn mang theo một vẻ chiến ý nhìn về phía thần đế thiên bọn người. Có điều rất nhanh Sở Yên Nhiên trong ánh mắt cái kia cố kinh khủng chiến ý liền bị hắn thu liễm. Bởi vì chính nàng cũng biết nàng bây giờ mặc dù có thể cùng thần đế thiên chờ người đại chiến thực lực, nhưng là nàng bây giờ nếu như cùng thần đế thiên bọn người nhất chiến, cái kia thắng lợi cuối cùng nhất ý nguyên lại là thần đế thiên bọn người. Mà liên tại Sở Yên Nhiên cùng Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên tiêu đại chiến kết thúc về sau, đến đón lấy lôi đài trung ương cũng là xuất hiện lần nữa hai người tên. Để ngươi cảm thấy ngoài ý muốn chính là lần này đại chiến cũng không có để Sở Vô Song vị này công nhận vạn tộc đệ nhất thiên kiêu vào tràng. Ngược lại là thần đế thiên cùng thiên hoàng tử ở giữa đại chiến. Thiên hoàng tử cùng thần đế thiên tại nhìn thấy chính mình danh tự xuất hiện về sau hai người cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó hai người liền không chút do dự trực tiếp đi đến lôi đài trung ương. Rất nhanh, thiên hoàng tử cùng thần đế thiên liền xuất hiện ở lôi đài trung ương. Không nghĩ tới trận đầu đại chiến lại là người ta bắt đầu trước, bất quá trận này đại chiến kết thúc về sau, trong chúng ta phải có một người cùng Sở huynh đại chiến, ta hy vọng có thể cùng Sở huynh đại chiến người là ta. Lúc này thần đế thiên trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn lên trước mặt thiên hoàng tử nói ra. Đương nhiên lúc này thời điểm thần đế thiên cũng không có xem thường thiên hoàng tử. Dù sao hắn cũng biết trước mặt mình thiên hoàng tử thực lực đạt đến mức nào. Có điều hắn vẫn là hết sức chờ mong cùng tiếp xuống Sở Vô Song ở giữa đại chiến. Hắn muốn nhìn một chút hiện tại Sở Vô Song đến cùng thành dài đến trình độ nào. cho nên ánh mắt của hắn bên trong mới có thể xuất hiện như thế kinh khủng chiến ý đúng dịp. Ta cũng hy vọng tiếp sau đó cùng Sở Minh cái kia một trận đại chiến người là ta. Thiên hoàng tử đang nghe Thần Đế Thiên mà nói về sau cũng là cười cười, sau đó chỉ thấy hắn mười phân nghiêm túc nhìn lấy Thần Đế Thiên mở miệng nói. Sau khi nói xong trực tiếp đem chính mình trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức bạo phát ra. Đoạn này thời gian không chỉ có riêng chỉ là Sở Vô Song bọn người biến cường, làm vạn tộc thiên tiêu bên trong trước ba hắn tự nhiên cũng biến thành rất cường. Chỉ thấy thiên hoàng tử trên thân cái kia cỗ kinh khủng thiên hoàng khí tức trực tiếp bạo phát ra, để rất nhiều thiên tiêu đều cảm thấy bất khả tư nghị, bởi vì bọn hắn lúc này liền phảng phất thấy được một vị chân chính đại đế cấp bậc cường giả. Mà Thần Đế Thiên nhìn thấy một màn này thì là khẽ miệng cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp đem chính mình ánh mắt nhìn phía trước vị này trên thân tán phát lấy đáng sợ thiên hoàng khí tức thiên hoàng tử trên thân. Sau đó cả người trong nháy mắt thì biến đến càng thêm kinh khủng. Một cỗ mười phân thần thánh khí tức trực tiếp theo trên người hắn tán phát ra. Đồng thời cả người trong ánh mắt cái kia cỗ kinh khủng màu trắng bạc quang mang cũng là trực tiếp bạo phát ra. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn hiện tại phảng phất là một tôn chân chính thần đế đứng thẳng giữa thiên địa đồng dạng. Sau đó hắn trong tay cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cây bạc trường thương màu trắng. Theo một thanh này bạc trường thương màu trắng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều dường như phát sinh kịch liệt run rẩy, phảng phất như là không thể thừa nhận ở một thanh này trường thương bị áp. Chương 951, thần thương cùng bất tử thiên đao va chạm, chấn kinh sau đến thiên kiêu. Chương 951, thần thương cùng bất tử thiên đao va chạm, chấn kinh sau đến thiên kiêu. Thiên hoàng tử nhìn thấy một màn này không có bất kỳ cái gì thất vọng, trong ánh mắt phản mà xuất hiện một vẻ mừng rỡ như điên. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng về sau lưng của mình vẫy vẫy tay. Một giây sau chỉ thấy thiên hoàng tử trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh bất tử thiên đao, đồng thời toàn bộ trên thân khí tức cũng là biến đến mười phân kinh khủng. Một giây sau chỉ thấy tay cầm bất tử thiên đao thiên hoàng tử không chút do dự hướng thẳng đến trước mặt vị này thần đế thiên giết. Trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Trong tay bất tử thiên đao trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ rực quang mang xuất hiện ở thần đế thiên trước mặt. Thần đế thiên nhìn thấy một màn này không chút do dự trực tiếp lợi dụng trong tay mặt trường thương đến ngăn cản bất tử thiên đao. Đồng thời cả người cũng là nhanh chóng đem chính mình thân toàn bộ lực lượng vận chuyển tới trường thương của mình bên trong. Sau đó cái này cố kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát đi ra. Một giây sau bất tử thiên đao cùng thần đế thiên trong tay thần thương đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, trung quanh hư không trong nháy mắt liền bị hai đạo kinh khủng lực lượng đánh vỡ. Đồng thời thần đế thiên cùng thiên hoàng tử hai người cũng là lẫn nhau lùi ra ngoài. Sau đó chỉ thấy hai người khỏe miệng cùng thì lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó chỉ thấy thiên hoàng tử sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện vô biên vô tận pháp tắc chi lực. Kinh khủng pháp tắc chi lực trực tiếp đem chọn cái lôi đài đều bao bọc ở trong đó. Dường như hắn muốn sử dụng cái này một cỗ kinh khủng pháp tắc chi lực, triệt để đem trước mặt thần đế thiên đánh bại đồng dạng. Thế nhưng là trước mặt thần đế thiên dù nói thế nào cũng là đã từng vạn tộc thiên tiêu bảng phía trên thứ hai, hắn lại làm sao có thể bị thiên hoàng tử dễ dàng như vậy thì đánh bại. Chỉ thấy hắn không chút do dự nắm thật chặt trong tay thần thương. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên cả người trong nháy mắt thì hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang xông phá cái này kinh khủng pháp tắc lồng giam. Cả người trong nháy mắt thì đứng ở trên bầu trời. Đồng thời trong tay trường thương bên trong còn đang không ngừng tản ra màu trắng bạc quang mang. Đạo này màu trắng bạc quang mang trực tiếp đem cả phiến thiên địa đều bao phủ tại trong đó. Mà cả người hắn càng là đứng tại cái này bạc cổ sáng màu trắng bên trong. Phản phất tại nhận lấy bạc cổ sáng màu trắng tẩy lễ. Theo bạc cổ sáng màu trắng càng ngày càng to. Chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt thì xuất hiện một cây trường thương. Trường thương vẹn vẹn chỉ là một cái đầu thương liền phảng phất có thể đem chọn cái lôi đài triệt để nhân diệt đồng dạng. Thiên hoàng tử nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự tế ra trong tay mình bất tử thiên đao. Sau đó chỉ thấy bất tử thiên đao ở trước mặt của hắn biến đến cự lớn lên. Bất tử thiên đao trực tiếp hóa thành một đạo có thể đem toàn bộ bầu trời đều triệt để chạm diệt trường đao. Kinh khủng đao mang trực tiếp cùng bầu trời bên trong đầu thương đụng vào nhau. Trong nháy mắt toàn bộ lôi đài phía trên đều tản ra kịch liệt uy áp. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho không gian chung quanh triệt để vỡ ra. Đồng thời hai người thân ảnh cũng là triệt để biến mất tại lôi đài phía trên. Dường như hiện tại hai người đánh vào thời gian trường hà bên trong đồng dạng. Phía dưới thấy cảnh này, một đám thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo vẻ chấn động. Nếu như vừa mới những cái kia thiên kiêu đại chiến để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị, như vậy hiện tại thiên hoàng tử cùng thần đế thiên ở giữa đại chiến liền đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hoặc là nói hiện tại thiên hoàng tử cùng thần đế thiên đại chiến để bọn hắn nghĩ đến chân chính đại đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến. Dù sao có chút thiên kiêu thế giới bên trong cũng không có chân chính đại đế cấp bậc cường giả tồn tại. Thì liền lúc này thời điểm tại Sở Vô Song bên người Hiên Viên Phá trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời bên trong cái này hai đạo quái vật khổng lồ ở giữa đại chiến. Cái này liền là chân chính vạn tộc đứng đầu nhất thiên kiêu ở giữa đại chiến à, ta tại bọn hắn trước mặt còn có chống cự cơ hội sao? Lúc này Hiên Viên Phá trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời bên trong đây hết thảy mở miệng nói, đồng thời cả người cũng là triệt để bị thần đế thiên cùng thiên hoàng tử ở giữa đại chiến cho bị khiếp sợ. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu là hắn biết thiên hoàng tử cùng thần đế thiên là trên nhất giới vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thứ hai cùng thứ ba. Nhưng là thời điểm đó hắn cũng không nghĩ tới cái này hai người thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Ngay tại Hiên Viên Phá ngây người đồng thời, lúc này bên cạnh hắn Bạch Hổ cũng là mang theo một vẻ cảm khái nói ra. Bọn hắn tu vi mặc dù chỉ là tại nửa bước đại đế cấp bậc, nhưng là bọn hắn thực lực lại không kém chút nào đồng dạng chân chính đại đế cấp bậc cường giả, nếu như ngươi tại bọn hắn trước mặt mà nói chỉ sợ liền một chiêu đều không ngăn cản được. Bạch Hổ sau khi nói xong, còn khiêu khích nhìn thoáng qua trước mặt Hiên Viên Phá. Đồng thời hắn cũng biết Hiên Viên Phá không thể nào là thần đế thiên cùng thiên hoàng tử đối thủ. thậm chí bọn hắn tại Thiên Hoàng Tử cùng Thần Đế Thiên trước mặt liền chống cự cơ hội đều không có. Mà lúc này Hiên Viên Phá đang nghe Bạch Hổ khiêu khích về sau ngược lại là không nói gì, bởi vì hắn biết Bạch Hổ nói tới hết thảy đều là thật. Hắn hiện tại thật không phải là Thiên Hoàng Tử cùng Thần Đế Thiên một chiêu chi hòa. Thì liền lúc này thời điểm một mực không nói gì Sở Vấn Đạo trong ánh mắt đều là tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Đồng thời cái kia một đôi trùng đồng bên trong cũng là tản ra đáng sợ uy áp. Cả người cũng là mười phân quan tâm Thiên Hoàng Tử cùng Thần Đế Thiên thực lực. Dù sao Sở Vấn Đạo từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy mình tương lai có một ngày muốn siêu việt chính mình huynh trưởng. Cho nên hiện tại Thiên Hoàng Tử cùng Thần Đế Thiên chính là mục tiêu của hắn. Đương nhiên lúc này thời điểm cái khác thiên tiêu tự nhiên cũng là mười phân chấn kinh. Trong đó một vị chuẩn đế hậu kỳ thiên tiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn lấy hai người phương hướng nói ra. Đây cũng là vạn tộc đứng đầu nhất hai đại thiên tiêu ở giữa đại chiến à, đã giữa bọn hắn đại chiến đều đạt đến mức kinh khủng như thế, như vậy vị kia lần trước lấy được vạn tộc thiên tiêu đệ nhất Sở Vô Song lại đến cùng có bao nhiêu cường đại đâu. Nói đến đây hắn lại trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Dù sao lần trước Sở Vô Song thế nhưng là đánh bại Lôi Đài phía trên Thần Đế Thiên cùng Thiên Hoàng Tử. Cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Vô Song thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn Sở Vô Song thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại Thiên Hoàng Tử cùng Thần Đế Thiên. Mà cái khác thiên tiêu đang nghe vị này thiên tiêu mà nói về sau cũng là trong nháy mắt liền đem chấn kinh thu hồi ánh mắt lại. Sau đó dùng một mặt ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng nghĩ đến một cái đáng sợ sự thực. Cái kia chính là lần trước Sở Vô Song đánh bại hiện tại Lôi Đài phía trên cái này hai đại khủng bố người vật. Như vậy Sở Vô Song thực lực lại đạt đến cái gì mức đáng sợ đây? Nghĩ tới chỗ này chỗ có thiên tiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ đoán nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Bọn hắn có thể sẽ không cho là Sở Vô Song thực lực trong mấy năm nay không có đạt được để thăng. Bởi vậy rất nhiều thiên kiêu đều cảm thấy Sở Vô Song thực lực có lẽ sẽ vượt qua Thần Đế Thiên cùng Thiên Hoàng Tử. Bất quá Sở Vô Song đối với những thứ này thiên kiêu ánh mắt thì là không có chút nào để ý tới. Ngược lại là một mặt bình tĩnh đem ánh mắt nhìn phía Lôi Đài trung ương hai đại quái vật khổng lồ ở giữa va chạm. Chương 952, tình thế bắt buộc thứ hai, hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu ở giữa đại chiến. Chương 952, tình thế bắt buộc thứ hai, hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu ở giữa đại chiến. Mặc dù nói lúc này Sở Vô Song có thể cảm nhận được Lôi Đài phía trên cái kia hai cỗ kinh khủng khí tức, nhưng là hiện tại Sở Vô Song ý nguyên không e ngại Lôi Đài trung ương cái kia hai đạo kinh khủng khí tức, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra Lôi Đài trung ương Thần Đế Thiên cùng Thiên Hoàng Tử đều không có thi triển ra chính mình chân chính thực lực, hoặc là nói hiện tại hai người đều không có thi triển ra chính mình át chủ bài. Đương nhiên dù vậy hiện tại hai người trên thân khí tức đã vượt qua cái khác thiên kiêu, tại trường chỗ có thiên kiêu có thể ngăn cản được hai người tiến công chỉ sợ cũng chỉ có vị kia yêu tộc thiên yêu thể. Mặc dù nói yêu tộc thiên yêu thể một mực thua ở Sở Vô Song trong tay, nhưng vô luận như thế nào hắn đều là ở chỗ này sở hữu vạn tộc thiên kiêu bên trong vị thứ tư nửa bước đại đế cấp bậc cường giả, cho nên nói hắn thực lực tự nhiên không kém gì cái khác vạn tộc thiên kiêu, mà lại muốn cùng Sở Vô Song bọn người đánh đồng cũng là có thể làm được. Chỉ bất quá đáng tiếc là hiện tại hắn thực lực vẫn là hơi kém một chút, đây cũng là vì cái gì hắn một mực thua ở Sở Vô Song trong tay nguyên nhân. Đương nhiên chiến thần nhất tộc thiên kiêu cũng hoặc là bốn đại thần thú chủng tộc bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu thực lực cũng không yếu, bất quá bọn hắn hiện tại muốn cùng Sở Vô Song bọn người so sánh thì là kém rất nhiều. Dù sao hiện tại Sở Vô Song đám người thực lực đều đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng, thậm chí có thể nói bọn hắn hiện tại đã siêu việt cái khác thiên tiêu. Ngay tại toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về phía Lôi Đài trung ương đồng thời, chỉ thấy lúc này Lôi Đài trung ương cũng là chậm rãi tán đi cái kia một đạo lại một đạo quang mang. Sau đó chỉ thấy Lôi Đài trung ương Thần Đế Thiên cùng Thiên Hoàng Tử thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Lúc này trên thân hai người đều tản ra đáng sợ khí tức, không qua bầu trời bên trong cái kia kinh khủng công kích đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên vừa mới hai người tiến công đã triệt để tan thành mây khói. Bất quá có thể nhìn đến lúc này Thiên Hoàng Tử cùng Thần Đế Thiên trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ chiến ý nhìn qua lẫn nhau. Thần Đế Thiên trong tay cái này một cây bạc trường thương màu trắng bên trong chính đang không ngừng tản ra màu bạc trắng phát tắc, kinh khủng lực lượng làm đến cả người hắn biến đến mười phân hùng vĩ. Mà ở trước mặt hắn Thiên Hoàng Tử thì là tay cầm bất tử thiên đao, thiên hoàng phát tắc ở trên người hắn không ngừng bạo phát đi ra, đồng thời toàn bộ trên thân còn tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc tử khí. Đó cũng không phải loại kia sắp đến thọ mệnh cuối tử khí, mà chính là loại kia chân chính tử vong pháp tắc khí tức. Chỉ thấy Thiên Hoàng trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lên trước mặt Thần Đế Thiên. Sau đó chậm rãi đối với trước mặt Thần Đế Thiên mở miệng nói, "Lần này cho dù không cách nào đánh bại Sở Minh, thứ hai xương hào ta muốn." Sau khi nói xong, Thiên Hoàng tử thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức. Đồng thời cả người trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc kiên định, dường như hắn hiện tại đã thắng qua trước mặt Thần Đế Thiên đồng dạng. Mà Thần Đế Thiên đang nghe Thiên Hoàng tử mà nói về sau khóe miệng thì là buộc vòng quanh một vẻ nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn nghiêm túc nhìn lên trời hoàng tử phương hướng nói ra, bây giờ nói những này là không quá sớm, mà lại ngươi cảm thấy ngươi thật có thể đánh bại ta sao? Sau khi nói xong, Thần Đế Thiên trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức, đồng thời cả cái trong tay người trường thương bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Đương nhiên càng quan trọng hơn là bên cạnh hắn trong nháy mắt thì bạo phát ra một đạo lại một đạo màu bạc trắng pháp tắc. Những thứ này màu bạc trắng pháp tắc trong nháy mắt thì ở trước mặt của hắn hội tụ thành một đầu màu bạc trắng cự long. Màu bạc trắng cự long trực tiếp nên phong mà động, kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ Lôi Đài hư không cũng bắt đầu run rẩy lên. Sau đó chỉ thấy đầu này màu bạc trắng cự long không chút do dự hướng thẳng đến trước mặt Thiên Hoàng Tử phương hướng mà đi. Thiên Hoàng Tử nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự nắm thật chặt trong tay bất tử thiên đao. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về trước mặt hư không chạm ra một đao. Một giây sau chỉ thấy một đầu dài đến mấy trăm vạn trượng côn bằng trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lại cái này một đầu côn bằng trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía phía trước màu bạc trắng cự long trên thân. Thượng cổ côn bằng vốn chính là lấy long tộc làm thức ăn, cho nên côn bằng xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ lôi đài trung ương đều xuất hiện to lớn uy áp. Mà lúc này cái kia một đầu màu bạc trắng cự long thì là không ngừng tản ra đáng sợ khí tức. Mặc dù nói thượng cổ côn bằng hoàn toàn chính xác long tộc làm thức ăn, thế nhưng cũng chỉ là lấy loại kia huyết mạch yếu kém long tộc làm thức ăn. Chân chính long tộc dù nói thế nào cũng là bốn đại thần thú một trong, hắn thực lực tự nhiên không kém gì côn bằng nhất tộc. Sau đó liền gặp đầu này màu bạc trắng cự long cùng côn bằng trong nháy mắt thì trong hư không đụng vào nhau. Hai đạo quái vật khổng lồ va chạm trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều sinh ra lấy kịch liệt vết nứt. Đồng thời thần đế thiên cùng thiên hoàng tử trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua lẫn nhau. Bởi vì bọn hắn có thể không tin vẹn vẹn chỉ là đơn giản như vậy một kích liền có thể đánh bại chính mình đối diện đối thủ. Cho nên hiện tại hai người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ bình tĩnh cùng chiến ý nhìn qua lẫn nhau. Sau đó chỉ thấy thiên hoàng tử không chút do dự lần nữa vung vẩy trong tay bất tử thiên đao. Theo trong tay hắn bất tử thiên đao trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, tại thiên hoàng tử sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một đôi màu hoàng kim cánh, mà cả người hắn thì là trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim lưu quang, xuất hiện ở trước mặt thần đế thiên phía trước. Chỉ thấy tay phải của hắn trong nháy mắt thì nắm chặt nắm đấm, sau đó hướng thẳng đến thần đế thiên phương hướng hung hăng oanh ra một quyền. Nhìn thấy một màn này, thần đế thiên tự nhiên không chút do dự trực tiếp oanh ra chính mình tay phải, sau đó sử dụng hắn lực lượng kinh khủng kia, trực tiếp chặn lại trước mặt thiên hoàng tử thiên công. Bất quá lúc này thời điểm thiên hoàng tử tiến công hiển nhiên không có như vậy kết thúc, chỉ thấy hắn không ngừng hóa thành một đạo lại một đạo màu hoàng kim quang mang hướng lên trước mặt thần đế thiên phương hướng đánh tới. Một đạo lại một đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp rơi vào thần đế thiên trên thân. Bất quá lúc này thời điểm thần đế thiên trên thân khí tức cũng là mười phân kinh khủng, chỉ thấy một đạo lại một đạo màu trắng bạc quang mang đem cả người hắn bao phủ tại trong đó, mà những thứ này màu trắng bạc quang mang cũng là đem thiên hoàng tử tiến công toàn bộ đến cả lại. Bởi vậy thiên hoàng tử công kích tuy nhiên mười phân kinh khủng, nhưng là mỗi một đạo công kích đều bị thần đế thiên những cái kiêm màu trắng bạc quang mang triệt để đến cả lại. Trong nháy mắt hai người liền giao thủ mấy ngàn chiêu. Bất quá hai người cho dù giao thủ mấy ngàn chiêu cũng không có phân ra thắng bại. Hiện tại thiên hoàng tử khoác trên người lấy một đôi dài đến mấy trăm trượng cánh đứng thẳng giữa thiên địa. Cái này một đôi màu hoàng kim cánh trên thân còn đang không ngừng tản ra thuộc về vương giả uy áp. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ chiến ý cùng ngưng trọng nhìn lên trước mặt thần đế thiên. Bởi vì hiện tại thiên hoàng tử cũng là triệt để nhận thức được trước mặt thần đế thiên thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Hai người đại chiến đến trình độ này đều không có phân ra thắng bại. Chương 953, Thần Đế Thiên chiến thắng Thiên Hoàng Tử, cuối cùng đại chiến sắp đến. Chương 953, Thần Đế Thiên chiến thắng Thiên Hoàng Tử, cuối cùng đại chiến sắp đến. Đến mức lúc này Thần Đế Thiên trong ánh mắt tuy nhiên cũng mang theo một vẻ ngoài ý muốn chính là, bất quá có thể nhìn ra được cái kia một đôi bạc trong mắt màu trắng bên trong mang theo một vẻ vẻ kiên định. Hắn mười phân tin tưởng mình không bị thua tại trước mặt Thiên Hoàng Tử trong tay, cho nên hắn hiện tại tự nhiên mười phân muốn phải nhanh chóng đánh bại trước mặt Thiên Hoàng Tử. Bởi vì chỉ có thần đế thiên chân chính đánh bại trước mặt thiên hoàng tử hắn mới có tư cách cùng Sở Vô Song nhất chiến. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên không chút do dự trực tiếp tản mát ra chính mình trên thân cái kia cố kinh khủng thần thể pháp tắc khí tức. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu bạc trắng pháp tướng, mà lại càng quan trọng hơn là đạo này màu bạc trắng pháp tướng chính đang không ngừng tăng trưởng. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ lôi đài đều biến đến lắc bắt đầu chuyển động. Đến mức hiện tại thần đế thiên trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ kiên định nhìn trời hoàng tử phương hướng. Đồng thời cả người hắn cũng là chậm rãi hướng về sau lưng cái này một tôn thần đế pháp tướng phương hướng dung hợp mà đi. Đương nhiên lúc này thời điểm hắn thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra. Người ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Đương nhiên thần đế thiên tiếng nói mặc dù là tại hỏi thăm thiên hoàng tử, nhưng là hắn hiện tại cũng biết thiên hoàng tử tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng hắn một chiêu phân thắng thua. Dù sao bọn hắn kế tiếp còn muốn ứng đối Sở Vô Song, cho nên hai người đều khó có khả năng kéo đến thời gian rất dài. Nếu như vậy đối với bọn hắn đến đón lấy cùng Sở Vô Song ở giữa đại chiến sẽ rất bất lợi. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn hiện tại đã thi triển ra chính mình át chủ bài. Như vậy thiên hoàng tử cho dù là không lựa chọn cùng hắn một chiêu phân thắng thua đều khó có khả năng. Dù sao nếu như thiên hoàng tử không bỏ được phát triển ra chính mình át chủ bài, như vậy thiên hoàng tử lần này tuyệt đối sẽ thua ở thần đế thiên trong tay. Mà thiên hoàng tử đang nghe thần đế thiên mà nói về sau cũng là cười cười nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng màu hoàng kim pháp tắc. Cái này cỗ kinh khủng màu hoàng kim pháp tắc cùng Sở Vô Song bọn người trên thân nhân hoàng pháp tắc có rất lớn chỗ tương tự. Bởi vì đây chính là thiên hoàng nhất tộc thiên hoàng pháp tắc. Đồng thời cũng là thiên hoàng nhất tộc thiên hoàng tử vị này đỉnh phong thiên kiêu mới có thể lĩnh ngộ thiên hoàng pháp tắc. Một giây sau, chỉ thấy thiên hoàng tử sau lưng xuất hiện một tôn thiên hoàng pháp tướng. Kinh khủng pháp tướng trong nháy mắt liền đem cả người hắn kéo vào trong đó. Đồng thời một tôn dường như có thể đem mảnh này thiên địa triệt để chống lên pháp tướng trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài trung ương. Một giây sau, tôn này thiên hoàng pháp tướng cùng trước mặt thần đế pháp tướng trực tiếp đứng sừng sững ở lôi đài trung ương. Hai đạo pháp tướng cũng là không chút do dự hướng thẳng đến cái mũi phương hướng oanh ra một quyền. Đồng thời hai đạo pháp tướng trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang hướng về lẫn nhau mà đi. Màu trắng bạc quang mang cùng màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo quang mang không ngừng trong hư không quấy lay động. Rất nhanh, hai đạo quang mang liền triệt để dung tại trong đó. Toàn bộ lôi đài trung ương trong nháy mắt liền bị một đạo màu hoàng kim quang mang cùng một đạo màu trắng bạc quang mang cho bao phủ tại trong đó. Lúc này thời điểm ngoại giới thiên kiêu đều không thể xem thấu giữa hai người đại chiến. Bọn hắn chỉ có thể cảm thụ được lôi đài trung ương truyền đến cái kia cố kinh khủng uy áp. Cái kia uy áp đã để bọn hắn để không nổi tái chiến tâm lý. Cho dù là lúc này thời điểm thiên hoàng tử cùng thần đế thiên thân ảnh cũng không có ở, bọn hắn cũng là mười phân kiên kỵ thiên hoàng tử cùng thần đế thiên. Thậm chí ngay cả yêu tộc vị này thiên yêu thể trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng chân chính ý thức được thiên hoàng tại cùng thần đế thiên chỗ cường đại. Mà liên tại tất cả mọi người đang chờ mong trận này đại chiến người thắng cuối cùng đồng thời. Chỉ thấy lôi đài trung ương cái kia hai đạo kinh khủng khí tức cùng quang mang bắt đầu chậm rãi tiêu tán không thấy. Sau đó chỉ thấy hai đạo quang mang trực tiếp theo bầu trời phía trên rơi xuống. Một giây sau có thể nhìn đến một đạo bạc cổ sáng màu trắng cùng một đạo màu hoàng kim quang trụ đứng ở lôi đài trung ương. Đồng thời bạc cổ sáng màu trắng bên trong còn đang không ngừng tản ra một đạo lại một đạo kinh khủng uy áp. Mà màu hoàng kim quang trụ phát ra uy áp thì có vẻ hơi nhỏ yếu. Tất cả mọi người tại cảm nhận được cái này hai cỗ uy áp khác biệt trình độ về sau, đều đã đoán được trận này đại chiến thắng lợi giả. Cho nên bọn họ trong nháy mắt liền đem mọi ánh mắt nhìn phía bạc cổ sáng màu trắng phương hướng, mà liền đem toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía bạc cổ sáng màu trắng đồng thời. Chỉ thấy đạo này bạc cổ sáng màu trắng bắt đầu chậm rãi tán đi. Thần đế thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người hắn mang theo một cỗ trước này chưa có áp bách, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ung dung không đội nhìn qua phía trước. Bất quá có thể nhìn ra được cái kia một đôi nắm màu bạc trắng chiến thương tay còn tại run rẩy không ngừng, nhưng rất nhanh liền bị hắn ổn định tay của mình. Sau đó bình tĩnh đem ánh mắt nhìn phía trước thiên hoàng tử trên thân. Đến mức thiên hoàng tử lúc này thời điểm thì là chậm rãi đem chính mình bất tử thiên đao thu vào. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự lao đi khỏe miệng máu tươi. Làm xong đây hết thảy, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn thần đế thiên liếc một chút. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Sở Vô Song đám người bên người. Trong ánh mắt mang theo một vẻ tiếc hận đối với Sở Vô Song nhẹ gật đầu. Bởi vì lần này hắn thua ở thần đế thiên trong tay nguyên nhân, cho nên hắn hiện tại tự nhiên không có tư cách cùng Sở Vô Song nhất chiến. Đây mới là để hắn cảm thấy lớn nhất tiếc hận địa phương. Mà thần đế thiên lấy được trận này đại chiến sau khi thắng lợi cũng là không chút do dự trực tiếp xuất hiện tại lôi đài bên ngoài. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn lấy Sở Vô Song. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là hướng về phía hai người nhẹ gật đầu. Sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía lôi đài trung ương. Đã trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người đều đã ra tới. Như vậy tiếp xuống đại chiến cũng nên xác định sau cùng đệ nhất tên đến cùng là ai. Thì liên phía ngoài chỗ có thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ mong đợi nhìn phía Sở Vô Song cùng thần đế thiên trên thân. Bởi vì bọn hắn đều đang chờ mong Sở Vô Song cùng thần đế thiên ở giữa đại chiến. Dù sao chỉ có thần đế thiên hòa Sở Vô Song ở giữa đại chiến kết thúc, mới có thể chân chính xuất hiện lần này vạn tộc thiên kiêu đệ nhất. Mặc dù nói Sở Vô Song lần trước đã trở thành vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên đệ nhất, nhưng là một lần kia thiên kiêu đại chiến cũng không có có nhiều như vậy thiên kiêu quan chiến, mà lại rất nhiều thiên kiêu đều là cái kia một tràng đại chiến về sau mới tiến vào vạn tộc cổ lộ bên trong. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên mười phần chờ mong vị này đã từng vạn tộc thiên kiêu đệ nhất đến cùng có năng lực gì. Dù sao vạn tộc thiên kiêu thứ hai cùng thứ ba thực lực bọn hắn đều đã nhìn thấy, như vậy bọn hắn hiện tại tự nhiên mười phần chờ mong trông thấy vị này vạn tộc thiên kiêu đệ nhất thực lực. Thì liên thần đế thiên lúc này thời điểm đều là có chút không nhịn được muốn đi trước lôi đài trung ương. Hắn cũng muốn nhìn một chút trong những năm này Sở Vô Song trưởng thành, đồng thời Sở Vô Song cũng là hắn coi trọng nhất đối thủ, cho nên lúc này thời điểm hắn tự nhiên mười phần chờ mong. Chương 954, ngoài ý muốn chiến đấu, Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song ở giữa huynh muội đại chiến. Chương 954, ngoài ý muốn chiến đấu, Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song ở giữa huynh muội đại chiến. Bất quá ngay tại tất cả mọi người đang chờ mong Sở Vô Song cùng thần đế thiên ở giữa đại chiến đồng thời, chỉ thấy lôi đài trung ương quang mang bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Một giây sau lôi đài phía trên xuất hiện hai cái tên, mà xuất hiện hai cái danh tự này tại trường thiên tiêu cảm thấy chấn kinh. Bên trong một cái tên tình lình chính là Sở Vô Song, vị này đã từng vạn tộc thiên tiêu đệ nhất, mà một cái tên khác thì không phải vậy thần đế thiên, ngược lại là Sở Yên Nhiên, vị này vừa mới đánh bại phượng hoàng nhất tộc thiên tiêu, hiện tại vạn tộc bảng phía trên thứ tư. Tất cả mọi người trông thấy cái này một màn trên mặt đều là xuất hiện một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này một màn. Dù sao không ai từng nghĩ tới Sở Yên Nhiên sẽ cùng Sở Vô Song còn có một trận đại chiến. Bất quá tại nhìn thấy hai người tên về sau tại trường chúng tiên kiêu trong ánh mắt càng nhiều thì là vẻ tò mò. Hiển nhiên bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trận này huynh muội ở giữa đại chiến sẽ làm sao tiến hành. Thì liền Hiên Biên Phá trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ không thể tin nhìn lấy bên cạnh mình Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình Vô Song điện hạ cùng Yên Nhiên điện hạ ở giữa lại còn có một trận chiến. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là có chút chờ mong chính mình Yên Nhiên điện hạ cùng Vô Song điện hạ ở giữa đại chiến. Đến mức lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên thì là mười phân kiên định đi thẳng tới lôi đài trung ương. Đồng thời ánh mắt của nàng cũng là trong nháy mắt thì nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Tuy nhiên Sở Yên Nhiên biết mình thực lực không phải Sở Vô Song đối thủ, nhưng là lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên cũng không có lựa chọn như vậy dừng tay, bởi vì nàng muốn nhìn chính mình cùng chính mình huynh trưởng ở giữa chênh lệch. Dù sao Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song vốn chính là Long Phượng Thai, cho nên từ khi nàng rơi vào Sở Vô Song sau lưng về sau, nàng liền một mực dự định phải nhanh chóng đuổi kịp Sở Vô Song. Đến mức lúc này thời điểm Sở Vô Song thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cả người hắn vẫn là không chút do dự hướng thẳng đến lôi đài phương hướng mà đi. Rất nhanh cả người liền đi thẳng tới phía trên võ đài, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn lấy trước mặt mình Sở Yên Nhiên. Mà lúc này Sở Yên Nhiên có thể không có lưu tình chút nào, Chỉ thấy trong tay của nàng trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh phương thiên hỏa kích. Sau đó cả người không chút do dự hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Một giây sau, chỉ thấy hắn trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một cây trường thương màu hoàng kim. Sau đó cả người trực tiếp lợi dụng trong tay mặt trường thương màu hoàng kim đến ngăn cản Sở Yên Nhiên tiến công. Mà làm xong đây hết thảy hắn thì là bình tĩnh lợi dụng trong tay mặt trường thương màu hoàng kim không đến được đoạn ngăn cản Sở Yên Nhiên tiến công. Cả người cũng là không có chút nào lựa chọn trực tiếp đối với Sở Yên Nhiên độc thủ, bởi vì Sở Vô Song cũng là muốn ma luyện một phen Sở Yên Nhiên, sau đó nhanh chóng để Sở Yên Nhiên thực lực đạt được đề thăng. Sau đó hai người liền trực tiếp tại lôi đài trung ương bắt đầu đại chiến. Bất quá bên ngoài thiên kiêu lần này đều không phải là đặc biệt nhìn kỹ Sở Yên Nhiên, bởi vì bọn hắn đều hết sức rõ ràng Sở Vô Song thực lực đạt đến trình độ nào. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn hiếu kỳ Sở Vô Song sẽ để cho Sở Yên Nhiên kiên trì bao lâu. Thì Liên Thần Đế Thiên lúc này thời điểm trong ánh mắt đều mang một vẻ tò mò nhìn lôi đài trung ương. Xem ra ngươi cái này ra hỏa vận khí coi như không tệ, Sở huynh đã muốn ma luyện một phen Sở Yên Nhiên, như vậy đoạn này thời gian ngươi cũng có thể ở chỗ này khôi phục chính mình thân thể bên trong lực lượng, đến lúc đó ngươi liền có thể dùng tối đỉnh phong vận may cùng Sở huynh nhất chiến. Thiên hoàng tử lúc này thời điểm thì là chậm rãi đi vào Thần Đế Thiên bên người đối với Thần Đế Thiên trêu ghẹo nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lấy Thần Đế Thiên. Mà Thần Đế Thiên đang nghe Thiên hoàng tử mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống khôi phục chính mình thân thể bên trong cái kia đã sử dụng hết lực lượng. Bất quá Thần Đế Thiên cũng biết mình tức liền lập tức đối lên Sở Vô Song, Sở Vô Song cũng tuyệt đối sẽ để hắn khôi phục chính mình lực lượng. Dù sao Sở Vô Song cũng sẽ không là loại kia thừa cơ người, cho nên hắn hiện tại vừa bận thừa cơ hội này đến khôi phục chính mình thân thể bên trong sở hữu cơ hội. Đương nhiên đây hết thảy cũng là Sở Vô Song tính kế, bởi vì hắn cùng Sở Yên Nhiên ở giữa đại chiến nếu như hắn muốn phải kết thúc mà nói tự nhiên không cần thời gian quá dài. Bất quá bây giờ Sở Vô Song có thể thừa cơ hội này đến ma luyện Sở Yên Nhiên, đồng thời cũng có thể để Thần Đế Thiên khí tức hoàn toàn khôi phục. Lôi đài phía trên Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên ở giữa đại chiến cũng là không ngừng tiến hành. Bất quá có thể nhìn ra được Sở Vô Song lúc này thời điểm đều không có thi triển ra chính mình chân chính thực lực, ngược lại là không ngừng lợi dụng trong tay mặt màu hoàng kim chiến thương đến ngăn cản. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này tự nhiên cũng minh bạch chính mình cùng Sở Vô Song ở giữa chênh lệch. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên trong ánh mắt xuất hiện một vẻ phức tạp nhìn phía Sở Vô Song. Sau đó chỉ thấy nàng cả người không chút do dự trực tiếp thi triển ra lựa bố truyền cho nàng ma thần pháp tướng. Một giây sau, kinh khủng ma thần thân ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở thiên địa ở giữa. Đồng thời cái này một tôn ma thần trong tay còn cầm lấy một thanh phương thiên hỏa kích. Kinh khủng phương thiên hỏa kích hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đập tới. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp giơ lên trong tay mình màu hoàng kim chiến thương. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có thi triển chính mình pháp tướng, ngược lại là định dùng chính mình cái kia nhỏ bé màu hoàng kim chiến thương đến ngăn cản trên bầu trời cái này dường như có thể đem thiên địa đều triệt để đâm thủng phương thiên hỏa kích. Hiện tại Sở Vô Song tại cái này một tôn ma thần pháp tướng trước mặt thì lộ ra 10 phần nhỏ bé, phảng phất như là một hạt tro bụi đồng dạng đứng sừng sững giữa thiên địa. Mà hắn phải đối mặt thì là toàn bộ vũ trụ. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy Sở Không trong hai tay màu hoàng kim chiến thương trực tiếp cùng bầu trời bên trong phương thiên hỏa kích đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Mà Sở Vô Song cái kia nhỏ bé thân thể vậy mà chặn lại trên bầu trời ma thần thân thể. Điều này cũng làm cho chỗ có thiên kiêu lại một lần nữa nhận thức được Sở Vô Song chân chính thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Mà cái này một tôn ma thần thân ảnh tại nhìn thấy bên mình thiên hỏa kích không cách nào nghiền ép Sở Vô Song về sau cũng là không chút do dự lần nữa vung ra một phương thiên hỏa kích. Kinh khủng lực lượng lần nữa hướng về Sở Vô Song phương hướng quét ngang mà đến. Mà giờ khắc này Sở Vô Song cũng là y nguyên lựa chọn bình tĩnh lợi dụng trong tay mặt chiến thương đến ngăn cản. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem chiến thương hướng về phía trước đâm ra. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim lưu quang, hướng về một thanh này có thể đem chúng quanh hư không đều triệt để chém rách phương thiên hỏa kích phương hướng mà đi. Một giây sau, trong tay hắn trường thương trực tiếp chặn lại phương thiên hỏa kích tiến công. Tuy nhiên cả người lộ ra 10 phần nhỏ bé, thậm chí để rất nhiều bên ngoài thiên kiêu đều không thể nhìn đến Sở Vô Song hiện tại chính thức tình huống. Nhưng bây giờ Sở Vô Song ý nguyên chặn lại phương thiên hỏa kích tiến công, mà lại cả người trên mặt ý nguyên mang theo một vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt, dường như hiện tại hắn chính là phương này thế giới chúa tể đồng dạng. Chương 955, Sở Vô Song chiến thắng Sở Yên Nhiên, trận chiến cuối cùng đến. Chương 955, Sở Vô Song chiến thắng Sở Yên Nhiên, trận chiến cuối cùng đến. Mặc dù nói rất nhiều thiên kiêu đều có thể dự liệu được trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người lại là Sở Vô Song, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Vô Song thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Sở Vô Song vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm liền chặn lại Sở Yên Nhiên công kích. Dù sao Sở Yên Nhiên công kích dù nói thế nào cũng là đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại, mà lại vừa mới cái kia một đạo thần ma hư ảnh trên thân tán phát đi ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Thậm chí ngay cả chân chính đại đế cấp bậc cường giả tại một chiêu này phía dưới cũng phải nghiêm túc ngăn cản. Tuy nhiên lại bị Sở Vô Song dễ dàng như thế liền đến cả lại, mà lại có thể nhìn thấy bây giờ Sở Vô Song mang trên mặt một vẻ 10 phần nhẹ nhõm. Dường như đối với hắn mà nói vừa mới ngăn cản được đạo này thần ma hư ảnh tiến công 10 phân dễ dàng đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song mang trên mặt một vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi nhìn lấy Sở Yên Nhiên mở miệng nói: "Kết thúc đi, ngươi thực lực tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng tại không có đột phá đến nửa bước nhân hoàng cảnh giới trước đó cùng ta ở giữa y nguyên còn có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Sau khi nói xong, Sở Vô Song thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ trước nay chưa có áp bách. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự hướng thẳng đến phía trước thần mã hư ảnh phương hướng đâm ra một thương. Một giây sau, một đạo kinh khủng màu hoàng kim cự long trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Vô Song sau lưng. Đầu này kinh khủng màu hoàng kim cự long trong nháy mắt ngay tại Sở Vô Song sau lưng dâng lên. Sau đó chỉ thấy đầu này kinh khủng màu hoàng kim cự long mang theo uy áp ngập trời hướng về trên bầu trời đạo này thần ma hư ảnh phương hướng mà đi. Một giây sau, kinh khủng lực lượng trực tiếp rơi vào thần ma hư ảnh trên thân. Trong nháy mắt liền đem đạo này thần ma hư ảnh triệt để bị diệt tại cái này thiên địa ở giữa. Dường như đạo này thần ma hư ảnh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, mà Sở Yên Nhiên trên thân thì là xuất hiện một vẻ ôn hòa khí tức. Một cỗ 10 phân ôn hòa lực lượng trực tiếp đem Sở Yên Nhiên cả người đưa ra lôi đài. Sở Yên Nhiên muốn ngăn cản cũng không có lực lượng, bởi vì cổ này lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi hắn ngăn cản phạm vi. Rất nhanh, Sở Yên Nhiên trong ánh mắt liền dẫn một vẻ kiên định nhìn qua lôi đài trung ương Sở Vô Song. Bất quá lúc này thời điểm nàng cũng biết mình cùng Sở Vô Song ở giữa chênh lệch. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ kiên định. Mặc dù nói nàng bây giờ hoàn toàn chính xác không phải Sở Vô Song đối thủ, nhưng nàng vốn chính là loại kia tuyệt thế thiên tiêu tồn tại. Cho nên Sở Yên Nhiên tin tưởng mình có một ngày thực lực tuyệt đối có thể đuổi được Sở Vô Song. Đương nhiên đây là Sở Yên Nhiên trong nội tâm chính mình ý nghĩa. Mà theo Sở Vô Song chiến thắng Sở Yên Nhiên về sau, chỗ có thiên tiêu ánh mắt đều nhìn phía dưới lôi đài thần đế thiên trên thân. Bởi vì tiếp xuống đại chiến chính là vạn tộc thiên tiêu đệ nhất đại chiến. Đồng thời trận này đại chiến kết thúc về sau, vạn tộc thiên tiêu bảng phía trên vạn tộc đệ nhất cũng sẽ triệt để xuất hiện tại hai người bên trong một vị trên thân. Bởi vậy hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn thời điểm trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ hưng phấn. Mà lúc này Sở Vô Song tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía thần đế thiên phương hướng. Đồng thời hắn hiện tại cũng không có lựa chọn theo lôi đài phía trên xuống tới. Phản mà thì phía trên lôi đài chờ lấy thần đế thiên tới. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chiến ý, mặc dù nói cùng yêu tộc thiên yêu thể đại chiến thời điểm Sở Vô Song cũng là thi triển ra chính mình chân chính lực lượng. Nhưng là thời điểm đó hắn cũng không có thi triển ra chính mình chân chính át chủ bài. Cho nên hiện tại Sở Vô Song tự nhiên 10 phần mong đợi cùng vị này tiên thần nhất tộc thần đế thiên ở giữa đại chiến. Mà thần đế thiên lúc này thời điểm cũng là vừa đúng chậm rãi mở mắt. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự hướng thẳng đến Sở Vô Song chỗ lôi đài mà đến. Cả người trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài trung ương. Trong ánh mắt mang theo một vẻ khát vọng cùng chiến ý nhìn lên trước mặt Sở Vô Song. Hai chúng ta ở giữa đại chiến đã qua 10 năm, liền để ta xem một chút Sở huynh tại cái này thời gian 10 năm bên trong thành dài đến trình độ nào. Chỉ gặp thần đế thiên đối với Sở Vô Song chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, toàn bộ trên thân trong nháy mắt thì tản ra một đạo màu bạc trắng pháp tắc. Đạo này kinh khủng màu bạc trắng pháp tắc trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài đều triệt để bao phủ. Tựa như một mảnh hải dương màu trắng bạc đồng dạng đem bọn hắn hai người bao khỏa tại trong đó. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này khỏe miệng cũng là bực vòng quanh một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vệt bình tĩnh nhìn qua trước mặt mình thần đế thiên. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Một giây sau, xung quanh hắn những cái kia hải dương màu trắng bạc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo lại một đạo màu hoàng kim đường vân. Những thứ này màu hoàng kim đường vân trong nháy mắt liền đem hải dương màu trắng bạc cho triệt để thay vào đó. Đồng thời tại Sở Vô Song sau lưng cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu kỳ lân. Kỳ lân xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ thiên địa ở giữa đều dường như xuất hiện tượng thủy khí tức. Đây cũng là đại diện cho điểm lành kỳ lân. Đồng thời một cỗ tồn tại không gian chen ép khí tức trong nháy mắt thì hướng lên trước mặt thần đế thiên mà đi. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì rơi vào thần đế thiên trên thân. Mà lại trên bầu trời kỳ lân cũng là trực tiếp bước ra một bước. Một giây sau kinh khủng áp bách trực tiếp rơi vào thần đế thiên trước mặt. Trước mặt hắn cái kia màu bạc trắng pháp tắc cũng là bắt đầu từ từ thối lui. Dường như liền cái này màu bạc trắng pháp tắc đều không thể chèo chống trên bầu trời đạo này kinh khủng uy áp. Bất quá lúc này thần đế thiên trong ánh mắt cũng không có vẻ lo lắng, ngược lại chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về phía trước đồng dạng bước ra một bước. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên không chút do dự hướng thẳng đến trên bầu trời kỳ lân oanh ra một quyền. Một giây sau, một đạo bạc nắm đấm màu trắng trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng màu trắng bạc quang mang hướng về kỳ lân phương hướng đập tới. Mà kỳ lân nhìn thấy một màn này thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo kinh khủng không gian lực lượng hướng thẳng đến trước mặt đạo này nắm đấm phương hướng mà đi. Sau đó liền gặp cái này hai đạo kinh khủng lực lượng giữa thiên địa đụng vào nhau. Theo cái này hai cỗ kinh khủng lực lượng giữa thiên địa đụng vào nhau trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ chung quanh thời không đều dường như phát sinh biến hóa cực lớn. Trong nháy mắt hai đạo kinh khủng lực lượng tan thành mây khói giữa thiên địa. Đồng thời kỳ lân còn đang không ngừng giống giận, mà thần đế thiên thì là bình tĩnh đứng ở tự thân pháp tắc phía trên. Trong ánh mắt như vậy chiến ý tự nhiên không cách nào ẩn tàng. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên không chút do dự lần nữa hướng về trên bầu trời đánh ra một quyền. Mà theo hắn oanh ra một quyền này về sau chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu chân long. Kinh khủng đội hình trong nháy mắt thì hướng về trên bầu trời kỳ lân mà đi. Mà nhìn thấy một màn này Sở Vô Song thì là chậm rãi lại bước ra một bước. Sau đó chỉ thấy kỳ lân đồng dạng từ trên bầu trời bước ra một bước. Kinh khủng lực lượng hướng thẳng đến chân long phương hướng dũng manh lao tới. Một giây sau, kỳ lân cùng chân long liền đụng vào nhau. Chương 956, hoa lệ biến thân, kinh khủng va chạm. Chương 956, hoa lệ biến thân, kinh khủng va chạm. Theo cái này hai đại quái vật khổng lồ ở trên bầu trời đụng vào nhau, chỉ cảm thấy toàn bộ lôi đài trên bầu trời đều bị hai đạo quái vật khổng lồ cho triệt để quay đồng dạng. Trung quanh đám mây cũng là đang không ngừng quyết tán. Đồng thời hư không bên trong những pháp tắc kia lực lượng chính đang không ngừng chạy trốn. dường như hiện tại những thứ này pháp tắc lực lượng đều không thể chèo chống hai đạo quái vật khổng lồ ở giữa tiến công đồng dạng. Có điều rất nhanh, cái này hai đại quái vật khổng lồ liền triệt để biến mất tại thiên địa ở giữa. Thay vào đó là Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên đứng ở lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn lấy lẫn nhau. Nhất là lúc này thời điểm Thần Đế Thiên, cái kia một đôi tản ra chiến ý nóng bỏng song đồng chính đang không ngừng chằm chằm lên trước mặt Sở Vô Song. Đến mức lúc này thời điểm Sở Vô Song thì là bình tĩnh nhìn phía trước Thần Đế Thiên. Sau đó chỉ gặp Thần Đế Thiên không chút do dự cười lớn một tiếng. Một giây sau chỉ thấy cái kia nói âm thanh khủng bố trực tiếp truyền khắp toàn bộ thời không. Đến chiến mà theo hắn đạo này tràn ngập uy nghiêm thanh âm truyền khắp toàn bộ thời không đồng thời. Chỉ gặp Thần Đế Thiên hơi hơi giỗi ra chính mình tay phải. Một giây sau chỉ thấy một đạo màu trắng bạc quang mang trực tiếp từ phương xa bay tới. Sau đó trực tiếp một cây bạc trường thương màu trắng trong nháy mắt thì xuất hiện ở Thần Đế Thiên trong tay. Đồng thời Thần Đế Thiên quanh thân cũng là bắt đầu không ngừng tản ra một đạo lại một đạo màu trắng bạc quang mang. Những thứ này màu trắng bạc quang mang rất nhanh liền đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Một giây sau chỉ thấy một kiện bạc chiến bào màu trắng trong nháy mắt thì bọc lại Thần Đế Thiên, để cả người hắn xem ra phảng phất như là một vị chân chính thiên thần đồng dạng. Bạc chiến bào màu trắng cùng trong tay hắn màu bạc trắng chiến thương mười phân phối hợp. Sau đó chỉ gặp Thần Đế Thiên tay cầm trường thương đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ vẻ kiên định. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là bình tĩnh hướng về phía trước đi ra một bước. Mà theo Sở Vô Song chậm rãi từ phía trước đi ra một bước, chỉ thấy chung quanh hắn trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều màu hoàng kim quang mang. Đương nhiên dù vậy hiện tại Sở Vô Song ý nguyên không ngừng hướng về phía trước đi đến. Sở Vô Song mỗi chiều lấy phía trước đi ra một bước trên người hắn liền xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang, sau đó chỉ thấy một đạo lại một đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp che trùm lên Sở Vô Song trên thân. Một giây sau, chỉ thấy Sở Vô Song trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo chiến bào màu hoàng kim. Đồng thời, một cây màu hoàng kim chiến thương cũng là chậm rãi phù hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn lấy cái này một cây màu hoàng kim chiến thương, Sở Vô Song không chút do dự nhẹ nhàng đưa nó nắm trong tay. Sau đó Sở Vô Song liền đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Thần Đế Thiên trên thân. Trong tay màu hoàng kim chiến thương hơi hơi phát ra trận trận run rẩy. Dường như hiện tại cái này một cây màu hoàng kim chiến thương cũng muốn cùng trước mặt Thần Đế Thiên nhất chiến. Thần Đế Thiên nhìn thấy một màn này trên mặt thì là nổi lên một vẻ nét mặt hưng phấn. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp tay cầm chính mình căn kia bạc trường thương màu trắng hướng về Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp lợi dụng trong tay mặt màu hoàng kim chiến thương phát động tiến công. Sau đó vạn cổ đứng đầu nhất hai đại thiên tiêu ở giữa đại chiến liền tiến hành. Hai người vốn chính là vạn tộc đứng đầu nhất hai đại thiên tiêu, mà lại hai người hiện tại thi triển ra lực lượng cũng đạt tới 10 phân trình độ kinh khủng. Cho nên theo hai người đại chiến cùng một chỗ trong nháy mắt, chỉ cảm nhận được không gian chung quanh đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Đồng thời có thể nhìn đến hai đạo kinh khủng quang mang chính đang không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Hai thanh binh khí va chạm thanh âm cũng là không ngừng từ trên bầu trời truyền đến. Đồng thời có thể cảm nhận được chung quanh hư không đều bởi vì hai người đại chiến sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Dường như liền chung quanh hư không đều không thể thừa nhận ở hai người đại chiến. Phía dưới thiên tiêu nhìn thấy một màn này thì là mắt không chấp nhìn qua giữa hai người đại chiến. Đương nhiên giữa hai người đại chiến tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, đã không còn là đồng dạng thiên tiêu có thể thấy rõ. Rất nhiều thiên tiêu chỉ có thể nhìn rõ ràng trên bầu trời có một đạo màu trắng bạc quang mang cùng một đạo màu hoàng kim quang mang chính đang không ngừng đại chiến. Mà lại cái này hai đạo kinh khủng quang mang va chạm đồng thời còn có thể làm cho toàn bộ hư không đều phát sinh kịch liệt rung động. Bất quá những cái kia chân chính đỉnh phong thiên tiêu quả thật có thể nhìn ra giữa hai người đại chiến. Yêu tộc mấy vị thiên tiêu nhìn lấy lôi đài bên trong đại chiến trong ánh mắt đều là xuất hiện một vẻ run rẩy. Lúc này thì bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vị này nhân tộc thiên tiêu chỗ kinh khủng. Nghĩ tới chỗ này yêu tộc thiên tiêu cũng là lườm liếc bên cạnh mình vị này yêu tộc thiên yêu thể. Yêu tộc thiên yêu thể không chỉ có riêng chỉ là ở chỗ này ngang ngược. Cho dù là tại yêu tộc bên trong vị này thiên yêu thể cũng là mười phân ngang ngược. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới vị này thiên yêu thể đi tới nơi này dĩ nhiên thẳng đến bại tại vị này nhân tộc đỉnh phong thiên tiêu trong tay. Trong chấp nhoáng này liền để yêu tộc cái khác thiên tiêu cảm giác yêu tộc vị này thiên yêu thể cũng không phải vô địch tồn tại. Đương nhiên dù vậy những này yêu tộc thiên tiêu cũng không dám trêu chọc yêu tộc vị này thiên yêu thể. Dù sao vị này thiên yêu thể tuy nhiên thua ở nhân tộc Sở Vô Song trong tay, nhưng là vị này yêu tộc thiên yêu thể vẫn là bọn hắn yêu tộc đệ nhất thiên tiêu. Đương nhiên lúc này thời điểm hưng phấn nhất chỉ sợ sẽ là thiên hoàng tử, bởi vì hắn hiện tại chân chính xem thấu Thần Đế Thiên cùng Sở Vô Song ở giữa đại chiến. Bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong trừ hưng phấn ra càng nhiều thì là tiếc hận. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng có chút tiếc hận chính mình không cách nào cùng Sở Vô Song chân chính nhất chiến. Không cách nào cùng Sở Vô Song chân chính nhất chiến cũng liền đại biểu cho không cách nào kiểm chắc ra bản thân chân chính thực lực. Đương nhiên thua ở Thần Đế Thiên trong tay cũng để cho hắn hiểu được chính mình thực lực cùng Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên ở giữa đều có chênh lệch nhất định. Mà liên tại tất cả thiên tiêu đều đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài trung ương đồng thời. Lúc này lôi đài trung ương cái kia hai đạo quang mang cũng là bắt đầu lần nữa tiến hành một đạo va chạm kịch liệt. Sau đó chỉ thấy cái này hai đạo quang mang phân biệt đứng ở lôi đài hai bên. Lúc này màu trắng bạc quang mang chậm rãi rút đi cái kia bạc ánh sáng màu trắng. Sau đó chỉ gặp Thần Đế Thiên chậm rãi theo màu trắng bạc quang mang bên trong đi ra. Hắn lúc này trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chiến ý nóng bỏng nhìn lấy Sở Vô Song. Bất quá có thể nhìn đến hắn nắm màu bạc trắng chiến thương tay bắt đầu phát ra run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên vừa mới một trận chiến này để hắn triệt để nhận thức được Sở Vô Song chỗ cường đại. Mà một bên khác Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là chậm rãi theo màu hoàng kim quang mang bên trong đi ra. Lúc này thời điểm cả người hắn xem ra mười phân lạnh nhạt. Tuy nhiên trong thân thể đồng dạng tản ra một cỗ chiến ý, bất quá có thể nhìn ra được hiện tại Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên ở giữa có chênh lệch rất lớn. Bởi vì hiện tại Thần Đế Thiên tay còn tại run rẩy không ngừng, mà Sở Vô Song cả người biểu hiện ra trạng thái chỉ có 10 phần bình tĩnh. Mặc dù nói vừa mới giữa hai người cũng không có phân ra thắng bại, nhưng y nguyên có thể nhìn ra được Sở Vô Song hơi hơi chiếm cứ thượng phong.